Chương 401, Thiên Liên Xích. Dương Thiên dường như không nghe thấy gì, hắn ném cây oan hồn bổng cho Thái Sơn rồi nói. Đem thứ hung khí này phá hủy, giúp những oán linh trong đó được siêu thoát đi. Thái Sơn cầm lấy oan hồn đồng, nghiêm túc gật đầu. Loại pháp bảo tà ác này cũng khiến hắn cảm thấy chán ghét. Thái Sơn cất oan hồn bổng vào không gian giới chỉ, sau đó hướng sự chú ý về phía đám người Hàn trưởng lão. Phản đồ, chịu chết đi. Có Thái Sơn dẫn đầu, nhưng tu sĩ cùng phe chấp lấy thời cơ phản công. Đối đầu với Nguyên Anh Kỳ, đám người Hàn trưởng lão bại như núi đổ, từng người bị giết chết. Tình hình bên dưới xem như đã ổn, Dương Thiên ngẩng đầu nhìn về đằng xa, một đám mây đen đang kéo đến. Chính xác mà nói là một lượng ma khí khổng lồ đang hướng về phía Thanh Linh Tông. Dương Thiên cả người hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng chặn ngay trước đám ma khí kia, nhàn nhạt nói. Ta nghe nói ma tộc tại Phàm Vũ giới rất nhỏ yêu, xem ra cũng không hoàn toàn là sự thật. Chỉ một mình ngươi, hẳn là không hề thua kém bất kỳ tên yêu vương nào. Ma khí dần tụ lại, hiện nguyên hình là một nữ nhân, vóc người uyển chuyển, dung mạo bị ma khí che phủ nên không nhìn thấy rõ, giọng nói the thé khó nghe. Ngươi giết thái thượng trưởng lão của dị linh môn, có biết đã phạm phải tội gì hay không? Ta vừa giúp các ngươi một chuyện rất lớn, lẽ nào ngươi không biết? Nữ nhân kia có chút ngạc nhiên. Chuyện gì? Dương Thiên thản nhiên đáp. Tên kia trêu chọc một đại cương địch, khiến cho toàn bộ dị linh môn có nguy cơ diệt vong. Ta thay các ngươi đem hắn chém giết, giữ cho dị linh môn một con đường sống. Cương địch mà ngươi nói là kẻ nào? Dương Thiên liếc mắt qua lại. Quanh đây còn có người khác sao? Ngươi muốn nói, cương địch kia chính là ngươi. Dương Thiên phất tay. Được rồi, không cần dài dòng nữa. Hành động của dị linh môn khiến ta rất chán ghét, vốn ta định đem nó diệt đi nhưng hiện tại không có thời gian. Chỉ cần các ngươi giải tán, phát lời thề thiên đạo từ này về sau sẽ không làm ra những loại chuyện như vậy nữa, ta có thể tha cho các ngươi lần này. Ngươi rất tự tin về thực lực của mình. Vậy sao? Ta cảm thấy mình luôn khiêm tốn a. Trên tay nữ nhân hiện ra một sợi xích màu đen. Vậy để ta thử xem, ngươi có tư cách để kiêu ngạo hay không? Sợi xích trên tay nàng bắn ra, bất ngờ phân tách thành hàng ngàn sợi khác nhau, vốn lượn theo nhiều phương hướng, phong tỏa mọi lối thoát của Dương Thiên. Xích sắt vừa nhu lại vừa cường, vô cùng linh hoạt nhưng sức công phá lại rất lớn, dễ dàng đâm thủng nhiều chỗ trên người Dương Giờ Lộn Ngầm Thiên, thuận thế đem ngọn núi dưới chân hai người đâm thành một tổ ong lớn. Đánh trúng Dương Thiên nhưng thân thể nữ nhân không hề thả lỏng, thân thức của nàng toàn lực bao quát chung quanh, cố gắng không để sót bất cứ thứ gì. Dư ảnh tan đi, Dương Thiên một lần nữa hiện ra gần đó, vỗ tay cười nói. Thiên Liên Xích, uy lực rất mạnh a. Chỉ là chiêu đầu tiên, ngươi đắc ý cái gì? Thiên Liên Xích, đi kèm với nó có ba pháp thuật khác nhau. Vừa rồi là cái đầu tiên, Thiên Liên Phá. Còn hai cái nữa. Nữ nhân giọng nói băng lãnh. Nói, ngươi làm sao biết được bí mật của Thiên Liên Xích? Thiên Liên Xích, cái tên này rất nổi danh tại nhân tộc. Nàng cũng không rõ món pháp bảo này có nguồn gốc thế nào, chỉ là vô tình tìm được cách luyện chế trong một động phủ của cổ tu sĩ, hao tổn rất nhiều tài nguyên mới có được. Thiên Liên Xích danh chấn thiên hạ, khiến cho tu sĩ nhân tộc khiếp sợ, nhưng không một ai biết rõ về nó, vì những kẻ có cơ hội nhìn thấy nó đều đã mất mạng. Dương Thiên không rõ vì sao nữ nhân kia lại trở nên tức giận. Chỉ là một món pháp bảo cấp thấp, ta biết về nó thì có gì là lạ. Ngươi! Ê! Đừng tức giận, những gì ta nói đều là sự thật. Cho dù ngươi có sử dụng hai chiêu còn lại cũng không thể thắng ta được. Cho nên, không thử thì làm sao biết được. Thiên Liên Xích lại một lần nữa tấn công, hàng trăm sợi xích bao phủ ma khí, giống như những con mãng xà đang mở miệng quấn chặt lấy Dương Thiên, đem hắn trói chặt lại. Lần này không phải hư ảnh mà là bản thể, Dương Thiên quyết định không tiếp tục tránh né nữa. Phá Thiên hiện ra ở tay. Một cột lửa lớn nối từ bầu trời đến mặt đất, đem Dương Thiên bao bọc ở trong. Dưới nhiệt lượng kinh khủng này, Thiên Liên Xích lập tức bị đốt tan thành nước. Nữ nhân trong lòng kinh sợ, vội vàng thu hồi pháp bảo, dùng linh lực khôi phục lại hình dạng ban đầu. Có một vài loại pháp bảo đặc biệt có năng lực tự tái tạo, Thiên Liên Xích chính là một trong số này. Nhưng nhìn qua mọi thứ đều có cái giá của nó, sau mỗi lần tái tạo, uy lực của Thiên Liên Xích lại yếu đi một phần, cuối cùng sẽ tan vỡ. Nhìn Thiên Liên Xích ma khí sơ sát trên tay, nữ nhân kia càng thêm phẫn nộ. Bị hao tổn đến mức này, phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có thể khôi phục lại như cũ. Dù vậy, nàng cũng không dám tiếp tục tấn công nữa. Cột lửa kia thật rất đáng sợ, nếu như nó nhắm vào nàng mà không phải lên trời, hậu quả thực khó tưởng tượng. Cột lửa tắt đi, Dương Thiên lại một lần nữa xuất hiện, lông tóc trên người không chút hao tổn. Hắn lắc đầu. Chiêu Thiên Liên rút hồn này chỉ dùng để đối phó với kẻ địch đồng cấp hoặc yếu hơn, nếu không sẽ phản tác dụng. Ta xem Thiên Liên Xích của ngươi hình như đã bị hư tổn không nhẹ. Nữ nhân thu hồi Thiên Liên Xích, trầm giọng hỏi. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Một nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ lợi hại bậc này tại phàm vũ giới ta không thể không biết được. Ta tên là Dương Thiên. Dương Thiên? Chưa từng nghe qua. Xem ra ngươi vẫn muốn sử dụng dịch dung thuật để che giấu thân phận thật sự. Đương thời, tu sĩ nhân tộc có thể chiến thắng được ta chỉ có 3 người, đều là những kẻ mạnh nhất của tam đại môn phái. Ngươi là kẻ nào trong số bọn chúng? Dương Thiên méo mặt. Đây chính là chân diện của ta a ngươi nhìn. Một kẻ cao phú soái như ta tại sao lại phải dịch dung thành người khác? Nữ nhân lắc đầu, tên này còn rất biết cách tranh thủ cơ hội để tự sướng. Tác phong quả thực không hề giống với bất kỳ người nào trong 3 tên kia. Nhưng nếu hắn không phải, vậy từ đâu lại nhảy ra một kẻ lợi hại như vậy? Dương Thiên lười biếng. Nói cũng đã nhiều, bây giờ ngươi cho ta một câu trả lời là được. Đồng ý hay không? Dương Thiên dùng giọng bình thường. Không biểu lộ ý tứ uy hiếp hay dụ hoặc. Những thứ đó lúc này không cần thiết, chỉ với thực lực mà hắn đã biểu hiện ra đã đủ rồi. Nắm giữ thực lực tuyệt đối, lời ngươi nói chính là mệnh lệnh. Quả nhiên, nữ nhân kia không còn thái độ chống đối như vừa rồi nữa mà im lặng một hồi lâu mới trả lời. Tuy ta là một trong những người đứng đầu dị linh môn nhưng cũng không thể làm chủ được mọi chuyện. Ngoài ta ra còn có 4 người khác rất mạnh. Muốn dị linh môn vì một câu nói của ngươi mà giải tán, rõ ràng là si tâm vọng tưởng. Dương Thiên ngẩn ra một hồi rồi thở dài. Ai, cuối cùng vẫn phải đến dị linh môn một chuyến. Tốt thôi, ngươi dẫn đường, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Lời nói và hành động của Dương Thiên khiến nữ nhân kia không theo kịp, phải mất vài giây sau nàng mới phản ứng lại. Người vừa nói gì, muốn đến dị linh môn. Dương Thiên gật đầu. Phải, thật ra ta cũng không muốn đi. Nhưng để lại các ngươi sẽ khiến nhiều người gặp tai họa. Đi sớm về sớm, ta còn có chuyện ở Thực Cốt Xâm Lâm cần phải giải quyết. Ngươi thực sự muốn đi? 4 người kia thực lực đều không thua kém ta. Đừng nhìn vào vẻ bề ngoài, dị linh môn so với tam đại môn phái còn mạnh hơn 1 phần. Ta biết, nếu ta đoán không lầm, dị linh môn các ngươi hẳn là do ma tộc âm thầm lập nên, toàn bộ cường giả ma tộc đang tập trung tại đó. Cả một chủng tộc. Riêng lẻ từng môn phái sao có thể so sánh được. Nữ nhân im lặng không nói, người này có thể từ nàng mà đoán ra được bản chất của dị linh môn. Tuy chỉ là suy đoán nhưng cũng thấy được phần nào tâm cơ của hắn. Thực lực siêu cường, trí tuệ vô song, loại người này, nếu để trở thành kẻ thù thì sẽ vô cùng đáng sợ. Tình thế hiện tại 2 bên đã không thể làm bạn, vậy thì nhất định phải tìm mọi cách tiêu diệt hắn. Chương 402, Thiên Can Bát Quái Trận. Dương Thiên không nhìn thấy được biểu tình của nữ nhân kia, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sát khí rất nhẹ tỏa ra từ người nàng. So với khi bắt đầu, sát khí này đã nội liễm đi nhiều, rất khó để phát hiện. Nhưng Dương Thiên là ai? Hắn là kẻ đã trải qua 1000 trận chiến, đối với loại khí này vô cùng mẫn cảm. Vốn định cho bọn hắn một con đường lui, nếu đã không biết lĩnh tỉnh thì cũng đừng trách hắn độc ác. Dương Thiên là chân tiên, trong mắt hắn, chúng sinh đều bình đẳng. Vì vậy nhân tộc, ma tộc hay yêu tộc, bất kể chủng tộc nào cũng có quyền được tồn tại và phát triển, phạm tội phải trả giá. 2 người đều có quyết định của riêng mình, bề ngoài lại tỏ ra rất hòa hợp. Nữ nhân cười khanh khách nói. Nếu ngươi đã muốn đến dị linh môn, ta cũng không ngại dẫn ngươi đi. Bất quá ta vẫn phải nói trước, ở đó nguyên anh kỳ cao thủ rất nhiều, pháp thuật, trận pháp cùng pháp bảo vô số. Lỡ như ngươi đàm phán bất thành, xảy ra chuyện gì? Dương Thiên phất tay. Không cần lo lắng cho ta, mọi việc ta đều đã có dự tính. Tốt, vậy chúng ta sẽ lập tức khởi hành. Theo ta. Mang theo mưu đồ, nữ nhân lập tức hướng về phương xa phóng đi. Dương Thiên có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của nàng, 9 phần là muốn dụ hắn đi vào dị linh môn rồi dùng quần chiến và trận pháp tiêu diệt. Loại kịch bản này xưa này không hiếm, Dương Thiên thấy nhiều thành quen. Hắn cũng không để chuyện này trong lòng, trước thực lực tuyệt đối. mọi âm mưu quỷ kế chỉ là phù vân. Dị linh môn có quan hệ buôn bán trao đổi với rất nhiều môn phái nên vị trí của nó rất thuận tiện cho việc di chuyển của các tu sĩ. Dị linh môn tự mình xây dựng lên một thành trì gọi là dị linh thành, nằm ngay trung tâm của phàm vũ giới. Dựa lưng vào vách núi, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Tường thành xây dựng bằng lưu tinh thạch, một loại đá đến từ bên ngoài không gian, cực kỳ cứng rắn. Kim đan kỳ tu sĩ cũng đừng hòng lay chuyển được nó. Phía trên tường thành, cứ cách một đoạn lại gắn một khẩu tinh uy pháo. Uy lực công kích của những khẩu đại pháo này không hề thua kém kim đan hậu kỳ tu sĩ. 100 khẩu cùng bắn, nguyên anh sơ kỳ không chết cũng trọng thương. Nếu số lượng lên đến hàng ngàn, hàng vạn, cho dù yêu vương ra mặt cũng không làm gì được. Tất cả chỉ là lý thuyết, tinh uy pháo luyện chế rất khó khăn, cần nhiều loại tài nguyên luyện khí quý hiếm. Dị linh thành này có được 100 khẩu đã là rất khá rồi. Nữ nhân mang theo Dương Thiên bay vào, thủ vệ trên tường thành nhìn thấy nàng liền giạt ra hai bên, cúi đầu cung kính. Một đường thẳng đến trung tâm, hai người không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào, mãi cho đến khi đứng trước một tòa nhà thật lớn mới dừng lại. Xét về uy thế nó còn kém xa Cực Linh Môn, nhưng nói về diện tích, Cực Linh Môn chưa chắc bằng 1/10 của nó. Kiến trúc ở đây không xây dựng theo lối xa hoa mà đều được làm bằng lưu tinh thạch cứng xịt rắn. Do quá rộng lớn, không thể dùng một trận pháp bảo phủ. Nơi này được thiết lập rất nhiều loại trận pháp khác nhau, mức độ mạnh yếu tùy theo sự quan trọng của nơi đó. Nữ nhân cùng Dương Thiên từ trên cao hạ xuống, nàng quay lại nói với hắn. Chúng ta sẽ từ nơi đây đi vào trong. Một vài nơi có trận pháp cấm không, không thể phi hành bừa bãi. Dương Thiên không có ý kiến gì, im lặng làm theo. Hắn có chút hiếu kỳ muốn biết nàng và đám người kia có thể làm được gì. Phía trong dị linh môn là những ngôi nhà được xếp theo những phương vị khác nhau, hình thành lên một mê cung khổng lồ. Đi vòng vèo một hồi vẫn chưa thấy điểm dừng, Dương Thiên lười biếng hỏi. Ngươi còn định dẫn ta đi đến khi nào nữa? Nữ nhân không quay đầu lại. Còn cách một đoạn ngắn, ngươi kiên nhẫn một chút. Dương Thiên ngán ngẩm. Nói gì thì nói, các ngươi thuộc ma tộc lại có thể thiết kế ra thiên can bát quái trận của đạo tông, quả thực khiến ta có hơi bất ngờ. Nhưng thiên can bát quái trận cần có người tu luyện đạo thuật chủ trì, lẽ nào ma tộc các ngươi có kẻ sử dụng được đạo thuật? Bị Dương Thiên bất ngờ nói ra âm mưu, nữ nhân trong lòng hoảng sợ, không nói lời nào phóng thẳng vào ngôi nhà trước mặt biến mất. Dương Thiên không đuổi theo, hắn mới không thèm làm những trò vô bổ như vậy. Thiên can bát quái trận của đạo môn là hợp trận, bên trong tổ hợp rất nhiều loại trận pháp khác nhau. Nữ nhân kia khi nãy đã tìm đến một vị trí mắt trận để dịch chuyển đi nơi khác. Sau khi nàng rời đi, mắt trận hẳn là không còn nằm ở đó nữa, có đuổi theo cũng chỉ phí sức mà thôi. Dương Thiên không hiểu nhiều về đạo tông, càng không ưa cái lý thuyết dài dòng của đám người này. Hắn chỉ biết, trận pháp này chia thành 8 cửa, đi qua mỗi cửa sẽ trải qua những loại thử thách khác nhau. Vượt qua hết 8 cửa cơ như thoát khỏi trận pháp. Loại trận pháp này đối với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong như Dương Thiên gần như vô dụng. Xem ra nữ nhân kia chỉ muốn giữ chân hắn một lát để đi bàn bạc kế sách với những tên còn lại. Dùng lực phá đi thì đơn giản, nhưng trong 8 cửa này, có 1 cửa chính là huyễn cảnh. Lợi dụng ký ức của người bước vào, đưa hắn trở lại quá khứ, thời điểm mà hắn vui vẻ nhất để trói buộc hắn mãi mãi ở bên trong. Những kẻ đạo tâm không vững, một khi rơi vào huyễn cảnh này cả đời cũng không thoát ra được. Dương Thiên cho rằng đây là một cơ hội tốt để trải nghiệm nhân sinh. Sau này tu vị của hắn tăng tiến, trận pháp này sẽ không còn đủ năng lực xâm nhập vào đầu óc của hắn nữa, muốn tìm trận pháp cao cấp hơn sẽ rất khó. Phá Thiên hiện ra trên tay Dương Thiên, vạn pháp thông thiên nhãn lập tức khởi động, Dương Thiên nhanh chóng tìm được vị trí của cánh cửa kia. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh một ao cá. Trước nhà là một cây liễu, phía dưới có một cái bàn gỗ dùng để uống trà. Dương Thiên đi lại gần, thả lỏng đầu óc, ngồi xuống chiếc bàn kia nhắm mắt cảm ngộ. Khung cảnh trước mặt hắn dần thay đổi, khi Dương Thiên mở mắt ra, thời gian hiện tại là giữa đêm, hắn đang trong một ngôi đình nhỏ, trước mặt là muôn hoa đang nở rộ. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, khiến cho không khí nơi này càng thêm bí ẩn, lôi cuốn. Dương Thiên còn đang thưởng thức khung cảnh này thì đằng sau đã vang lên âm thanh. Ngươi còn ngồi đó làm gì, mau đến đây thưởng thức trà do chính tay ta pha chế đi. Quay người lại, một gương mặt tuyệt mỹ đập vào mắt hắn. Khung cảnh này, bầu không khí này, giai nhân trước mặt khiến ký ức Dương Thiên ùa về. Hắn nhỏ giọng. Nguyệt Hoa. Thấy phản ứng kỳ lạ của Dương Thiên, Nguyệt Hoa nghi hoặc hỏi. Dương Thiên, ngươi làm sao vậy? Dương Thiên biết mình có hơi thất thố, vội chữa sai.
Không có gì.
Nguyệt Hoa cũng không tiếp tục truy vấn, đẩy tách trà về trước mặt hắn.
Đúng như thỏa thuận từ trước. Hai chúng ta hợp sức đoạt lấy ngũ thải băng liên, đây là loại trà đặc biệt do ta dùng nó để pha, ngươi mau uống thử đi.
Nhìn cánh sen vẫn còn chưa tan trong tách trà, Dương Thiên gật đầu, đưa lên miệng một hơi uống cạn.
Nguyệt Hoa cau mày.
Ngươi có biết thưởng trà hay không?
Loại trà này vô cùng hiếm có, ta đã dùng linh tuyền thủy, thiên nhiên nhân sâm, thiên cam thảo rất nhiều loại tài liệu quý hiếm mới pha chế ra được. Ngươi phải uống từng ngụm nhỏ mới thưởng thức được hương vị đặc biệt của nó.
Dương Thiên gãi đầu.
Thật xin lỗi, ta trước giờ chưa từng uống trà nên không hiểu lắm về trà đạo.
Nguyệt Hoa hơi ngẩn ra.
Dương Thiên, ngươi hình như có điểm gì đó không đúng.
Dương Thiên giật thót.
Tại sao ngươi lại nói như vậy?
Nguyệt Hoa đưa tay chống cằm.
Ngươi bình thường là một kẻ rất lạnh lùng ít nói.
Ta còn cảm thấy ngươi có chút đáng sợ, nhưng hiện tại lại thấy gần gũi, thân thiện hơn nhiều.
Dương Thiên không biết phải đáp lại thế nào nên đành chọn cách im lặng.
Thiên can bát quái trận quả nhiên thần kỳ, có thể tái tạo lại cảnh vật cùng tính cách huyễn ảnh giống hệt như trí nhớ của hắn.
Dương Thiên không đáp, Nguyệt Hoa còn tưởng hắn đã trở lại bình thường, tiếp tục rót một tách trà khác cho hắn.
Dương Thiên cầm lấy tách trà, uống một ngụm nhỏ, nhìn vào ánh trăng trên cao hỏi.
Nguyệt Hoa, ngươi nói thử xem, tu chân giả chúng ta tu luyện là vì cái gì?
Chương 403, Tử Hà Tiên Tử.
Sao tự nhiên ngươi lại hỏi như vậy?
Dương Thiên cười nhẹ.
Ta tự hỏi, nếu chúng ta một lòng truy cầu tu vị mà bất chấp tất cả, đến cuối cùng sẽ đạt được cái gì?
Liệu trong quá trình đó, ta có bỏ lỡ mất những gì thực sự quan trọng với mình hay không?
Huyễn ảnh của Nguyệt Hoa mờ đi, khung cảnh xung quanh dần biến mất.
Dương Thiên thở ra một hơi.
Huyễn cảnh cuối cùng cũng chỉ là huyễn cảnh, không thể nào giống như người thật được.
Huyễn cảnh do thiên can bát quái trận tạo ra tuy có thể mô tả lại trí nhớ của Dương Thiên một cách sinh động nhưng lại không thể cùng hắn giảng đạo lý.
Vì vậy, nhìn từ bên ngoài nó rất thần kỳ, đến cuối cùng vẫn chỉ là một cái huyễn cảnh cấp thấp mà thôi.
Huyễn cảnh đầu tiên tan biến, Dương Thiên còn tưởng đã kết thúc thì khung cảnh quanh hắn lại một lần nữa thay đổi.
Lúc này Dương Thiên đang ôm lấy một bình linh tửu, toàn lực bỏ chạy.
Sau lưng hắn là một đám người đang đuổi sát bên.
Những người kia liên tục công kích, mỗi pháp bảo, pháp thuật tung ra đều có uy lực khủng bố, đánh cho không gian run rẩy như muốn sụp đổ.
Cầm bình linh tửu nóng hổi vẫn còn đang tỏa ra linh khí nồng đậm, rõ ràng là vừa mới được nấu xong chưa lâu.
Hắn còn chưa kịp nhớ ra đây là nơi nào thì từ trên trời, lôi điện đã không ngừng giáng xuống, đem đám người kia chặn đứng.
Một bóng người xuất hiện bên cạnh Dương Thiên, để lại một chữ chạy rồi biến mất.
Dương Thiên quay người lại nhìn lôi điện sau lưng rồi vội và đuổi theo nàng.
Hai người một trước một sau, bỏ chạy gần 3 ngày mới dừng lại trước một ngôi làng nhỏ.
Chưa kịp đi vào, nữ nhân kia đã quay lại, đưa tay ra.
Của ta.
Dương Thiên nghẹt mặt ra, chưa kịp phản ứng lại thì bình linh tửu trên tay đã bị nàng đoạt mất.
Mở bình linh tửu ra uống một hơi, nàng lắc đầu.
Đám người của Thanh Hà Tông thực sự quá kém. Chỉ chú tâm gia tăng dược lực bên trong linh tửu mà không chú ý đến hương vị của nó.
Đi theo ta.
Đi vào trong một ngôi nhà nhỏ, nữ nhân cởi bỏ tấm vải che trên mặt, để lộ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần.
Nàng chỉ vào một cái ghế và nói.
Ngươi ngồi đó đợi, ta sẽ đi pha chế lại bình linh tửu này.
Ừ, một đám không biết gì về linh tửu, hao tốn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, cuối cùng lại làm ra thứ phế phẩm này.
Thử la, ta nghĩ.
Dương Thiên còn chưa nói dứt câu, Tử La đã mang bình linh tửu đi mất khiến hắn chỉ biết lắc đầu.
Nàng từ trước đến nay vẫn không thay đổi, chỉ yêu thích linh tửu, không để ý đến bất cứ thứ gì khác.
Thời gian đợi khá lâu nhưng Dương Thiên không gấp chút nào, vì hắn biết chuyện gì sẽ đến.
Tử La không biết từ nơi nào vác về một cái lò luyện đan thật lớn, ném cho Dương Thiên một bộ trận pháp.
Ngươi đem trận pháp này bố trí quanh nhà, sau đó ra ngoài canh gác, đừng để cho bất kỳ kẻ nào làm phiền ta.
Dương Thiên cầm lấy trận pháp, nhanh chóng bố trí xong, kiên nhẫn ngồi đợi bên ngoài.
3 ngày sau, từ trong nhà phát ra mùi hương nhẹ nhẹ, khiến cho người ta say đắm.
Dù đã bị trận pháp ngăn trở vẫn có hương vị quyến rũ đến mức này, không hổ danh là Tử La A.
Đi vào nhà, Tử La hai tay đang vung đẩy, đem linh tửu bên trong đỉnh chia ra nhiều bình lớn nhỏ khác nhau.
Thấy Dương Thiên đi vào, nàng phất tay ném cho hắn một bình nhỏ. Đây mới chân chính là độc hạc long tửu, có tác dụng nâng cao tu vị, nâng cao khả năng kháng độc. Nếu may mắn có thể lĩnh hội được chút long uy. Cầm lấy bình linh tửu, Dương Thiên một hơi uống cạn. Khác với trà, mỹ tửu phải uống như vậy mới cảm nhận được hết hương vị của nó. Cảm nhận được một dòng nước gấm đang chảy xuống bụng, Dương Thiên liền vỗ tay tán thưởng. Rượu ngon. Tử Hà vẻ mặt đắc ý. Đương nhiên, đừng nói là linh giới, cho dù là tiên giới cũng khó kiếm được thứ gì có thể so sánh với độc hạc long tửu của ta. Dương Thiên từ chối cho ý kiến. Mỗi lần Tử Hà luyện chế thành công loại linh tửu nào đó đều tranh thủ tự sướng, hắn thấy mãi đã thành quen. Hai người một nam một nữ, thay phiên nhau uống hết bình này đến bình khác. Mãi cho đến khi chỉ còn một bình cuối cùng, Tử Hà mới thu nó vào không gian giới chỉ. Bình này là dành cho cha ta, ngươi không được có ý đồ với nó. Dương Thiên buộc miệng. Cha của ngươi không phải đã chết rồi sao? Biết mình nói hớ, Dương Thiên vội ngó sang một, giả vờ vô tội. Đáng tiếc, câu nói này đã lọt vào tai Tử Hà, nàng nhìn hắn cảnh giác. Ta chưa từng nói qua chuyện này, ngươi làm sao biết được? Chuyện này Tử Hà đã từng nói, nhưng đó là chuyện của rất lâu về sau, khi nàng và hắn đã quen thuộc hơn. Lúc này, Tử Hà và Dương Thiên chỉ mới gặp gỡ vài lần, vì có cùng một mục tiêu nên mới bắt tay hợp tác với nhau. Cha của Tử Hà được danh xưng là Túy Tiên, cả đời hắn mong muốn tìm ra một loại mỹ tửu cực phẩm, có thể khiến người uống quên đi tất cả, tẩy rửa tâm hồn. Tại linh giới, tu vị của Túy Tiên cũng đứng vào hàng ngũ đỉnh cấp cao thủ, đại thừa hậu kỳ đỉnh phong. Hắn không triệu hồi thiên kiếp bước vào độ kiếp kỳ đơn giản vì hắn thấy không cần thiết. Là một trong những tên đại thừa kỳ mạnh nhất, Túy Tiên đã lĩnh ngộ được một chút thời gian pháp tắc. Qua đó có được sự trường sinh bất lão. Túy Tiên cho rằng, hắn cả đời truy cầu không phải là tu vị mà là rượu ngon. Thời gian đã là vô hạn, hắn có thể làm việc mình mong muốn, không cần tiếp tục tăng tiến tu vị nữa. Nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn sai lầm. Chỉ khi ngươi đứng trên đỉnh cao mới có quyền tự do làm điều mình muốn. Bằng không, sớm hay muộn cũng sẽ có kẻ xuất hiện và cản trở mong muốn đó. Lúc bấy giờ, không biết từ đâu xuất hiện một lời đồn rằng Túy Tiên đã tạo ra một loại linh tửu có thể sánh ngang với Quỳnh Giao Ngọc Nhưỡng, một loại tiên tửu rất nổi tiếng tại tiên giới. Quỳnh Giao Ngọc Nhưỡng có tác dụng bồi bổ linh hồn. Tuy không tăng cao tu vị nhưng lại giúp người uống giữ vững đạo tâm, chống lại tâm ma. Tu sĩ độ kiếp kỳ sợ nhất không phải là uy lực hủy thiên diệt địa của thiên kiếp mà chính là tâm ma kiếp. Đặt đến độ kiếp kỳ, ai mà không phải là lao quái vật sống qua vô số năm tháng. Thủ đoạn trong tay nhiều vô kể, cho dù đỡ không được thiên kiếp cũng có thể bỏ lại thân xác bỏ chạy, sau đó tìm một thân thể khác để khôi phục lại. Nhưng tâm ma kiếp thì khác, một khi thất bại sẽ bị tâm ma xâm chiếm, trở thành ma đầu chỉ biết giết chóc. Tâm ma kiếp của độ kiếp kỳ chính là vực ngoại thiên ma đến từ thiên ngoại, những vị độ kiếp kỳ mạnh nhất thậm chí có thể gọi đến ma đầu từ hỗn độn tiên giới, vô cùng đáng sợ. Chính vì vậy, tin tức về một loại linh tửu có công dụng giống như Quỳnh Giao Ngọc Nhưỡng lập tức khiến toàn bộ tu sĩ độ kiếp kỳ điên cuồng. Không chỉ linh giới, độ kiếp kỳ đại năng từ rất nhiều vị diện đồng cấp khác kéo đến tranh đoạt. Nhưng một tên đại thừa hậu kỳ như Túy Tiên sao có thể điều chế được loại linh tửu đẳng cấp cao như vậy? Hắn không có để giao ra, những người kia đương nhiên không tin. Tranh cướp, đe dọa, đuổi giết, thảm sát những thảm cảnh quen thuộc tại tu chân giới tái hiện trên người vị đại thừa kỳ nổi tiếng này. Kết quả tất yếu, dù đã dùng một biện pháp, bọn hắn cũng không thể có được thứ mình muốn, cuối cùng đã giết sạch gia đình của Túy Tiên để hả giận. Chỉ một tên đại thừa nhỏ nhoi còn chưa đáng để bọn hắn bận tâm. Tử Hà không phải con ruột của Túy Tiên, nàng là thành quả nghiên cứu cả đời của hắn. Một loại linh tửu vô cùng đặc biệt. Túy Tiên dốc hết tâm sức cũng không luyện chế được thứ mình mong muốn. Hắn đã nảy ra một ý định, luyện chế ra một loại linh tửu có thể phát triển. Theo tu vị của Tử Hà tăng cao, linh trí được sinh ra, hương vị của nàng lại càng thơm ngon. Túy Tiên tin rằng, một khi Tử Hà vượt qua độ kiếp kỳ, bước vào thánh thể kỳ, nàng sẽ không thua kém bất kỳ loại tiên tửu nào trên tiên giới. Chỉ tiếc là, hắn không có cơ hội nhìn thấy. Càng không có cơ hội thưởng thức. Chương 404, Ngũ Hành Bạo Linh Trận. Không có Túy Tiên làm chỗ dựa, Tử Hà một đường tự lực đi lên. Tuy khó khăn gian khổ nhưng tâm niệm của Túy Tiên đã trở thành động lực của nàng, không ngừng nghiên cứu, chế tạo ra những loại mỹ tửu khác nhau. Từ sau khi cả gia đình Dương Thiên chết đi, hắn thường xuyên uống rượu. Tuy không đến mức gọi là ma men, nhưng khi có cơ hội Dương Thiên sẽ tìm kiếm những loại linh tửu quý hiếm, vừa tăng cường tu vị, bồi bổ linh hồn lại thỏa mãn được thú vui của hắn. Hai người có cùng mục tiêu, Tử Hà nhìn chúng thực lực của Dương Thiên, hắn lại rất thích linh tửu do nàng luyện chế ra nên liền kết thành một cặp, cùng nhau tìm kiếm, trộm cắp các loại linh dược, tài liệu quý hiếm của linh giới. Dương Thiên đang muốn trả lời Tử Hà thì huyễn cảnh lại một lần nữa biến đổi. Lúc này Dương Thiên đang ôm lấy Tử Hà mình đầy máu tươi, trên tay hắn là nhân diệt đang tỏa ra uy thế khiến không gian run rẩy, chúng cường giả ở đằng xe dè chừng không dám bước lại gần. Khí tức trên người Tử Hà đã rất yếu, nàng cố ôm chặt lấy Dương Thiên, giọng nói có chút mơ hồ. Dương Thiên, ta. Dương Thiên cắt ngang. Ngươi đừng nói gì nữa, mọi chuyện cứ để cho ta giải quyết. Đặt Tử Hà lên lưng, Dương Thiên từ từ bay lên, đứng đối diện với đám người kia, giọng nói băng lãnh. Ta không giết các ngươi không phải vì sợ, chỉ là nếu phạm phải sát nghiệp quá lớn sẽ rất khó vượt qua thiên kiếp, phi thăng đến tiên giới. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, tất cả những kẻ có mặt ở đây đều phải chết. Một người giống như thủ lĩnh bước ra phía trước. Ngông cuồng, đừng cho rằng có được pháp bảo kỳ dị kia là có thể thắng được mọi người ở đây. Pháp bảo dù mạnh cũng cần có chủ nhân phù hợp. Ngươi bất quá chỉ mới đạt đến đệ ngũ kiếp, có tư cách gì ở trước mặt chúng ta lơ lối. Dương Thiên mặt không đổi sắc. Ngươi hẳn là Hắc Lang Thần Quân, siêu cấp cường giả đệ cửu chuyển, kẻ mạnh nhất trong số những tu sĩ độ kiếp kỳ ở đây. Đồng thời là người đã tự tay giết chết Túy Tiên năm xưa. Hắc Lang Thần Quân phất tay. Túy Tiên là kẻ nào? Vô danh tiểu tốt không đáng để ta ghi nhớ. Dương Thiên gật đầu. Hắn chỉ là một tên đại thừa hậu kỳ, ngươi không nhớ cũng không sao. Nhưng mà, nàng chính là do hắn tạo ra. Hắc Lang Thần Quân cười nhạt. Ta mặc kệ là ai luyện đế được linh tiểu có linh trí bậc này, nó có tác dụng rất lớn đối với ta. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra. Dương Thiên nắm chặt nhân diệt. Muốn động vào nàng phải bước qua xác ta trước. Hắc Lang Thần Quân vẻ mặt có hơi tái đi. Là kẻ mạnh nhất linh giới, mấy vạn năm qua, có ai dám nói với hắn những lời này? Ngươi đã tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách ta không nể tình. Giết! Không nằm ngoài dự đoán của Dương Thiên, Hắc Lang Thần Quân không ra tay mà ra lệnh cho thuộc hạ tấn công. Hắn e ngại nhân diệt trong tay Dương Thiên. Lần trước khi món bảo vật này xuất thế đã gây nên một trận tinh phong huyết vũ, vô số cường giả vì nó bỏ mạng. Cuối cùng một kẻ lạ mặt cướp lấy nó trốn thoát, không ngờ lúc này lại có thể gặp lại. So với Tử Hà, Hắc Lang Thần Quân càng có hứng thú với nhân diệt hơn. Hắn ưa thích nó, càng là sợ hãi sức mạnh của nó. Vì vậy, Hắc Lang Thần Quân muốn dùng thuộc hạ làm chốt thí, thử xem uy lực của nhân diệt. Đáng tiếc, kết quả không được như hắn mong đợi. Những người kia vừa đi lên, còn chưa kịp ra tay thì một ánh kiếm màu đen đã lướt qua. Núi non, cây cỏ, không gian, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Khác biệt duy nhất chính là, bầu trời đang trôi nổi rất nhiều thân ảnh bỗng nhiên trở nên thoáng đãng. Chỉ còn một mình Hắc Lang Thần Quân đang ôm cánh tay bị cắt đứt sợ hãi nhìn Dương Thiên. Tình trạng của Dương Thiên cũng không khá hơn Hắc Lang Thần Quân là mấy, thậm chí còn có phần thê thảm hơn. Vẻ mặt hắc tái nhợt, máu tươi từ tay chảy ra bị nhân diệt hấp thu hết. Khí tức trên người Dương Thiên vô cùng suy yếu, so với Tử Hà cũng không khá hơn là mấy. Hắc Lang Thần Quân do dự, hắn biết Dương Thiên đã bị thương rất nặng. Sử dụng sức mạnh vượt quá khả năng của mình tất sẽ có cắn trả, đây là quy luật bất biến của thế giới này. Nhưng Hắc Lang Thần Quân không dám chắc là Dương Thiên có thể vung kiếm được một lần nữa hay không. Nếu Dương Thiên vung kiếm, hắn chắc chắn sẽ không đỡ nổi. Suy tính thiệt hơn, Hắc Lang Thần Quân đưa tay kéo ra một vết rách hư không rồi biến mất trong đó. Đợi một lúc sau, chắc chắn Hắc Lang Thần Quân đã rời đi, Dương Thiên mới từ trên cao rơi xuống. Tử Hà dùng chút sức lực còn sót lại đỡ lấy hắn. Dương Thiên lúc này đã hôn mê bất tỉnh, khi nay hắn nhờ vào ý chí kinh người mới giữ cho mình không gục ngã ngay trước mặt Hắc Lang Thần Quân. Tử Hà đặt Dương Thiên nằm trong lòng mình, nở một nụ cười. Dương Thiên, ngươi vẫn luôn lạnh lùng, vô cảm với những người quanh mình. Ngươi nói cả đời này ngươi mang theo một mối thù lớn, ngoài nó ra, những thứ khác đều là vô nghĩa. Ngươi nói mình chỉ thích uống linh tửu, làm bạn với nó. Ta cũng là một loại linh tửu, hơn nữa còn rất đặc biệt. Không biết ngươi có thích ta không? Tử Hà nói dứt câu liền túi xuống, hôn lên môi Dương Thiên. Huyễn cảnh đến đây thì dần mở đi rồi biến mất. Nói đúng hơn, ký ức của hắn chỉ có đến đây, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Chỉ biết rằng sau khi tỉnh lại, thương thế trên người hắn đã khỏi được 3-4 phần, còn Tử Hà thì không tìm được nữa. Thiên can bát quái trận được dị linh môn sửa đổi đã có nhiều khác biệt so với nguyên bản. Trong huyễn cảnh này, Dương Thiên đóng vai khách, từ đầu đến cuối chỉ đừng nhìn chứ không được tham dự vào. Hắn cũng không có ý định tham dự, Dương Thiên muốn cảm thụ nhân sinh, bi thương, đau buồn, chia ly là một phần không thể thiếu. Tử Hà là một trong những tiếc nuối lớn nhất cuộc đời hắn. Những chuyện sau đó chìm sâu trong tiềm thức, Dương Thiên lại một lòng trả thù. Không bao lâu sau, hắn độ kiếp thành công, đúc ra thánh thể, phi thăng tiên giới. Từ đó trở đi, Dương Thiên vẫn chưa quay lại tìm nàng. Có thể trong lòng hắn đã mặc định rằng nàng đã chết. Có cố tìm cũng chỉ tự chuốc lấy đau buồn. Huyễn cảnh lại một lần nữa biến đổi, Dương Thiên liền đưa tay về phía trước rồi nắm lại. Huyễn cảnh chưa kịp hình thành đã tan vỡ. Hắn biết huyễn cảnh tiếp theo sẽ chuyển đến ai, chỉ là lúc này, tâm tình của hắn vẫn còn đang khá tệ nên không muốn gặp lại nàng. Với tu vị của Hàn Sương chắc chắn nàng X6B vẫn đang sống tốt, là tộc trưởng của Hồ Điệp tộc, hùng bá một phương tiên giới. Sớm muộn hắn cũng sẽ có cơ hội gặp lại nàng. Đến đây là kết thúc được rồi. Huyễn cảnh tan vỡ, Dương Thiên lại xuất hiện trong thiên can bát quái trận. Phá Thiên xuất hiện tay Dương Thiên, một cột lửa từ nòng súng bắn ra, trực tiếp đem thiên can bát quái trận phá tan. Một tiếng nổ khổng lồ vang lên, cột lửa bị thứ gì đó chặn đứng. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn lên, năm bóng đen ngồi tại năm vị trí khác nhau, đem hắn trở thành trung tâm. Dương Thiên tập trung ánh mắt vào nữ nhân kia, cười nói. Ngũ hàng bạo linh trận. Đây là thứ các ngươi chuẩn bị cho ta. Nữ nhân bình thản đáp. Dương Thiên, ta biết ngươi rất mạnh. Nhưng nếu ngươi đã nghe về ngũ hành bạo linh trận thì hẳn cũng đã biết về sự lợi hại của nó. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập dị linh môn, để bọn ta gieo trên người ngươi ma chủng, từ nay về sau, địa vị của ngươi sẽ không dưới chúng ta. Dương Thiên hơi ngẩn ra, không ngờ đến lúc này nàng vẫn còn có ý nghĩ chiêu hàng hắn, thực sự có chút ngây thơ a. Dương Thiên lắc đầu. Ma chủng thì không cần, thứ đó có vào cơ thể ta cũng vô dụng mà thôi. Hơn nữa, các ngươi thực sự cho rằng cái trận pháp cấp thấp này có thể thắng được ta. Một bóng đen tức giận mắng to. Ngạ mạn, để ta cho ngươi đếm thử sự lợi hại của ngũ hành bạo linh trận. Nữ nhân kia vội ngăn cản. Nhị ca, hắn ta. Bóng đen kia liền cắt ngang. Ngũ muội, ngươi không cần phải nói giúp hắn. Bốn người chúng ta đều đã nhất trí, tên này là nhân tộc, chắc chắn phải tiêu diệt. Ngũ muội đang muốn nói thêm gì nữa? Nhìn thấy thái độ của ba người còn lại đánh nuốt lại vào trong. Dương Thiên mỉm cười. Dài dòng như vậy làm gì? Mau ra tay đi. Chương 405, phá trận kim bài. Thái độ khiêu khích của Dương Thiên đã thành công chọc giận cả năm người. Bọn hắn đồng loạt lấy ra năm cái viên bài màu sắc khác nhau ném lên không trung. Từ năm viên bàn chiếu xuống năm cột sáng, bên trong mỗi cột sáng là biểu tượng của những thuộc tính khác nhau. Dương Thiên vẫn đứng chắp tay sau lưng. Vợ như không nhìn thấy gì. Thật ra hắn đang chú ý đến một nơi khác sâu bên trong dị linh môn. Bị khinh thường, năm người hét to. Ngũ hành đại thủ ấn. Năm cột sáng lập tức hội tụ tại một điểm, từ nơi đó, một cái thủ ấn ngũ sắc tỏa ra hào quang vạn trượng xuất hiện. Thủ ấn vừa hiện, linh khí xung quanh như bị hút vào bên trong, khiến nó càng trở nên mạnh mẽ thêm một bậc. Đến lúc này, Dương Thiên mới chịu để ý đến nó, cười nhạt. Năm tên nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, mượn nhờ ngũ hành bạo linh trận phát huy thần thông của phân thần kỳ xem như không tệ. Bất quá, các ngươi thực sự cho rằng, thần thông của phân thần kỳ đơn giản như vậy hay sao? Mượn thiên địa linh khí tăng sức mạnh là thần thông đặc hữu của tu sĩ từ phân thần kỳ trở lên. Ngũ hành bạo linh trận có thể mô phỏng lại thần thông đó, nhưng có một điểm nó không làm được, chính là giữ ổn định. Linh khí tự thân và linh khí đến từ thiên địa là hai loại hoàn toàn khác nhau. Thiên địa linh khí chưa được luyện hóa vốn không thuộc về ngươi. Tu sĩ phân thần kỳ dựa vào thần thức đã biến đổi, khống chế khiến cho hai loại này dung hợp lại với nhau khi sử dụng pháp thuật, pháp bảo, uy lực vô cùng. Ngũ hành bạo linh trận cũng có năng lực hấp thu thiên địa linh khí, có điều nó chỉ đem tất cả tập trung vào một chỗ chứ không dung hợp lại. Vì vậy, lực lượng ẩn chứa bên trong tuy mạnh nhưng lại rất hỗn loạn. Chỉ cần có một chút hiểu biết về trận pháp, muốn phá trận này không khó. Nếu không muốn nói là rất đơn giản. Đây chính là lý do Dương Thiên chưa từng để ngũ hành bạo linh trận vào mắt. Để minh chứng cho lời nói của mình, Dương Thiên điểm nhẹ về phía trước một cái, phóng ra một tia kiếm khí, rơi xuống ngay vị trí ngũ hàng đại thủ ấn đang hỗn loạn nhất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, ngũ hành linh lực bạo tạc, uy thế khó có thể hình dung. Cả không gian bị ánh sáng ngũ sắc bao phủ, phải mất rất lâu mới khôi phục lại bình thường. Lúc này, dị linh môn xa hoa chỉ còn là một cái hố sâu không thấy đáy. Dương Thiên đã sớm thi triển độ thuật, xuất hiện ở một nơi khá xa, nhìn xuống phía dưới. Năm người kia không hổ là tu sĩ hàng đầu của phàm vũ giới, tuy bị thương rất nặng nhưng vẫn giữ được mạng sống. Thê thảm nhất chính là tên khi nãy mắng chửi Dương Thiên, gần như một nửa cơ thể của hắn đã biến mất. Rất nhanh sau đó, ma khí từ trong người hắn tràn ra, lấp đầy phần trống, khiến cơ thể khôi phục lại như bình thường, nhưng khí tức trên người đã yếu đi rõ rệt. Dương Thiên nhàn nhạt nói. Nói đi cũng phải nói lại, các ngươi chủ tu ma khí mà lại có thể chuyển hóa chúng thành ngũ hành linh lực, thật sự khiến ta có chút bất ngờ. Năm người trừng mắt nhìn Dương Thiên, không nói được câu nào. Trận thua này không phải do thực lực của Dương Thiên mà là do chính bọn hắn. Ngũ hành bạo linh trận tuy mạnh nhưng lại có một điểm yếu chết người, không ngờ kẻ trước mặt này lại dễ dàng tìm ra, lợi dụng nó phản công. Dương Thiên nâng cao phá thiên. Nếu như các ngươi đã không còn gì để nói, vậy có thể chết được rồi. Đúng lúc này, ngũ muội vội lên tiếng. Khoan đã, chúng ta có một giao dịch muốn bàn với ngươi. Dương Thiên cực lại, có chút hứng thú hỏi. Chỉ cần giết chết các ngươi, mọi bảo vật của dị linh môn sẽ là của ta. Tại sao ta lại phải tốn công giao dịch? Thứ này gắn liền với bọn ta. Nếu bọn ta chết đi, nó cũng sẽ theo đó mà biến mất. Ồ, nói một chút, nếu nó khiến ta có hứng thú, nói không chừng sẽ tha mạng cho các ngươi. Một người muốn ngăn cản. Ngũ muội, thứ đó. Ngũ muội cắt lời. Mạng còn không giữ được, bảo vật thì có nghĩa lý gì, chỉ cần người còn sống, tương lai phi thăng linh giới, rất nhiều thứ còn quý giá hơn đang chờ đợi chúng ta. Bốn người còn lại có chút không cam lòng nhưng rất nhanh đều đồng ý ngũ muội nói không sai, người sống lúc nào cũng tốt hơn. Chết đi rồi cái gì cũng không có. Năm người đồng thời mở miệng, phun ra năm tấm kim bài. Kim bài chạm vào nhau rồi lắp ghép thành một món hoàn chỉnh, bay về phía Dương Thiên. Cầm lấy kim bài, hai mắt Dương Thiên sáng lên. Đây là... Ngũ muội lên tiếng. Đây là thứ bọn ta tìm được trong một lần xâm nhập động phủ của cổ tu sĩ. Đã từng thử rất nhiều biện pháp nhưng không thể kích hoạt được. Bất quá, ta có thể khẳng định, đây là một món siêu cấp bảo vật. Vì vậy năm người các ngươi đã chia nhỏ nó, luyện hóa thành một phần của mình. Đúng vậy. Dương Thiên từ chối cho ý kiến, thiếu hiểu biết quả thực rất đáng sợ. Món bảo vật này ta rất có hứng thú, tạm thời sẽ tha cho các ngươi một mạng. Mau giải trừ liên kết với nó đi. Kim bài này đã bị 5 người luyện hóa, Dương Thiên muốn sử dụng phải đợi bọn hắn tự tay cắt đứt liên kết, bằng không sẽ phá hủy nó. Thật ra hắn có thể dùng vũ lực cưỡng ép phá vỡ liên kết, có điều tự nguyện thì vẫn tốt hơn, tránh cho kim bài bị ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi phát lời thề thiên đạo, hứa sẽ không làm bất cứ chuyện gì có hại đến dị linh tông, bọn ta sẽ tự nhiên sẽ giải trừ nó. Lại là lời thề thiên đạo, đám người này không nghĩ ra được cách nào phức tạp hơn một chút hay sao? Dị linh môn làm quá nhiều việc ác, để nó tiếp tục tồn tại là việc không thể nào. Các ngươi không có sự lựa chọn. Một là tin ta, hai là mang theo tấm kim bài này xuống địa ngục. Biết đâu Diêm Vương sẽ tốt bụng mà nói cho ngươi biết công dụng của nó. Năm người nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ đến Dương Thiên sẽ nói như vậy. Kim bài chắc chắn là tuyệt thế bảo vật, nhưng công dụng của nó là gì thì cần phải suy xét lại. Lẽ nào Dương Thiên biết? Lỡ như nó đối với hắn không quá quan trọng. Ngũ muội cắn răng. Được. Bốn người còn lại thở dài, cảm giác vận mệnh bị người khác nắm trong tay thật khó chịu. Đây là đặc quyền của kẻ mạnh, cũng là đau khổ của kẻ yếu. Năm người chắp tay bắt quyết, đồng thời phun một ngụm máu tươi. Kim bài trên tay Dương Thiên lóe lên ánh sáng vàng nhạt rồi trở lại bình thường. Ngũ muội hơi thở đứt quãng. Chúng ta có thể đi được chưa? Dương Thiên phất tay. Tùy tiện. Chờ năm người rời đi, Dương Thiên thu lại kim bài, nhìn xuống cái hố khổng lồ bên dưới. Phần lớn dị linh môn đã bị ngũ hành bạo linh trận phá hủy, nhưng vẫn còn sót lại không ít người. Những kẻ này, Dương Thiên không có ý định bỏ qua cho bọn hắn. Gieo nhân nào thì gặp quả đó. Với tội ác bọn hắn đã làm, kết cục hôm nay là điều tất yếu. Mây trên trời tách ra, một cơn mưa kiếm rơi xuống. vô số tiếng kêu gào thê thảm từ khắp nơi vang lên. Dương Thiên vẫn làm như không nghe thấy gì, chậm rãi bay đến trước một tòa nhà rất lớn, phía trên treo một tấm bảng, hồn cát. Hồn cát, bên trong có âm thanh của rất nhiều linh hồn đang la hét vì thống khổ. Đây chắc hẳn là nơi đám người dị linh môn thu thập linh hồn dùng cho nghiên cứu của bọn chúng. Hồn cát là nơi giam giữ linh hồn, bên trong được bố trí rất nhiều cấm chế nên không cần người canh gác. Những ai có lệnh bài của trưởng lão có quyền đến đây lấy linh hồn về để thực hiện nghiên cứu của mình. Một đường đi vào trong, Dương Thiên Slem tiện tay phá hủy toàn bộ cấm chế hắn gặp phải. Mãi cho đến khi đứng trước một hồ nước lớn hắn mới dừng lại. Bên trong hồ là vô số mặt người đang phát ra âm thanh ghê rợn. Linh hồn phàm nhân rất yếu ớt, cho dù dùng trận pháp giữ lại thì vẫn phải chịu đựng thống khổ rất lớn. Bên trong hồ này, hơn 9 phần là linh hồn của phàm nhân. Dĩ linh môn thực sự quá tàn độc. Trên tay Dương Thiên hiện ra một viên đá màu đen có vài vật trắng. Để ta giải thoát cho các ngươi. Chương 406, hấp thu. Mỗi lần phát hiện linh hồn trong một phạm vi nhất định, phệ hồn thạch của Dương Thiên sẽ tự động hấp thu nó. Vì vậy trên người nó đã xuất hiện những vệt màu trắng. Sau khi phệ hồn thạch hoàn toàn chuyển thành màu trắng, nó sẽ chính thức trở thành diệt hồn thạch. Đến khi đó, Dương Thiên có thể chế tạo ra một món siêu cấp pháp bảo chuyên dùng để đánh lén. Sau này khi đấu pháp sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Những linh hồn bên dưới hồ nước này bị trận pháp miễn cưỡng giữ lại, đã không còn nguyên vẹn, vô pháp tiến vào luân hồi. Để phệ hồn thạch hấp thu mới là lựa chọn tốt nhất. Dương Thiên điểm nhẹ về phía trước, mặt hồ tĩnh lặng giống như một tờ giấy bị xé ra một cái lỗ nhỏ. Tiếp theo, phệ hồn thạch theo cái lỗ đó rơi vào bên trong hồ nước. Phong kín trận pháp để tránh linh hồn thoát ra xong, Dương Thiên khoanh chân ngồi xuống đất, lấy kim bài ra từ từ quan sát. Khi nay hắn đã lờ mờ đoán được phần nào, nhưng hiện tại cần nghiên cứu kỹ hơn. Pháp bảo đỉnh cấp trong thiên địa này được phân chia vào ba bảng, gọi là Tam Đại Thần Bảng, bao gồm Thiên Bảng, Địa Bảng và Phàm Bảng. Thiên Bảng là dành cho những món tiên bảo hàng đầu, uy lực của top 10 hầu như đã tiếp cận với chí cao tiên bảo. Phá thiên của Dương Thiên có thể xếp vào thiên bảng, nhưng do hắn đã đánh tan thiên địa pháp tắc để tạo ra nó nên phá thiên không được thiên địa công nhận, không có chỗ đứng trên bảng. Địa bảng bao gồm những món bán tiên bảo mạnh nhất, uy lực đã tiếp cận với tiên bảo, thậm chí có vài món so với tiên bảo còn nổi trội hơn một chút. Cuối cùng, phàm bảng là nơi vinh danh những món thánh bảo đứng đầu. Theo quy tắc của thế giới này, tu sĩ vẫn chỉ được xem là phàm nhân. Vì vậy, những bảo vật trên phàm bảng là mục tiêu truy cầu của bọn hắn. Ba bảng này không biết là do ai lập ra, nhưng mỗi khi có một món pháp bảo đủ tư cách hiện thế, bọn chúng sẽ tự động thay đổi vị trí. Tam Đại Thần Bảng là của chung, thường được đặt ở những nơi cao quý cho chúng tu sĩ tiện theo dõi. Nếu Dương Thiên nhớ không lầm, phàm bảng được đặt ở Vọng Tiên Đài tại Linh Giới, do ba tiên độ kiếp kỳ thay nhau trông nom. Pháp bảo có tên trên ba bảng này so với những pháp bảo thông thường sẽ có điểm khác biệt. Dù chỉ là rất nhỏ, nhưng Dương Thiên đường đường là chân tiên, lẽ nào không cảm ứng ra được. Nghiên cứu một hồi lâu, Dương Thiên thở dài. Quả nhiên chỉ là một mảnh nhỏ, không phải là một món hoàn chỉnh. Chỉ là không biết khi ghép lại thành công, nó sẽ là pháp bảo thuộc phàm bảng hay địa bảng đây. Mặc kệ là phàm bảng hay địa bảng, chỉ cần được xếp hạng trên Tam Đại Thần Bảng ắt có chỗ hơn người. Về phần thiên bảng, Dương Thiên không chút nghĩ đến. Nếu là tiên bảo, dù chỉ có một phần, phá thiên cũng sẽ phát sinh cộng hưởng. Phá thiên tuy lợi hại nhưng lại không phải là toàn năng, có thêm một món pháp bảo tốt, Dương Thiên tất nhiên rất vui lòng nhận lấy. Xét về hình dạng, uy thế, kim bài hẳn chỉ là một phần rất nhỏ của món pháp bảo kia, rất khó để đoán ra được đó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng Dương Thiên có một loại bí pháp, chỉ cần ở trong một phạm vi nhất định, thông qua kim bài. Hắn sẽ cảm ứng được phần còn lại. Tạm thời không cần nghĩ đến chuyện này, bất kể thứ này thuộc về loại nào thì cũng không phải là thứ một tên nguyên anh hậu kỳ có thể dòm nó. Trước mắt phải khôi phục thêm một chút nữa rồi hẳn truy tìm tung tích của nó. Số lượng linh hồn bên dưới hồ nước rất lớn, phệ hồn thạch mất gần 3 ngày mới đem toàn bộ hấp thu vào bên trong. Bề mặt đã xuất hiện thêm khá nhiều vết trắng, nhưng khoảng cách đến với diệt hồn thạch vẫn còn kém nhiều lắm. Cho dù tại linh giới, danh tiếng của diệt hồn thạch vẫn rất vang dội, muốn phệ hồn thạch chuyển hóa đến mức đó, chỉ chút linh hồn này chẳng đáng là gì. Hoàn tất mọi chuyện, Dương Thiên lập tức trở về Thanh Linh Môn. Hắn đã quyết định, sau khi giải quyết chuyện ở Thực Cốt Xâm Lâm, nhất định phải bắt đám yêu vương kia giao ra một viên cực phẩm linh thạch, sau đó sẽ lên đường đến tịnh thổ. Trước đó, hắn muốn gặp lại Hạ Chỉ Nghiên một lần để thử xem tâm ý của nàng. Tiên lộ dài đằng đẵng, có người tu luyện nhanh, có người tu luyện chậm, nhưng chắc chắn không có một ai bắt kịp tốc độ của Dương Thiên. Hắn sẽ liên tục khôi phục, đi đến những vị diện cấp cao hơn tìm kiếm tài nguyên. Vì vậy, chia ly là chuyện khó tránh khỏi. Hạ Chỉ Nghiên chỉ là một tiểu tu sĩ vừa chân ướt chân ráo bước vào tu chân giới, con đường nàng phải đi còn rất dài. Quan hệ giữa hai người xem như là bằng hữu bình thường. Muốn hứa hẹn điều gì cũng sẽ rất khó khăn. Dương Thiên hiện tại không giống như lúc còn ở trái đất, hắn mang trên mình trọng trách rất lớn, nói thế nào cũng không thể tự do tiêu sái như xưa. Cho nên, mọi chuyện hắn cũng không muốn cưỡng cầu, vẫn là câu nói đó, vạn sự tùy duyên đi. Về đến Thanh Linh Môn, Dương Thiên lập tức đến chỗ Bản Phi hỏi thăm tin tức. Vừa trông thấy Dương Thiên, Bản Phi vội vã túi lầu chào. Chủ nhân! Người đã trở về. Dương Thiên tìm một cái ghế ngồi xuống. Không cần lễ nghi phiền phức, ta đến đây là có chuyện muốn hỏi ngươi. Chủ nhân cứ hỏi. Lần trước ta có nghe nói về một nhóm đệ tử nội môn ra bên ngoài lịch luyện kỳ hạn một năm, không biết có cách nào gọi bọn họ trở về sớm hơn hay không? Bàn Phi cười. Chuyện này rất đơn giản. Thanh Linh Môn xảy ra nội chiến, chuyện này đã giải quyết xong, Thái Sư Thúc Tổ đã hạ pháp chỉ gọi tất cả đệ tử đang lưu lạc bên ngoài trở về. Trong vòng nửa tháng, chỉ cần còn sống, nếu không có mặt tại Thanh Linh Môn sẽ được xếp vào tội phản bội. Dương Thiên lắc đầu. Chút trò hù dọa vặt vãnh. Những người đang ở xa trong vòng nửa tháng có thể về kịp sao? Bàn Phi vội giải thích. Theo quy định của Thanh Linh Môn, trưởng lão cùng những đệ tử tiến hành lịch luyện chỉ được ở trong những khu vực chỉ định, nếu đến nơi khác phải báo lên trên. Theo như ta được biết, hiện tại không có vị trưởng lão nào dẫn đệ tử đến những nơi như vậy. Dương Thiên thản nhiên. Vậy được, ta sẽ ở lại Thanh Linh Môn thêm một thời gian nữa. Bàn Phi dường như nghe ra được điều gì đó. Chủ nhân, ngươi muốn rời khỏi Thanh Linh Môn. Dương Thiên không hề giấu giếm. Chắc ngươi cũng biết, một môn phái như Thanh Linh Môn không thể giữ chân được ta. Bàn Phi gật đầu. Ta biết, chủ nhân không thuộc về nơi này. Ngươi sớm muộn cũng sẽ rời đi, phàm vũ giới không giữ được ngươi, linh giới mới là nơi ngươi tỏa sáng, trở thành đại tu sĩ được người người ngưỡng mộ. Dương Thiên cười, không giải thích gì thêm. Tu vị của Bàn Phi còn quá thấp, với hắn mà nói, linh giới đã là cái gì đó cao đến không chạm tới được, nói gì đến tiên giới vốn chỉ có trong truyền thuyết kia. Bàn Phi nói tiếp. Nhưng trước khi ngươi rời đi, ta có một việc muốn thỉnh cầu. Là chuyện gì? Giúp ta hoàn toàn khống chế mệnh nhãn. Dương Thiên ngẩn ra trong giây lát rồi cười trừ. Suýt chút nữa là quên mất chuyện này. Yên tâm, việc ta đã hứa tất nhiên sẽ không nuốt lời. Bàn Phi còn chưa kịp vui mừng thì hai mắt đã tối sầm lại, ngã xuống đất. Dương Thiên đi lại gần, đặt một ngón tay trên trán hắn kéo một đường thẳng đi qua mi tâm. Ngón tay vừa dừng lại, một con mắt màu đỏ mở ra. Dương Thiên không chút do dự đâm mạnh tay vào, lôi mệnh nhãn ra khỏi Bàn Phi. Mệnh nhãn ra sức dễ dụa nhưng dưới sức mạnh của Dương Thiên cũng chỉ còn cách khuất phục. Liên tục bày ra trên đó hàng chục tầng cấm chế. Dương Thiên sử dụng thêm một loại hỏa diễm đặc biệt để tế luyện mệnh nhãn. Tiêu tốn một ngày thời gian, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Khống chế mệnh nhãn có nhiều cách, nhưng cách nhanh và tiện nhất chính là lấy nó ra, luyện chế thành pháp bảo để sử dụng. Bàn Phi không làm được, Dương Thiên thay hắn làm. Luyện chế thành công, Dương Thiên đem mệnh nhãn đặt vào vị trí cũ, thi triển pháp thuật nối lại mọi vết thương, đồng bộ mệnh nhãn với cơ thể Bàn Phi khiến nó không khác gì mệnh nhãn ban đầu. Ai? Người sở hữu mệnh nhãn đã định trước sẽ đoàn mệnh, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Chuyện sau này ngươi đều phải tự dựa vào chính mình a. Chương 407, Mang Hoang Thảo Nguyên. Để thích ứng với mệnh nhãn mới còn cần một FS3GKFB thời gian, Dương Thiên đặt Bản Phi lên giường rồi quay về chỗ ở của mình. Chiến thắng tranh đoạt lần trước, Dương Thiên đã được xem như đệ tử nội môn, có được một căn phòng tốt hơn. Nhưng hắn vẫn chọn ở lại chỗ cũ vì muốn tránh bị làm phiền. Những ngày tiếp theo, rất nhiều trưởng lão dẫn theo đệ tử đi lịch luyện trở về. Ước tính cũng có gần 20 nhóm. Dương Thiên kiên nhẫn chờ đến ngày thứ 10 vẫn không thấy nhóm của Hạ Chỉ Nghiên trở về, hắn quyết định đến tìm Bàn Phi. Nhấp một ngụm trà, Dương Thiên cười hỏi. Cảm giác thế nào? Bàn Phi đưa tay vuốt nhẹ vết đỏ trên trán. rất tốt, ta cảm thấy mình có thể dễ dàng khống chế nó hệt như khống chế một món pháp bảo bình thường.
Vậy là được rồi. Cái này phải cảm tạ chủ nhân. Ta đã giải trừ khế ước, từ nay về sau chúng ta không còn quan hệ chủ tớ nữa.
Bàn Phi cả kinh.
Chủ nhân, việc này.
Đừng gọi ta là chủ nhân nữa.
Chúng ta ban đầu là quan hệ lợi ích, hiện tại đã không còn cần thiết nữa.
Vài ngày nữa ta sẽ rời đi, rất lâu sau mới có thể gặp lại.
5 năm, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, thậm chí là không bao giờ, ai có thể biết được.
Là một tu chân giả, mệnh ngươi không do trời, đừng để bị trói buộc bởi bất kỳ điều gì, bằng không con đường ngươi đi chỉ là hữu hạn mà thôi.
Bàn Phi hai mắt có hơi đỏ lên, quỳ xuống ngay trước mặt Dương Thiên, liên tục dập đầu ba cái.
Dương Thiên không ngăn cản, chỉ thở ra một hơi.
Cần gì phải xúc động như vậy?
Ngươi đối với ta có công ơn tái tạo, ngoài chuyện này ra, ta không biết cách nào khác để bày tỏ lòng biết ơn.
Không cần.
Cuộc đời Dương Thiên ta chỉ làm điều mình thích, vốn không mong người khác trả ơn.
Mau đứng lên đi.
Bàn Phi đứng dậy, cúi đầu.
Cảm tạ.
Được rồi.
Ta còn có một việc muốn nhờ ngươi làm.
Bàn Phi vẻ mặt nghiêm túc.
Chỉ cần ngươi yêu cầu, cho dù núi đao biển lửa ta cũng sẽ không từ chối.
Ngươi đừng quan trọng hóa vấn đề nữa có được không?
Ta chỉ muốn nhờ ngươi đi kiểm tra, có một nữ đệ tử gọi là Hạ Chỉ Nghiên, khi nào nhóm của nàng mới về tới.
Bàn Phi ngẩn ra.
Cái này.
Dương Thiên cau mày, hắn cảm thấy thái độ của Bàn Phi có điểm không đúng.
Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?
Bàn Phi gật đầu.
Theo như ta được biết, tất cả mọi người đều đã trở về, nhưng trong số đó không có ai gọi là Hạ Chỉ Nghiên.
Ngươi nói cái gì?
Bàn Phi giật mình, vội giải thích.
Dương Thiên, ngươi cũng biết, cho dù những trưởng lão kia mang theo đệ tử ra ngoài lịch luyện vẫn sẽ giữ liên lạc với môn phái quá truyền âm phủ.
Bọn ta triệu tập bọn hắn trở về cũng là dùng cách đó.
Tính đến ngày hôm qua, những nhóm nhận được truyền âm phủ và hồi đáp lại đều đã trở về, những nhóm còn lại được mặc định là đã chết.
Ngươi muốn nói nhóm của Hạ Chỉ Nghiên đã xảy ra chuyện.
Bàn Phi do dự giây lát rồi gật đầu.
Còn sống hay đã chết thì chưa biết, nhưng chắc chắn bọn họ đã gặp phải chuyện gì đó nên mới không nhận được truyền âm phủ.
Ngươi đừng quá lo lắng, có thể bọn họ vô tính lọt vào cấm chế của một vị cổ tu sĩ nào đó.
Khi thoát ra được sẽ lập tức truyền tin trở về.
Lời giải thích này cũng tính là hợp lý, phàm vũ giới đã hình thành từ rất lâu, vô số môn phái mọc lên rồi bị phá hủy.
Số lượng động phủ của cổ tu sĩ rất nhiều.
Những tu sĩ kia để lại động phủ, bên trong có chứa nhiều cơ duyên cùng kỳ ngộ nhưng đồng thời hung hiểm cũng rất lớn.
Dương Thiên biết lúc này có lo lắng cũng bằng thừa, hắn suy nghĩ vài giây rồi nói.
Bàn Phi, người giúp ta hỏi xem, lần cuối cùng liên lạc được thì bọn họ đang ở đâu?
Được, ta sẽ lập tức làm ngay.
Trong lúc chờ Bàn Phi đi kiểm tra ghi chép, Dương Thiên vẫn nhàn nhã ngồi uống trà.
Từng trải đã nhiều. Hắn hiểu được nóng vội chỉ khiến vấn đề càng thêm rối rắm.
Chỉ có ngồi lại, thư giãn đầu óc, mọi chuyện sẽ tự động thông suốt.
Bàn Phi rất nhanh đã quay lại, đưa cho Dương Thiên một cái ngọc giản ghi chép hành trình của nhóm Hạ Chỉ Nghiên.
Sau khi rời khỏi cái sa mạc kia, bọn họ đến bên ngoài Thực Cốt Xâm Lâm rèn luyện một thời gian rồi tiếp tục đi về hướng Mang Hoang Thảo Nguyên.
Mang Hoang Thảo Nguyên cũng là một địa danh khá nổi tiếng của phàm vũ giới, là nơi tập trung rất nhiều yêu thú thuộc họ Phi Cầm.
Bên trong Mang Hoang Thảo Nguyên có rất nhiều thứ nguy hiểm như đầm lầy, cao cấp yêu thú, khí độc, côn trùng.
Nghe đồn nơi này là chỗ nghỉ dưỡng của Khổng Tức Vương, thực tế vẫn chưa có ai xác nhận tin tức này.
Có được thông tin, Dương Thiên lập tức khởi hành đến Mang Hoang Thảo Nguyên.
Bàn Phi cũng đã sớm đoán được hành động của hắn, chỉ chúc Dương Thiên mọi việc thuận lợi chứ không nói gì thêm.
Mang Hoang Thảo Nguyên cách Thanh Linh Môn không quá xa, Dương Thiên hao tốn 3 giờ liền đến nơi.
Đứng cách biên giới một đoạn, Dương Thiên cảm nhận được khí tức quen thuộc của Khổng Tước Vương, xem ra lời đồn quả nhiên không sai.
Dương Thiên đến đây để tìm người, không phải để gây chiến.
Vì vậy hắn cũng không chọn cách hùng hổ tiến vào mà thi triển liễm khí thuật, giống như một người bình thường chậm rãi đi vào.
Thân thức mở ra, Dương Thiên dễ dàng tránh né những yêu thú gần đó.
Tiến vào sâu bên trong. Thần thức của Dương Thiên gần như đã bao phủ toàn bộ Mang Hoang Thảo Nguyên nhưng hắn vẫn không tìm ra được tung tích của đám người Hạ Chỉ Nghiên.
Chuyện này cũng không nằm ngoài dự kiến của Dương Thiên.
Đám người Hạ Chỉ Nghiên không nhận được truyền âm phủ, chắc hẳn đang bị vây khốn tại một nơi nào đó mà thần thức không xâm nhập vào được.
Đánh dấu khu vực xong, Dương Thiên bắt đầu chọn ra những nơi khả nghi nhất tiến vào. Cùng lúc này, trong một cung điện nằm ở phía nam mang hoang thảo nguyên, Khổng Tước Vương đang nửa nằm nửa ngồi trên một chiếc ghế dài trải tơ lụa. Trước mặt nàng là vài con yêu thú đang pha trò, biểu diễn các loại pháp thuật. Đợi bọn chúng biểu diễn xong, một lão nhân đang ngồi gần đó đi đến trước mặt Khổng Tước Vương. Đại vương, người thấy lớp trẻ của chúng ta có kẻ nào đủ năng lực trở thành vương đời tiếp theo hay không? Lão nhân hỏi xong liền im lặng chờ đợi, mãi vẫn không thấy Khổng Tước Vương trả lời liền ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt nàng đang nhìn về phía xa xăm chứ không chú ý gì đến hắn. Lão nhân dùng linh lực để gia tăng âm thanh. Đại vương! Bị gọi tỉnh, Khổng Tước Vương giật mình. Có chuyện gì? Đại vương, gần đây người luôn không được tập trung, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Khổng Tước Vương thở dài. Ta đang lo lắng cho tương lai của yêu tộc. Lão nhân cả kinh. Đại vương, người nói vậy nghĩa là sao? Yêu tộc chính là thế lực mạnh nhất phàm vũ giới. Cho dù gần đây chúng ta mất đi hổ vương nhưng đã vây khốn được một lượng lớn tu sĩ nhân tộc tại Huyền Hoa Cốc, giết chết rất nhiều tu sĩ cấp cao của bọn hắn. Theo những gì ta được biết, trong vòng một tháng nữa, chúng ta sẽ thành công phá vỡ trận pháp bọn chúng bày ra, đến khi đó, đám người kia chỉ còn chút hơi tàn, chẳng phải là cá nằm trên đất sao? Khổng Tước Vương lắc đầu. Giết được đám người kia thì đã làm sao? Chỉ cần hắn còn sống, tương lai chính là đại họa của yêu tộc. Lão nhân ngẩn ra rồi trầm giọng. Người muốn nói đến kẻ đã giết chết hổ vương. Khổng Tước Vương đưa tay về phía trước, linh lực ngũ sắc lập tức ngưng tụ thành một bóng người tay cầm trường kiếm, khí khái bất phàm. Khi hắn chém giết hổ vương vẫn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, ngươi hiểu điều này có ý nghĩa gì hay không? Cái gì? Lão nhân không nhịn được quát to, nguyên anh sơ kỳ chiến thắng một trong 10 vị yêu vương, hơn nữa còn là hổ vương đứng hàng thứ tư. Đây rốt cuộc là thể loại chuyện cười gì? Khổng Tước Vương không để ý đến sự vô lễ của lão nhân, nàng tiếp tục nói. Nếu ta nói cho ngươi biết, hắn chỉ dùng một kiếm liền chém chết hổ vương, ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Chương 408, bắt nốt. Một kiếm. Lão nhân trừng to mắt, khó từ ngữ nào có thể diễn tả sự ngạc nhiên của hắn lúc này. Hổ vương đứng thứ tư trong 10 vị yêu vương bị một tên nguyên anh sơ kỳ một kiếm giết chết. Cái này. Khổng Tước Vương hiểu được lão nhân lúc này đang suy nghĩ gì, nàng cười lạnh. Ta còn chưa nói hết, ngươi ngạc nhiên cái gì? Vẫn còn. Đương nhiên, nếu ta nói với ngươi, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hắn chỉ là một tên kim đan sơ kỳ, chỉ nhờ vào vài trò vặt vãnh để trốn thoát sự truy đuổi của ta. Mới qua vài tháng, hắn đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ, hiện tại rất có thể đã tiếp tục đột phá. Lão nhân câm nín, hắn bị quá nhiều ngạc nhiên, nhiều hơn tất cả những lần từ trước đến giờ cộng lại khiến cho tạm thời mất đi cảm xúc. Khổng Tước Vương tiếp tục nhìn về phía đằng xa. Ta thực sự lo sợ, lần sau khi hắn trở lại đã bước vào nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí phân thần kỳ. Khi đó chính là ngày tàn của yêu tộc. Đại vương, tại sao người không nói chuyện này cho những vị yêu vương khác biết? Một kẻ nguy hiểm như vậy cần phải bóp chết từ trong trứng nước. Khổng Tước Vương lắc đầu. Hắn không còn là trứng nước nữa rồi. Ta có một linh cảm, kể cả 9 vị yêu vương đồng thời ra mặt truy sát hắn thì kết quả đạt được cũng chỉ có thất bại mà thôi. Lão nhân không còn gì để nói, hắn biết Khổng Tước không phải vì sợ Dương Thiên mà có suy nghĩ đó. Trong 10 vị yêu vương, Khổng Tước Vương là người duy nhất có được dòng máu thần thú cao quý. Khổng Tước là một trong những thần thú đầu tiên của thế giới này, nó có mối liên kết rất sâu với thế giới này. Vì vậy những linh cảm của Khổng Tước vẫn luôn có xác suất chính xác rất cao. Nếu Khổng Tước Vương nói chỉ có thất bại, nghĩa là khả năng thất bại lên đến 90%. 9 vị yêu vương đồng thời ra tay mà khả năng thất bại lên đến 90%, thật khó có thể tưởng tượng được Dương Thiên là loại người nào. Chẳng lẽ là phân thân của một vị đại năng nào đó ở linh giới? Giải thích này dường như rất hợp lý a. Đại năng tại linh giới đôi khi sẽ cử phân thân xuống hạ vị diện để tìm kiếm một thứ F4 sức mẹ gì đó. Do ảnh hưởng của thiên địa pháp tắc, những phân thân kia phải tán đi tu vị mới có được sự chấp nhận của hạ vị diện. Bọn hắn thường chọn cách che giấu một lượng linh lực rất lớn đi kèm với phân thân. Khi xuống đến nơi, phân thân sẽ hấp thu lượng linh lực kia, nhanh chóng đạt đến một đẳng cấp rất cao. Đại vương, ta nghĩ tên Dương Thiên kia. Khổng Tước Vương cắt ngang. Chuyện này ta đã nghĩ đến, quả thực rất có khả năng này. Vốn ta không ủng hộ kế hoạch kia, nhưng hiện tại xem ra không còn cách nào khác. Kế hoạch kia. Ngươi ở lại lo liệu mọi chuyện, ta phải đi tìm những tên kia bàn bạc một chút.
Đại.
Lão nhân chưa kịp nói hết câu thì Khổng Tước Vương đã biến mất, hắn chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Khổng Tước Vương nổi tiếng luôn bình tĩnh suy xét vấn đề mà lại vội vã như vậy cũng đủ hiểu nàng xem trọng Dương Thiên đến mức nào. Cương giả, dù đi đến đâu thì cũng sẽ được người khác kinh trọng và sợ hãi. Khổng Tước Vương vừa đi được một đoạn, còn chưa rời khỏi Mang Hoang Thảo Nguyên thì nghe thấy một tiếng nổ to vang lên, một khu vực khá lớn bị hỏa diễm thiêu đốt, cột khói bốc lên cao. Dương Thiên nhìn lửa cháy quanh mình, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hôm nay thực sự quá xui xẻo, vốn định yên lặng tìm kiếm, ai ngờ lại gặp phải Bạo Viêm Nghĩ. Bạo Viêm Nghĩ chỉ là nhất cấp trung giai côn trùng, từng con thì không có gì đáng nói. Nhưng chúng luôn sống thành một đàn lớn, số lượng lên đến hàng chục vạn, thậm chí hàng triệu con. Dương Thiên khi nãy mãi lo tìm kiếm Hạ Chỉ Nghiên, lỡ tay bắn ra vài đạo kiếm khi dọn đường, chẳng may xuyên thủng qua tổ của Bạo Viêm Nghĩ, giết chết kiến chúa. Kiến chúa bị giết, những con còn lại sẽ nổi điên, đồng loạt phát nổ, đem cả khu vực quanh đây cuốn vào trong đám lửa. Tuy Dương Thiên không sợ Bạo Viêm Nghĩ, nhưng vụ nổ lớn như vậy sẽ khiến người khác chú ý, hàng tung bại lộ, khó tránh được phải xảy ra một trận chiến với yêu tộc ở đấy. Càng xui xẻo hơn, khi Bạo Viêm Nghĩ đồng loạt tự bạo, Dương Thiên cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc đang bay ngang qua đây, chính là Khổng Tước Vương. Đi ra từ trong đám lửa, Dương Thiên đưa tay gãi đầu, nhìn Khổng Tước Vương đang đứng giữa không trung cười làm lành. Thật xin lỗi, ta chỉ là đi ngang qua đây, không ngờ đạp phải tổ kiến lửa. Vẻ mặt Khổng Tước Vương hiện lên một tia sắc khí. Dương Thiên, lại là ngươi. Dương Thiên vội xua tay. Lần này ta thực sự không cố ý, ta đến Mang Hoang Thảo Nguyên là để tìm người, không phải đến để gây chiến a. Khổng Tước Vương vẫn chưa tin. Ngươi muốn tìm ai? Nói ra ngươi cũng không biết. Gần đây có một môn phái cử đệ tử đến đây lịch luyện nhưng không liên lạc được, ta đến đây để tìm bọn họ. Khổng Tước Vương hừ lạnh. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng cái lý do nhảm nhí này. Dương Thiên nhún vai. Ngươi không tin thì ta cũng hết cách, lẽ nào ngươi thực sự muốn gây chiến? Khổng Tước Vương cực lại, suýt nữa nàng đã bị cơn giận làm mở đi lý trí. Ám ảnh về một kiếm kia vẫn còn đó, nếu Dương Thiên lại ra tay, nàng chắc chắn chỉ có con đường chết. Thu hồi tâm tình, Khổng Tước Vương hỏi. Ngươi thực sự chỉ muốn tìm người? Dương Thiên thành thật. Đúng vậy, tìm xong ta sẽ lập tức rời đi. Khổng Tước Vương nhìn bộ dạng của Dương Thiên, trong lòng cũng đã có chút tin tưởng. Nếu hắn quả thực đến đây gây rồi, cần gì phải tốn công giải thích như vậy? Nàng chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi. Có phải dẫn đầu đám người kia là một nữ nhân kim đan kỳ? Dương Thiên nghe vậy liền vui mừng gật đầu. Chính là nàng. Ngươi đã gặp qua bọn họ. Khổng Tước Vương gật đầu. Đám người này xông vào Mang Hoang Thảo Nguyên làm loạn, còn giết đi thuộc hạ của ta. Hiện đang bị giam giữ ở nhà ngục phía bắc chờ xử lý. Dương Thiên ngẩn ra, đây là địa bàn của yêu tộc, nữ nhân kia lại dám đến làm loạn. Lẽ nào não của nàng bị vô nước hay sao? Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. Khổng Tước Vương vung tay ném cho Dương Thiên một tấm ngọc bài. Không cần giải thích, chỉ là chút việc vặt. Ngươi cầm theo tấm lệnh bài này đến đó yêu cầu thả người là được. Ta còn có việc gấp, không tiện tiếp đón, cáo tử. Ê! Dương Thiên còn đang muốn giữ lại thì Khổng Tước Vương đã hóa thành một vệt sáng bay đi. Dương Thiên tiếc nuối. Ta còn chưa kịp hỏi tên. Ngươi vội cái gì a? Dương Thiên than thở xong liền bay thẳng về phía bắc. Khổng Tước Vương đứng bên ngoài Mang Hoang Thảo Nguyên, ánh mắt hiện lên một tia sát khí. Đợi chúng ta hoàn thành kế hoạch, để xem người còn có thể kiêu ngạo đến lúc nào. Không ngờ hành động khiêm tốn của Dương Thiên rơi vào trong mắt Khổng Tước Vương lại trở thành kiêu ngạo, nếu hắn biết được nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Ta đối xử với mỹ nữ vẫn luôn nhã nhặn, khiêm tốn, lịch sự a. Tại nhà ngục phía bắc, đám người Hạ Chỉ Nghiên được chia thành hai phòng phân biệt giữa nam nữ. Trên người bọn họ đã được bố trí cấm chế, không thể vận dụng được linh lực. Ngồi trong góc phòng, Hạ Chỉ Nghiên không nhịn được hỏi. Sư phụ, tại sao yêu tộc nhốt chúng ta lâu như vậy mà vẫn chưa ra tay? Sư phụ của Hạ Chỉ Nghiên đầu tóc có chút lộn xộn, khí tức hỗn loạn. Xem ra trong lúc chống trả đã bị tu sĩ yêu tộc đánh trọng thương. Nàng lắc đầu không nói gì. Một đệ tử khác vội lên tiếng. Có lẽ bọn họ đang suy nghĩ cách đối phó với chúng ta. Chúng ta hiện tại đã là cá nằm trên thớt, còn cần phải suy nghĩ cái gì nữa? bọn họ đã nghĩ nhiều, chẳng qua Khổng Tức Vương mãi lo lắng chuyện của Dương Thiên nên đã quên mất bọn họ mà thôi.
Sư phụ của Hạ Chỉ Nghiên thở dài.
Là lỗi của ta, không ngờ nơi này thực sự là địa bàn của Khổng Tức Vương.
Trêu chọc vào nàng, chúng ta chắc chắn phải chết.
Chương 409, Pháp Đàn.
Nàng tính ra cũng thật xui xẻo.
Mang hoang thảo nguyên không đáng sợ như thực cốt xâm lâm.
Bình thường đệ tử của các môn phái khác đến đây lịch luyện, chém giết một ít yêu thú cấp thấp cũng không phải việc gì lớn.
Nhưng lần này, trong lúc chém giết nhất cấp yêu thú, vô tình xuất hiện một đầu nhị cấp yêu thú.
Những đệ tử ở đây đa phần là luyện khí kỳ, sao có thể là đối thủ của nó?
Hai tên đệ nữ nhanh chóng bị yêu thú giết chết.
Quá phẫn nộ, nàng lập tức ra tay giết chết con yêu thú kia.
Từ đó, phiền phức bắt đầu kéo đến.
Con nhị cấp yêu thú kia là con của một đầu tam cấp yêu thú.
Vì trả thù cho con, nó đã gọi đến rất nhiều tam cấp yêu thú khác.
Đại chiến nổ ra, một mình nàng thân cô thế cô, không đủ sức bảo vệ tất cả.
Cứ tưởng phen này cầm chắc cái chết thì Khổng Tức Vương xuất hiện, phất tay một cái, tất cả đều bị đánh bất tỉnh.
Khi mở mắt ra thì đã bị nhốt lại tại đây.
Tuy không hiểu vì sao Khổng Tức Vương không lập tức giết chết bọn họ, nhưng yêu tộc và nhân tộc có hiềm khích rất lớn, dù sớm hay muộn thì kết cục cũng chỉ có một mà thôi.
Một câu nói của nàng đã khiến không khí nơi này càng thêm trầm trọng.
Cái chết đang đến dần, ai có thể vui vẻ?
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên giọng nói của một thanh niên.
Xây một cái nhà ngục lớn như vậy chỉ để nhốt vài người, đám yêu thú các ngươi cũng thật rảnh rỗi à.
Một âm thanh khó chịu khác vang lên.
Không phải chuyện của ngươi, mau mang theo đám người kia rời đi, đừng để ta nhìn thấy bọn chúng lần nữa.
Ê, yêu tộc các ngươi cũng thật nhỏ mọn, chẳng phải chỉ là giết đi vài con yêu thú cấp thấp sao.
Các ngươi đông như vậy, vài trăm con cũng chẳng đáng là bao.
Ngươi,
con yêu thú kia sắp sửa nộ khí xung thiên thì lại nhìn thấy tấm ngọc bài trên tay thì lại nuốt cơn giận vào trong.
Đây là ngọc bài đặc biệt của Khổng Tức Vương, hắn không dám có hành động gì mạo phạm.
Trong yêu tộc, địa vị phân chia rất rõ ràng, yêu vương chính là tối cao, cho dù là tứ cấp yêu thú khác cũng không dám động đến uy nghiêm của bọn hắn.
Bị Dương Thiên dùng ngọc bài áp chế, hắn chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, cầu mong đám người này đi thật nhanh.
Mở cửa ngục ra, tên yêu thú kia hừ lại một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Dương Thiên chẳng buồn để ý đến hắn, đi vào bên trong nhìn Hạ Chỉ Nghiên cười nói.
Thế nào, ta rất giống Bạch Mã Hoàng tử. Luôn xuất hiện lúc người gặp nguy hiểm để cứu giúp đúng không?
Hạ Chỉ Nghiên hai mắt mở to, ngơ ngác nhìn Dương Thiên.
Nàng có chút không dám tin vào mắt mình, thực sự Dẹt Kịp Tám là hắn sao?
Những ngày vừa qua, đối diện với tử vong, Dương Thiên thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Hạ Chỉ Nghiên.
Hắn như thần tiên từ trên trời hạ xuống cứu lấy mọi người.
Khi tỉnh giấc, Hạ Chỉ Nghiên tự cười chính mình, nàng cũng không hiểu vì sao lại mơ đến hắn nhiều đến như vậy.
Vậy mà lúc này Dương Thiên thực sự có mặt ở đây để cứu nàng.
Dương Thiên nhìn vẻ mặt của Hạ Chỉ Nghiên liền lắc đầu.
Cần gì phải kinh ngạc đến vậy à? Phải rồi, ngươi chính là người dẫn bọn họ đến đây lịch luyện, sư phụ của Chỉ Nghiên.
Bất ngờ bị Dương Thiên hỏi đến, sư phụ của Hạ Chỉ Nghiên gật đầu trả lời.
Đúng vậy, ngươi là?
Ngươi có phải là đồ ngốc hay không?
Ăn no rồi hơi chạy đến địa bàn của Khổng Tức Vương gây chuyện.
Nếu ta không kịp đến, nàng chắc chắn sẽ giết chết tất cả các ngươi.
Bị Dương Thiên mắng chửi, sư phụ của Hạ Chỉ Nghiên chỉ cúi đầu cam chịu chứ không nói gì.
Chuyện này là lỗi của nàng không có gì để giải thích.
Thấy sư phụ như vậy, Hạ Chỉ Nghiên vội đứng ra thay nàng giải thích.
Dương Thiên, ngươi đừng mắng sư phụ, chuyện này không phải là lỗi của nàng.
Dương Thiên cắt ngang.
Nàng là người mang trọng trách dẫn đệ tử đi lịch luyện thì phải chịu trách nhiệm cho an nguy của họ.
Bất kể là vì lý do gì, các ngươi bị nhốt ở đây là do nàng đã không suy tính mọi chuyện kỹ càng.
Hạ Chỉ Nghiên cứng miệng không nói được gì, sư phụ của nàng lúc này mới lên tiếng.
Hắn nói không sai, đẩy các ngươi vào nguy hiểm là lỗi của ta.
Dương Thiên gật đầu.
Biết lỗi là tốt rồi.
Nơi này không phải chỗ nói chuyện, để ta đưa các ngươi ra ngoài.
Dương Thiên dễ dàng hóa giải cấm chế trên cơ thể những người ở đây.
Cấm chế hóa giải. Linh lực rất nhanh khôi phục trở lại.
Dương Thiên lấy ra một món pháp bảo phi hành mà hắn lấy được ở bảo khố cực linh môn, đưa tất cả trở về thanh linh môn.
Tốc độ của pháp bảo này không so sánh được với Dương Thiên, ước tính cần một ngày thời gian mới đến nơi.
mọi người tùy tiện chọn một chỗ trên đó để nghỉ ngơi. Dương Thiên căn dặn sư phụ của Hạ Chỉ Nghiên vài câu xong liền đi tìm nàng. Hạ Chỉ Nghiên lúc này đang đứng ở một góc của phi hành pháp bảo nhìn xuống phong cảnh phía dưới. Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng nàng liền nói. Ngươi đến rồi sao? Dương Thiên ngạc nhiên. Ngươi biết ta sẽ đến. Hạ Chỉ Nghiên không trả lời câu hỏi của hắn mà quay người lại. Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Dương Thiên đi đến gần Hạ Chỉ Nghiên, nhìn lên bầu trời. Ta có chút việc phải đi xa, không biết đến lúc nào mới có thể trở về. Hạ Chỉ Nghiên bình thản đáp. Vậy sao? Ngươi không ngạc nhiên chút nào? Hạ Chỉ Nghiên cười nhạt. Ngay từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã biết sẽ có ngày này, chỉ không nghĩ tới nó sẽ xảy ra nhanh như vậy. Ngươi biết ta sẽ đi đâu? Tuy ta tu luyện chưa được bao lâu, nhưng những truyền thuyết về linh giới ta đã đọc qua rất nhiều. Nghe nói tu sĩ sau khi đạt đến phân thần kỳ có thể độ kiếp phi thăng, tiến nhập linh giới để tiếp tục truy cầu tiên đạo. Dương Thiên cố vất vát. Ngươi nghĩ trong một thời gian ngắn như vậy ta có thể đạt đến phân thần kỳ. Đây là trực giác của nữ nhân, ngươi không thể hiểu được đâu. Dương Thiên câm nín, từ trước đến nay, hắn luôn thất bại trong tay cái gọi là trực giác nữ nhân này. Không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ đơn giản là trực giác lại khiến các nàng tin tưởng đến như vậy. Dương Thiên cũng hết cách. Hạ Chỉ Nghiên thấy Dương Thiên không đáp lại, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình. Vậy khi nào ngươi sẽ phi thăng? Biết có giải thích cũng vô ích, Dương Thiên trả lời. Ta còn vài chuyện phải giải quyết ở Thực Cốt Xâm Lâm. Sau khi xong chuyện, ta sẽ rời khỏi phàm vũ giới. Như vậy à? Hạ Chỉ Nghiên nói vài chữ đơn giản rồi yên lặng. Dương Thiên cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, cùng ngắm phong cảnh. Gần về đến Thanh Linh Môn, tốc độ của phi hành pháp bảo cũng giảm dần. Đến khi nó sắp dừng hẳn, Dương Thiên mới quay sang, nhìn thẳng vào mắt Hạ Chỉ Nghiên. Ngươi có còn điều gì muốn nói với ta hay không? Cơ thể Hạ Chỉ Nghiên cứng lại, nàng cố điều chỉnh tâm tình, thở ra một hơi rồi nói. Chúc ngươi độ kiếp thành công, phi thăng linh giới, trở thành một đại tu sĩ được người đời ngưỡng mộ. Chỉ có như vậy thôi sao? Vậy ngươi còn muốn thứ gì? Ta chẳng qua chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí trung kỳ, không có thứ gì quý giá. Dương Thiên mở miệng, cuối cùng cũng nuốt lại những lời muốn nói vào bên trong. Cảm ơn cắt ngôn của ngươi. Phi hành pháp bảo hạ xuống bên ngoài Thanh Linh Môn, Dương Thiên không theo mọi người cùng xuống mà bay ra ngoài, biến mất trong tầm mắt Hạ Chỉ Nghiên. Tốc độ của Dương Thiên rất nhanh, Hạ Chỉ Nghiên còn chưa kịp nhìn rõ đã mất dấu của hắn. Nhìn vào bầu trời xa xăm, hai mắt nàng có chút đỏ lên. Nếu ta bảo ngươi đừng đi, ngươi sẽ vì ta mà đồng ý ở lại sao? Dương Thiên bay rất nhanh, tâm trạng của hắn không được tốt lắm. Có những chuyện biết trước sẽ xảy ra nhưng khi nó đến ngươi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bay trong vô định, Dương Thiên cũng không biết rốt cuộc mình đã đi được bao xa. Khi hắn nhớ ra thì đã phát hiện mình đang đứng trước một cái pháp đàn lạ lẫm. Thần thức tỏa ra, trong phạm vi quanh đây hoàn toàn không có bóng dáng con người hay yêu thú. Tại sao lại có một cái pháp đàn lớn như vậy? Nhẹ nhàng xuyên qua trận pháp phòng ngự bên trên pháp đàn, Dương Thiên đi sâu vào bên trong. Pháp đàn là một dạng đặc biệt của trận pháp, chuyên dùng để triệu hoán ra một thứ gì đó. Tùy theo quy mô, vật triệu hoán ra sẽ mang tu vị cao hay thấp. Nhưng phàm đã phải sử dụng đến pháp đàn, tu vị tối thiểu cũng đã đạt đến nguyên anh kỳ mới miễn cưỡng chịu đựng được truyền tống khoảng cách xa. Kiểm tra cách bố trí, chu văn, tài liệu. Dương Thiên nhanh chóng xác định được, đây là một loại pháp đàn triệu hoán phân hồn của một kẻ nào đó từ linh giới. Về vị trí, nơi này hẳn là khu trung tâm của Thực Cốt Xâm Lâm. Lẽ nào pháp đàn này là do 9 tên yêu vương còn lại lập nên? Dương Thiên cau mày, hắn cảm nhận được đằng sau chuyện này là một bí mật rất lớn. Mặc kệ bọn chúng có mưu đồ gì, nếu để phân hồn của tên kia hạ xuống, đây chắc chắn không phải là tin tức tốt đối với Dương Thiên. Nhìn vào vị trí mắt trận, hai mắt Dương Thiên sáng lên. Năm viên lịch thạch màu trắng được đặt trong những cái lỗ nhỏ, hắn có thể cảm nhận được linh lực thuần khiết đến mức khó tin ẩn chứa bên trong bọn chúng. Cực phẩm linh thạch. Thứ này Dương Thiên tìm kiếm đã lâu nhưng vẫn không có manh mối, lúc này lại dễ dàng tìm được năm viên, chuyện này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Có đồ tốt mà không lấy mới là kẻ ngốc. Dương Thiên không chút do dự, lập tức lấy đi năm viên cực phẩm linh thạch. Hắn suy nghĩ trong giây lát rồi lấy ra 5 viên hạ phẩm linh thạch, theo sự khống chế của Dương Thiên, thiên địa linh khí quanh đó liền tràn về, hấp thu vào bên trong những viên linh thạch kia khiến bề ngoài cùng linh lực tỏa ra của chúng không khác gì cực phẩm linh thạch. Mọi việc xong xuôi, Dương Thiên đặt 5 viên linh thạch lại chỗ cũ, khóe miệng nở nụ cười tà ác. Để ta xem thử, các ngươi có thể triệu hoán ra thứ gì? Chương 410, Chu Hân Giao gặp gian dối. Thay đổi linh thạch xong, Dương Thiên cũng không tiếp tục ở lại xem thành quả mà lập tức trở về. Thời gian cũng đã lâu, Chu Hân Giao hẳn là đã triệu tập nhân thủ xong, hắn cũng nên đến chỗ của nàng như đã hứa. Vốn muốn tìm Chu Hân Giao nhưng Dương Thiên chợt nhớ ra, hắn và nàng quên không để lại phương thức gì để liên lạc với nhau. Suy nghĩ trong giây lát, Dương Thiên quyết định chọn một chi nhánh của Thiên Bảo Các để hỏi thăm tin tức. Với tư cách là thương hội lớn nhất phàm vũ giới, Thiên Bảo Các có chi nhánh ở hầu hết các thành trì cỡ trung và lớn, vì vậy Dương Thiên không cần tốn quá nhiều công sức vẫn có thể dễ dàng tìm được. Đi vào bên trong, thần thức của Dương Thiên nhanh chóng tìm được kẻ có tu vị mạnh nhất ở đây. Đó là một nữ nhân trung niên, tu vị kim đan trung kỳ đang ngồi uống trà ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Dương Thiên bỏ qua lời mời chào của tên luyện khí kỳ gần đó mà đi thẳng đến chỗ của nàng, ngồi xuống trước mặt, thản nhiên nói. Ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Hiện tại phó các chủ Chu Hân Giao của các ngươi đang ở đâu? Nữ nhân trung niên giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Dương Thiên vẫn nhận ra được nàng vừa giật mình một cái. Người ngươi đang nói là ai? Ta không biết nàng. Chúng ta không có vị phó các chủ nào gọi là Chu Hân Giao cả. Dương Thiên hơi ngẩn ra rồi thở dài. Lại có chuyện gì xảy ra nữa đây? Ai, đúng là bên người mỹ nữ không bao giờ hết phiền phức. Các nàng gặp nạn, Dương Thiên ta tất nhiên phải đứng ra giúp đỡ. Nữ nhân trung niên không để ý đến câu nói của Dương Thiên, trong đầu nàng chỉ đang vang lên hai chữ là tên của hắn. Đây chính là người mà tất cả các thế lực hợp lại phát ra chu sát lệnh, Dương Thiên sao? Giọng nói Dương Thiên lạnh như băng. Ngươi đã từng nghe thấy tên của ta. Nữ nhân trung niên cả người run lên, cố gắng giữ bình tĩnh. Ngươi đang nói gì ta nghe không hiểu. Dương Thiên giả vờ thở dài. Vốn dĩ chỉ định hỏi thăm vài câu, xem ra hôm nay lại phải đại khai sát giới một lần. Nữ nhân trung niên sợ hãi, vội quỳ xuống đất. Chuyện này là do đám người của đại môn phái ra lệnh, không liên quan gì đến ta. Dương Thiên có chút khinh thường, tốt xấu gì cũng đã tu luyện đến kim đan trung kỳ, tại sao đạo tâm lại kém cỏi đến như vậy? Dương Thiên cũng không biết, đây là do đám người đại môn phái cố ý truyền ra, nói rằng hắn là đại ma đầu giết người không gê tay. Xóa sổ cực linh môn, đem toàn bộ người của cực linh thành giết chết, thu lấy linh hồn mà huyết nhục để tu luyện ma công, so với ma tộc còn ác độc hơn nhiều. Nếu Dương Thiên nghe được những lời này, hắn sẽ thông cảm phần nào cho nữ nhân trước mặt. Kể cho ta nghe tất cả những gì ngươi biết. Nói không chừng khi tâm trạng ta tốt một chút sẽ cho ngươi một con đường sống. Chuyện này cũng không phải là bí mật gì lớn, nữ nhân trung niên ngoan ngoãn kể lại. Theo thông tin ta có được, phó các chủ Chu Hân Giao phản bội lại nhân tộc, cấu kết với tên ác ma Dương Thiên. Biết mình lỡ lời, nàng vội ngậm miệng lại. Dương Thiên cười nhạt. Cứ nói lại nguyên văn những gì mà ngươi biết được, ta sẽ không quan tâm đến những biệt danh nhảm chán bọn hắn gán ghép cho ta. Nghe Dương Thiên nói, nàng cũng yên tâm hơn một chút, tiếp tục kể. Phó các chủ cấu kết với ác ma Dương Thiên, không những phục kích cướp đoạt bảo vật của cực linh môn. Sau đó còn cùng hắn lập nên kế hoạch, tiêu diệt tổng bộ của Thiên Bảo Các và cực linh môn, giết chết tất cả người ở cực linh thành. Việc này đã khiến toàn bộ nhân tộc phẫn nộ. Các đại môn phái đồng loạt phát ra chu sát lệnh, chỉ cần ai có được tin tức về ngươi, chỉ cần báo lại lên trên sẽ được trọng thưởng. Những gì ta biết chỉ có như vậy mà thôi. Dương Thiên gật đầu, hắn cũng không hy vọng một tên kim đan kỳ như nàng có được tin tức gì đáng giá. Chu Hân Giao đi cùng với Dương Thiên, đã bị bọn hắn xem là phản đồ. Nàng lại muốn trở về tập hợp lực lượng đi cứu tên các chủ gì đó, vậy thì không khó để biết được chuyện gì đã xảy ra. Biết được đầu đuôi mọi chuyện, Dương Thiên lập tức rời đi, bỏ lại nữ nhân trung niên vẫn còn chưa hết hoảng sợ. Dương Thiên đi được một lúc, nữ nhân trung niên mới bình tĩnh trở lại, nàng vội lấy từ trong người ra một tấm truyền âm phủ rồi kích hoạt nó. Hành động của nữ nhân kia đã sớm nằm trong dự liệu của Dương Thiên. Những đại môn phái kia phát ra chu sát lệnh, đồng thời lan truyền thông tin về việc Chu Hân Giao là đồng bọn của Dương Thiên, rõ ràng đang muốn nói với hắn rằng nàng đang ở trong tay bọn hắn. Vẫn là kịch bản cũ rích, dùng một cái mồi câu thơm ngon để dụ cá cắn câu. Nhưng ngược lại, khi cá quá lớn, ngươi sẽ mất cả mồi lẫn dây câu. Dương Thiên không phải là cá, kẻ nào muốn dùng mồi để dụ hắn đến đều sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Còn về phần bọn hắn đang giam giữ Chu Hân Giao ở đâu, Dương Thiên tạm thời không cần phải lo lắng. Lấy Chu Hân Giao làm mồi dụ, bọn hắn tất nhiên phải giữ cho nàng an toàn để đem ra uy hiếp khi cần thiết. Nhưng mà, dám đụng đến nữ nhân của hắn, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Trước tiên, Dương Thiên muốn giải quyết những kẻ chủ mưu trước, chính là hai đại môn phái còn lại, Ngự Thú Tông cùng Thiên Nhạc Sơn. Giữa đêm, khi những đệ tử luyện khí kỳ của Thiên Nhạc Sơn vẫn còn đang say giấc thì trên bầu trời xuất hiện một đốm sáng. Đốm sáng to dần, phát ra ánh sáng rực rỡ, nhiều người còn cho là trời đã sáng, thức dậy đi đến nghe trúc cơ kỳ cao thủ giảng giải vấn đề tu luyện. Vài phút sau, đến khi đốm sáng kia phát ra ánh sáng còn chói mắt hơn mặt trời thì mọi người mới chợt nhận ra đây là một cái hỏa cầu khổng lồ đang từ trên cao giáng thẳng xuống. Ngay sau đó, rất nhiều tia sáng từ khắp nơi trong Thiên Nhạc Sơn phóng lên. Bọn hắn mỗi người đều mang theo vài món pháp bảo, vội vã ném về phía trước, hóa thành đủ loại pháp thuật sặc sỡ đón đỡ lấy hỏa cầu. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, sóng lửa cùng nhiệt lượng kinh khủng ập xuống Thiên Nhạc Sơn. Rất nhiều kẻ tu vị quá thấp không chịu được nổi, lập tức bị hỏa diễm thiêu cháy thành tro bụi. Những kẻ có tu vị khá hơn thì đang đau khổ chống đỡ, ước chừng không chịu đựng được bao lâu. Thần thức Dương Thiên quét ngang, Thiên Nhạc Sơn sánh vai với Cực Linh Môn và Ngự Thú Tông, được gọi là Tam Đại Môn Phái, tại sao thực lực lại yếu nhược đến mức này? Ngoài ba tên Nguyên Anh Sơ Kỳ, một tên Nguyên Anh Trung Kỳ, còn lại đều là từ Kim Đan Kỳ trở xuống. Chẳng lẽ bọn hắn đã cử phần lớn Nguyên Anh Kỳ tu sĩ đi đến Thực Cốt Xâm Lâm? Giải thích này không hợp lý, Cực Linh Môn để lại Tiêu Hàn, Nguyên Anh Hậu Kỳ tu sĩ tòa chấn. Hai môn phái kia nếu để lại nhân thủ yếu hơn, không sợ Cực Linh Môn thừa cơ thôn tính sao? Như vậy, chắc chắn phần lớn lực lượng của Thiên Nhạc Sơn đang ở nơi khác. Gương mặt Dương Thiên hiện lên một tia sắc khí. Tập trung lại một chỗ. Rất tốt, ta đỡ phải tốn công đi tìm từng người. Những người này tính ra cũng thực xui xẻo, vốn Dương Thiên nghĩ là thực lực của Thiên Nhạc Sơn không khác biệt lắm so với Cực Linh Môn. Hỏa cầu nhiều lắm chỉ khiến bọn hắn thê thảm một chút chứ không đến mức toàn quân bị diệt như thế này. Mà thôi, chuyện đã xảy ra, Dương Thiên cũng không có gì hối hận, gieo nhân nào gặp quả đó, đây là hậu quả bọn chúng đã tự chuốc lấy. Dương Thiên từ trên cao hạ xuống, đưa tay bắt lấy một tên Nguyên Anh Kỳ đang thoi thóp, trực tiếp sử dụng siêu hồn thuật. Tên kia bị hỏa diễm đốt cháy, Nguyên Anh cũng không kịp thoát ra, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt. Bị Dương Thiên dùng siêu hồn thuật, không đến vài giây sau liền triệt để chết đi. Thả cái xác từ trên tay xuống, giọng nói của Dương Thiên trở nên rất lạnh. Thiên Tàng Tông, Ngự Kiếm Tông, Hồng Các. Khá lắm, một đám đại môn phái cùng nhau ước hiếp một nữ nhân yếu đuối. Để ta cho các ngươi thấy, cái giá phải trả khi chọc giận Dương Thiên này đủ gì hệ đắt như thế nào. Chương 411, uy hiếp. Tuyết Tinh Sơn vốn là một thiên tĩnh, trừ lần tranh đoạt ngũ thải băng liên. Đại đa số những người đến đây tìm kiếm Tam Thải Băng Liên đều rất hòa bình. Qua nhiều năm, số lượng Tam Thải Băng Liên được khai thác gần như cạn kiệt, thỉnh thoảng mới xuất hiện một hai bông. Chỉ có một số lượng nhỏ tu sĩ đến đây cầu may. Nhưng những ngày gần đây, số lượng tu sĩ kéo đến Tuyết Tinh Sơn lại đặc biệt tăng cao. Hơn nữa toàn bộ đều có tu vị từ Kim Đan trở lên, đội hình vô cùng khủng bố. Nhiều người còn cho rằng bọn hắn đến đây để tranh đoạt một món siêu cấp pháp bảo sắp xuất thế mà không biết rằng tất cả chỉ để đối phó với một người. Toàn bộ Tuyết Tinh Sơn lúc này được bao phủ bởi một đại trận cực lớn do các đại môn phái dựng lên. Dương Thiên một mình phá hủy Cực Linh Thành, tiêu diệt Cực Linh Môn, giết đi hai vị phó các chủ của Thiên Bảo Các. Chiến tích bậc này, bọn hắn tất nhiên phải dốc toàn lực nếu không muốn bị lật thuyền trong mương. Từ vết tích trận chiến, Dương Thiên tu luyện hẳn chính là hỏa linh lực cùng kiếm khí. Vì vậy bọn hắn quyết định lựa chọn Tuyết Tinh Sơn, thông qua đại trận mượn băng linh lực để khắc chế Dương Thiên. Đáng tiếc, bọn hắn không biết rằng, Dương Thiên có thể sử dụng tất cả các loại linh lực khác nhau. Chẳng qua hỏa linh lực cùng kiếm khí là những thứ chủ tu kiếp trước của hắn, sử dụng sẽ thuận tay hơn mà thôi. Dương Thiên đứng trên không trung, hai tay chắp sau lưng, nhìn vào màn chắn màu trắng đang ngăn trở hắn. Giọng nói có thêm linh lực phụ trợ, vang vọng khắp Tuyết Tinh Sơn. Các ngươi nghĩ rằng dựa vào cái phá trận pháp này là có thể ngăn cản được ta. Đối diện với Dương Thiên mà chắn là một lão già chống gậy, râu tóc bạc trắng và một người đàn ông trung niên ở trần, trên người đầy những vết sẹo do manh thú gây ra. Lão giả cất giọng yếu ớt. Ngươi chính là Dương Thiên, kẻ đã đẩy nhân tộc đến chỗ diệt vong.
Dương Thiên ngẩng mặt ra. Nhân tộc diệt vong thì có liên quan gì đến ra?
Hừ, đừng xảo biện. Nếu không phải do ngươi, yêu tộc cũng sẽ không tức giận mà vây khốn tu sĩ của chúng ta tại Huyền Hoa Cốc. Lỡ như bọn họ xảy ra chuyện gì, lấy ai đứng ra gánh vác nhân tộc? Sớm muộn chúng ta cũng sẽ bị những chủng tộc khác thôn tính.
Dương Thiên lắc đầu.
Không, ý của ta là, nhân tộc có diệt vong đi chăng nữa thì có liên quan gì đến ta?
Khốn kiếp, ngươi chính là một thành viên của nhân tộc.
Dương Thiên trực tiếp cắt ngang.
Nếu các ngươi xem ta là một thành viên của nhân tộc thì đã không có ý đem bắt ta giao cho yêu tộc.
Lão giả giả vờ thở dài. Vận mệnh của cả một tộc quan trọng hơn bất kỳ thành viên nào.
Dương Thiên lười nghe hắn nói nhảm.
Các ngươi muốn gì thì mau nói ra, đừng dài dòng như vậy.
Nếu đám người này muốn đánh giết hắn thì đã sớm ra tay, cần gì phải nói hết thứ này đến thứ khác, chắc chắn là đang âm mưu điều gì đó.
Bị Dương Thiên nói trúng tim đen, lão giả vẫn không hề tỏ ra bối rối.
Nói chuyện với người thông minh thật sảng khoái.
Bọn ta muốn ngươi đến Huyền Hoa Cốc cứu thoát tu sĩ của nhân tộc.
Chỉ cần ngươi làm xong, bọn ta sẽ trả tự do cho Chu Hân Giao, đảm bảo nguyên vẹn không chút thương tổn.
Dương Thiên rất mạnh, 9 vị yêu vương còn lại cũng không phải dạng vừa.
Bọn hắn không hy vọng Dương Thiên chiến thắng, chỉ mong 9 vị yêu vương đem hắn trừ bỏ, ngôi giận mà thả những tu sĩ kia ra.
Đương nhiên, lưỡng bại câu thương mới là kết quả tốt nhất.
Dương Thiên đã giết chết được Hổ Vương, lần này lại chém giết được thêm một vị cũng không phải chuyện không thể.
Chút tiểu tâm tư này đương nhiên không qua mặt được Dương Thiên, hắn bật cười nói.
Các ngươi cho là, đem trận pháp này phá hủy, giết chết tất cả những người ở đây hay là đến Huyền Hoa Cốc, đối phó với 9 tên yêu vương dễ dàng hơn.
Lão giả cũng cười.
Nhưng mà, chúng ta có con tin, bọn hắn không có.
Như để minh chứng cho lời nói của mình, lão giả đánh mắt xuống phía dưới.
Dương Thiên nhìn theo liền thấy Chu Hân Giao đang ngồi trên một cái ghế.
Toàn thân nàng không có vết thương nào nhưng gương mặt lại như người mất hồn, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Vẻ mặt Dương Thiên trở nên lạnh lùng.
Khống hồn thuật, thứ này mà các ngươi cũng dám sử dụng.
Lão giả có điểm kinh ngạc rồi gật đầu.
Không ngờ ngươi cũng biết loại pháp thuật này.
Không sai, chính là khống hồn thuật, kẻ thi pháp chính là ta.
Nếu ngươi giết chết ta, linh hồn của nàng sẽ mãi mãi bị trói buộc, trở thành cái xác không hồn.
Cho nên...
Dương Thiên khinh thường.
Hiểu biết hạn hẹp.
Ngươi nói.
Lão giả con chưa kịp hiểu ý của Dương Thiên thì một chùm sáng không biết từ đâu xuất hiện, dễ dàng xuyên qua trận pháp, rơi xuống xung quanh Chu Hân Giao, hình thành một cái lồng ngăn cách nàng với những kẻ khác.
Cầm lấy pha thiên, Dương Thiên bình thản nói.
Các ngươi đã sẵn sàng đón nhận cái chết hay chưa?
Biến cố bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay.
Bọn hắn lập tức ra sức công kích cái lồng kia nhưng nó vẫn không mảy may phản ứng.
Dương Thiên biết sức phòng thủ của lồng sáng kia là có hạn, tiếp tục một thời gian nữa sẽ chịu không được nên lập tức ra tay.
Phá thiên thay đổi hình dạng, trận diệt tái hiện.
Dương Thiên tay cầm trận diệt vung nhẹ một cái, luồng sáng màu xanh vừa đi qua, màn chắn lập tức tan biến như bọt biển.
Lão giả cùng nam nhân trung niên thấy nguy mà không loạn, bọn hắn vội vã lùi về phía sau, đứng cùng một chỗ với những người còn lại. Miệng hét to.
Liệt băng thủ.
Linh lực của mọi người lập tức tụ hợp lại một chỗ, thông qua trận pháp chuyển hóa thành một loại băng linh lực.
Băng linh lực áp xúc, ngưng tụ thành một cái ịp xứ lù hàn băng cự thủ khổng lồ, từ trên cao giáng xuống người Dương Thiên.
Hai mắt Dương Thiên lóe lên một tia hưng phấn.
Phá thiên chỉ thẳng vào hàn băng cự thủ, đồ án vô trên thân súng phát ra ánh sáng màu đỏ, hỏa linh lực tập trung tại nòng súng, phóng ra một cột lửa to không kém.
Cột lửa cùng cự thủ va chạm, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục phát ra.
Hai loại linh lực đối lập giằng co, cắn xé lẫn nhau, dường như không có hồi kết.
Tay còn lại của Dương Thiên vung lên, hàng trăm đạo kiếm khí như cá bơi ra, từ đủ mọi góc độ chém vào hàn băng cự thủ.
Bị hai mặt giáp công, hàn băng cự thủ rốt cuộc chịu không nổi, phát ra một tiếng rắc rồi vỡ vụn thành từng mảnh.
Cột lửa cùng kiếm khí cũng hao tận linh lực mà biến mất.
Một chiêu thất bại. Vẻ mặt của tất cả những người có mặt ở đây đều có chút khó coi.
Mấy trăm tu sĩ từ Kim Đan Kỳ trở lên thông qua trận pháp cùng hợp công vậy mà chỉ ngang bằng với Dương Thiên.
Chuyện này quả thực quá vô lý, lẽ nào Dương Thiên là tu sĩ phân thần kỳ?
Hiểu được suy nghĩ của bọn hắn, Dương Thiên liền nói.
Không cần lo lắng, ta vẫn còn kém phân thần kỳ một đoạn nhỏ. Nếu ta đạt đến phân thần kỳ thì đã không cần dùng đến hai loại pháp thuật để chống lại cái hàn băng cự thủ kia. Dương Thiên rất mạnh, nhưng do thương thế nên lượng linh lực hắn có thể sử dụng vẫn bị giới hạn ở nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Cho dù mạnh hơn tu sĩ đồng cấp rất nhiều thì chống lại nhiều tu sĩ cấp cao như vậy vẫn có điểm khó khăn. Tuy nhiên, chút khó khăn này chỉ khiến hắn tốn nhiều công sức hơn mà thôi, kết quả trận chiến vẫn sẽ không có gì thay đổi. Dương Thiên ném Phá Thiên về phía trước, Phá Thiên lập tức phân ra thành hàng trăm khẩu súng hình dạng khác nhau. Từ trên mỗi khẩu súng, vạn pháp thông thiên nhãn đồng thời mở ra, nhanh chóng tính toán điểm yếu của từng người, loại và cường độ linh lực cần thiết, pháp thuật tối ưu để tiêu diệt từng người. Vạn pháp thông thiên nhãn chỉ xuất hiện trong nháy mắt, Phá Thiên đã tính toán xong. Hàng trăm khẩu súng đồng thời phát động công kích. Rất nhiều pháp thuật khác nhau với hình dạng đẹp mắt, đủ loại màu sắc rực rỡ phóng thẳng về phía từng người đang đứng trong trận pháp. Tiếng la hét không ngừng vang lên, kể cả có trận pháp bảo vệ, bọn hắn vẫn không tránh được công kích do chính vạn pháp thông thiên nhãn đã tính toán ra. Từng người ngã xuống, sét đánh, lửa cháy, bị cắt thành nhiều mảnh, đủ loại thảm trạng hiện ra. Máu tươi chảy ra đem băng tuyết quanh đó hóa thành một màu đỏ thẫm. Chương 412, Hóa giải khống hồn thuật. Sau một đòn tấn công của Dương Thiên, hơn 9 phần tu sĩ ở đây đã bị tiêu diệt. Ngoại trừ 2 tên Nguyên Anh hậu kỳ cùng 7 tên Nguyên Anh trung kỳ, số còn lại đều nằm trong tình trạng sống dở chết dở. Đây không phải là do vạn pháp thông thiên nhãn tính toán sai lệch mà vì Dương Thiên không đủ sức. Hắn dù có mạnh thì vẫn chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, muốn dùng một chiêu giết hết tất cả những người ở đây quả thực có chút hư cấu. Cho dù là vậy, một chiêu kia của Dương Thiên vẫn có lực chấn nhiếp rất lớn, 9 tên Nguyên Anh kỳ còn lại không một ai dám chủ động tấn công, chỉ thận trọng nhìn hắn. Đạt được hiệu quả mong muốn, cả người Dương Thiên lóe lên một cái rồi xuất hiện ngay bên cạnh cái lồng kia. Hắn dễ dàng đi xuyên qua lồng, bế lấy Chu Hân Giao, nhìn vào nàng rồi thở dài. Ngươi vẫn luôn lo lắng cho vận mệnh của nhân tộc, nhưng bọn hắn lại hại ngươi thành thế này, có đáng hay không? Dương Thiên ngẩng đầu lên, khóe mắt xoẹt qua một tia sát khí. Những kẻ có mặt ở đây, tất cả đều phải chết. Lão giả tóc trắng tức giận mắng to. Dương Thiên, ngươi muốn trở thành kẻ thù của toàn bộ nhân tộc. Dương Thiên cười nhạt. Các ngươi còn chưa đủ để đại diện cho nhân tộc. Kể cả có là kẻ thù của toàn bộ nhân tộc thì có làm sao? Tiêu diệt một chủng tộc, việc này không phải ta chưa từng làm a? Theo lời nói, Dương Thiên bước lên một bước, đám người kia giật mình, không tự chủ được lùi lại phía sau. Phá Thiên trên tay Dương Thiên lại thay đổi hình dạng, nhân diệt mang theo sát khí khủng bố của hắn khiến linh hồn của 9 tên Nguyên Anh run lên. Ngay lúc Dương Thiên đưa cao nhân diệt, chuẩn bị ra tay thì một âm thanh êm ái vang lên. Dương Thiên, thật là ngươi sao? Dương Thiên cả người cứng lại như tảng đá, sát khí kinh khủng kia biến mất không còn dấu vết. Hắn không chút suy nghĩ, ôm lấy Chu Hân Giao rồi bay thẳng về phía trước, rất nhanh liền không thấy bóng dáng nữa. Biến cố này khiến chúng tu sĩ kinh ngạc, vốn còn tưởng sắp xảy ra một trận tử chiến, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Lúc này, bọn hắn mới chú ý một bóng người áo trắng, đang ngẩng đầu nhìn theo hướng Dương Thiên vừa rời đi, im lặng không nói tiếng nào. 2 tên Nguyên Anh kỳ đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến Nguyệt Hoa tiền bối. Hành động của 2 người này khiến những kẻ còn lại vô cùng sợ hãi. Phải biết, cả 2 đều đã là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thành danh đã lâu. Được bọn hắn gọi là tiền bối, chẳng lẽ chính là vị phân thần kỳ đã từng cứu giúp nhân tộc hơn 300 năm trước? Thân phận thật sự, tên gọi, giới tính, tất tần tật mọi thông tin về vị phân thần kỳ này đều là bí mật, chỉ có một số lượng rất nhỏ tu sĩ đã từng diện kiến nàng. Bọn họ tuy có thân phận cùng tu vị hiển hách nhưng vẫn chưa đủ tư cách biết đến Nguyệt Hoa. 2 tên Nguyên Anh hậu kỳ quỳ xuống, đám người phía sau vội vã quỳ theo. Đáng tiếc Nguyệt Hoa lại không hề để ý đến bọn họ, hai mắt vẫn nhìn về phía xa. Phải mất một hồi lâu, nàng mới thở ra một hơi, nhỏ giọng: Dương Thiên, ngươi thực sự không muốn gặp ta hay sao? Ôm lấy Chu Hân Giao rời đi, suy nghĩ Dương Thiên trở nên mông lung. Tại sao hắn lại quên mất Tuyết Tinh Sơn rất gần nơi ở của Nguyệt Hoa? Chỉ cần có tu sĩ cấp cao giao chiến, nàng sẽ lập tức cảm ứng được. Dương Thiên không dám đối diện với Nguyệt Hoa, ít nhất là hiện tại. Hắn có lỗi với nàng quá nhiều. Bình ổn tâm tình xong, Dương Thiên lựa chọn trở về Thanh Linh Môn. Lần này hắn không giống trống khua chiêng mà lặng lẽ trở về. Trước tiên Dương Thiên muốn hóa giải khống hồn thuật trên người Chu Hân Giao. Theo lý thuyết, chuyện này cần có tu sĩ phân thần kỳ trở lên mới làm được. Nhưng Dương Thiên là ai? Vốn dĩ không thể dùng lý lẽ thông thường để đánh giá hắn. Phá Thiên biến đổi hình dạng, hồn diệt hiện ra, được Dương Thiên thu nhỏ lại, khống chế tỉ mỉ đưa vào bên trong cơ thể Chu Hân Giao. Khống hồn thuật chính là dùng cường độ linh hồn mạnh hơn, tạo nên xiềng xích trói buộc linh hồn đối phương. Trong trường hợp người thi pháp bị giết chết, khống hồn thuật không những không giải trừ mà còn khiến linh hồn của người bị thi pháp gặp nguy hiểm do những xiềng xích linh hồn kia biến đổi đặc tính. Muốn thi triển loại pháp thuật này cần có cường độ linh hồn vượt xa đối thủ, hơn nữa còn tu luyện công pháp đặc biệt, khiến tính chất linh hồn thay đổi. Đây là một quá trình dài dòng và phức tạp, tạm thời không cần nhắc đến. Tiến vào bên trong cơ thể Chu Hân Giao, hồn diệt lập tức tìm đến hồn hải. Lúc này linh hồn của Chu Hân Giao hai mắt nhắm chặt, xung quanh là những xiềng xích lóe lên phù văn màu đen đang trói buộc nó. Hồn diệt được Dương Thiên khống chế tỉ mỉ, cắt đứt những sợi xích kia mà không ảnh hưởng gì đến linh hồn của Chu Hân Giao. Hồn diệt có năng lực tiêu diệt mọi loại linh hồn, những xiềng xích kia chẳng qua là một hình thái vận dụng của linh hồn mà thôi, đương nhiên không thể nào làm khó được nó. Số lượng xiềng xích không nhiều, Dương Thiên chỉ cần tốn chút thời gian liền đem toàn bộ hóa giải. Thu hồi hồn diệt, Dương Thiên đặt Chu Hân Giao lên giường rồi đi ra ngoài. Suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng hắn vẫn quyết định đến Huyền Hoa Cốc một chuyến, giải cứu cho kẻ gọi là các chủ kia. Hiện tại cực phẩm linh thạch đã đến tay, cũng đã đến lúc Dương Thiên tìm đến tỉnh thổ. Trước khi đi, hắn muốn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Hạ Chỉ Nghiên yên ổn tại Thanh Linh Môn. Có Bàn Phi cùng Thái Sơn bảo hộ, nàng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nguyệt Hoa thì không cần nói, nàng là tu sĩ phân thần kỳ duy nhất ở phàm vũ giới. Tuy hắn không biết vì sao Nguyệt Hoa đến giờ vẫn chưa chịu phi thăng đến linh giới, nhưng thọ nguyên của tu sĩ phân thần sơ kỳ đạt đến 5.000 năm. Nguyệt Hoa mới hơn 1.000 tuổi, hẳn là không có vấn đề gì. Dương Thiên dự tính, sau khi từ tịnh thổ trở về sẽ đến gặp nàng. Hắn không mong nàng tha thứ, chỉ mong nói lời xin lỗi để thấy nhẹ lòng hơn. Còn về phần Chu Hân Giao, hắn biết nàng sẽ bằng mọi giá cứu tên các chủ kia. Tu vị của Chu Hân Giao không tệ, nhưng so với 9 tên yêu vương kia vẫn còn thua kém nhiều lắm. Cố gắng xông vào chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi. Dương Thiên cũng không có ý định cứu lấy tất cả, chỉ một mình tên các chủ kia là đủ rồi. Thực cốt xâm lâm, Huyền Hoa Cốc. Hiện tại đang là nửa đêm, mấy chục tu sĩ đang ngồi phân tán trên một bãi cỏ xanh. Cả người bọn hắn đều đang run lên từng đợt, dường như đang chịu một áp lực rất lớn. Đứng ở trên đầu bọn họ là một thanh niên da đen, gương mặt có chút giảo hoạt, giọng nói rẻ rẻ khó nghe. Cố gắng vô ích, dưới áp lực của Thiên Trọng Phong cùng độc của Huyền Hạt Vương, các ngươi sớm muộn cũng sẽ hao tận linh lực mà chết. Chi bằng trước khi chết đem hết bảo vật giao lại cho ta. Biết đâu tâm trạng của ta tốt một chút, để cho vài người trong các ngươi sống sót. Mọi người dường như đã sớm quen thuộc với trò dụ dỗ rẻ tiền của thanh niên này nên đều lựa chọn nhắm mắt không để ý đến hắn. Thấy đám người này vẫn thân lừa ưa nặng, thanh niên cười nhạt, ném ra một đống linh thạch lớn vào giữa không trung. Hư ảnh một ngọn núi màu trắng hiện lên, đem toàn bộ số linh thạch kia hút vào. Trọng lực lập tức được tăng cường, một số người đã không thể chịu được nữa mà nằm bẹp xuống đất. Một nữ nhân tầm 30 tuổi, gương mặt có điểm xinh dẹt tám sắn lên tiếng. Các ngươi cố gắng chống đỡ, nhân tộc rất nhanh sẽ cử người đến cứu viện. Thanh niên bĩu môi khinh bỉ. Ngươi chính là các chủ của Thiên Bảo Các, Thiên Tâm. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến thanh niên kia. Tên này cũng không để bụng mà từ từ giải thích. Các ngươi bị nhốt ở đây đã lâu, chắc hẳn không nắm được thông tin ở bên ngoài. Để ta tốt bụng nói cho các ngươi nghe một chút. Nhân tộc hiện tại đang rất hỗn loạn. Có một kẻ tên là Dương Thiên không biết từ đâu xuất hiện. Đem cực linh thành biến thành một bãi phế liệu, cực linh môn cùng thiên bảo các cũng bị hắn xóa sổ, những người trong thành đều bị giết sạch. Ha ha, nếu các người còn sống, nhất định phải đến đó xem một lần, quang cảnh thực sự rất thú vị a. Ngươi nói cái gì? Chương 413, Thiên Thiên Linh Bảo. Thanh niên nhìn về nơi phát ra âm thanh rồi cười nói. Ồ, ngươi chính là cực đạo chân nhân. Thái thượng trưởng lão của cực linh môn. Cực đạo chân nhân thấy thái độ của thanh niên thì quay mặt đi không thèm trả lời. Hắn cùng Hắc Thử Vương giao chiến không dưới 10 trận, tên kia chẳng qua đang giả vờ không quên biết để vũ nhục hắn mà thôi. Hắc Thử Vương nhìn biểu hiện của cực đạo chân nhân, trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Không tính đến vị phân thần kỳ kia, cực đạo chân nhân chính là tu sĩ mạnh nhất của nhân tộc. Hắn là người duy nhất có thể đơn đả độc đấu với 10 vị yêu vương, chỉ chịu thua thiệt trong tay 2 vị là Khổng Tức Vương và Ám Lang Vương mà thôi. Hắc Thử Vương nhiều lần chịu thua thiệt trong tay cực đạo chân nhân, có cơ hội châm chọc tên kia hắn tất nhiên phải tận dụng. Ê, đừng lạnh lùng như vậy. Chúng ta cũng xem như có quen biết, ta cũng không ngại cho ngươi vài thứ. Hắc Thử Vương lấy từ trong người ra một viên ảnh châu, hắn phóng ra một tia linh lực nhỏ, ảnh châu lập tức hiện lên những hình ảnh mà nó đã ghi lại. Khung cảnh cực linh thành chỉ còn là một đống đổ nát hiện lên, ít bờ 8S vô cùng thê thảm. Nhìn thấy những hình ảnh này, gương mặt cực đạo chân nhân đỏ lên, thể hiện hắn đang rất phẫn nộ. Là kẻ nào đã làm ra chuyện này, ta nhất định phải khiến cho hắn sống không bằng chết. Hắc Thử Vương giả vờ ngạc nhiên. Ngươi có phải là tuổi già đãng trí hay không? Ta đã nói tên của hắn là Dương Thiên. Cực đạo chân nhân gần như gầm lên. Ta muốn biết hắn là ai, vì sao phải tiêu diệt cực linh môn? Nghe đến câu hỏi này, vẻ mặt của Hắc Thử Vương cũng trở nên trầm trọng. Hắn chính là kẻ đã tàn sát yêu thú tại Thực Cốt Xâm Lâm, giết chết Hổ Vương, đẩy các ngươi vào tình huống này. Hiện tại kẻ này chính là đại địch của cả nhân tộc lẫn yêu tộc. Thiên Tâm biết tin Thiên Bảo Các cũng bị Dương Thiên phá hủy, trong lòng cũng vô cùng tức giận. Nhưng khác với cực đạo chân nhân, nàng không biểu lộ điều đó ra bên ngoài mà thản nhiên đáp. Nói như vậy, ngươi nên thả chúng ta ra, sau đó cùng nhau hợp sức bắt lấy tên Dương Thiên kia, để hắn trả giá về hành động mình đã gây ra. Hắc Thử Vương nhìn Thiên Tâm như một tên ốc. Các ngươi cho rằng, bọn ta vì cái chết của Hổ Vương nên mới đem các ngươi nhốt lại vào đây. Thiên Tâm cười nhạt. Quả nhiên ta đoán không sai, mục đích cuối cùng của các ngươi vẫn là tiêu diệt nhân tộc. Kẻ yếu thì không nên tồn tại, chuyện này chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ hay sao? Có điều, người kia quả thực rất đáng ghét, nhưng chỉ cần một thời gian nữa, bọn ta sẽ không cần sợ nàng nữa. Sắc mặt tất cả những người ở đây đều khó coi hơn một chút. Bọn họ đều hiểu rằng, lý do 9 vị yêu vương còn lại chưa động thủ tiêu diệt bọn họ một phần là vì sợ thương vong. Phần nhiều hơn chính là e sợ vị đại năng phân thần kỳ kia. Nhưng theo lời của Hắc Thử Vương, dường như bọn hắn đã tìm được cách đối phó. Nếu chuyện này là thật, tính mạng của họ không còn giữ được bao lâu nữa. Hắc Thử Vương còn đang vui vẻ hưởng thụ thì sau lưng đã vang lên âm thanh. Nơi này có đúng là Huyền Hoa Cốc không? Bị giật mình, Hắc Thử Vương lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên lạ mặt đang đứng cách mình không xa thì nội tâm run lên một cái. Kẻ này có thể đến bên cạnh mà hắn lại không cảm nhận được chút nào, lỡ như bị đánh lén thì hậu quả thật khó lường. Dương Thiên nhìn Hắc Thử Vương, phất tay. Sao ở đây lại có một con chuột đen xấu xí như vậy? Mau tránh sang một bên, đừng cản trở ta tìm người. Hắc Thử Vương chỉ mới nghe danh Dương Thiên chứ chưa từng gặp mặt. Trong nhất thời không đoán được người trước mặt là ai, Hắc Thử Vương không hề tức giận mà tỏ ra rất thận trọng. Vị đạo hữu này từ xa đến. Không biết là có việc gì. Ta là Hắc Thử Vương, một trong 9 vị yêu vương. Hắc Thử Vương cố ý nhấn mạnh mấy từ cuối cùng để thử xem thái độ của người trước mặt. Đáng tiếc, Dương Thiên vẫn làm như không nghe thấy. Bảo ngươi tránh ra thì mau tránh ra đi, ta còn phải đi tìm người. À, lúc này, Dương Thiên mới để ý đến những người đang ngồi bên dưới. Hắn lướt qua Hắc Thử Vương, đến ngay góc của kết giới rồi hỏi. Các ngươi chính là đám tu sĩ của nhân tộc bị vây khốn ở Huyền Hoa Cốc. Khoảnh khắc Dương Thiên lướt qua, hẳn cảm nhận được rõ ràng Hắc Thử Vương đã lóe lên một tia sắc khí, nhưng cuối cùng lại lựa chọn không ra tay. Trong 10 vị yêu vương trước kia, thực lực của Hắc Thử Vương xếp cuối, nhưng trí tuệ cùng tầm cảnh lại là hạng nhất, lời đồn quả nhiên không sai. Bị khinh thường đến mức đó vẫn nhẫn nhịn được, không vội tấn công khi chưa hiểu rõ đối thủ, Dương Thiên không khỏi đánh giá tên này cao thêm một bậc. Hắc Thử Vương đứng ở một bên quan sát tình hình, thầm phát ra thông báo cho những vị yêu vương khác đang ở gần đây. Dương Thiên có thể đến bên cạnh mà hắn không hề phát hiện ra, chắc chắn không phải tu sĩ tầm thường, cẩn thận không bao giờ là thừa, mạng thì chỉ có một mà thôi. Thái độ e dè của Hắc Thử Vương với Dương Thiên khiến những người bên dưới lóe lên một tia hy vọng. Cực đạo chân nhân liền lên tiếng. Đạo hữu, đúng vậy. Ngươi hẳn là người được cử đến đây là để giải cứu chúng ta phải không? Dương Thiên lắc đầu. Không, ta được người nhờ cậy đến đây cứu các chủ của Thiên Bảo Các. Là kẻ nào thì mau bước lên phía trước. Thiên Tâm nghe được Dương Thiên nhắc đến mình liền đáp. Đạo hữu, là ai nhờ ngươi đến cứu ta? Dương Thiên nhìn Thiên Tâm rồi gật đầu. thì ra là ngươi, chính là Chu Hân Giao, nàng nhờ ta đến đây cứu ngươi. Đợi một lát, để ta giải quyết cái pháp bảo này xong sẽ đưa ngươi ra. Dương Thiên cong tay búng ra hai tia kiếm khí đánh thẳng lên bề mặt kết giới. Một ngọn núi to lớn hiện ra, đem hai tia kiếm khí hút vào trong xong liền biến mất. Dương Thiên cau mày, nhìn qua Hắc Thử Vương. Thiên Thiên Linh Bảo. Đây là bảo vật của phân thần kỳ, các ngươi từ đâu có được nó? Hắc Thử Vương mỉm cười. Đây là bí mật của yêu tộc, thứ lỗi ta không thể tiết lộ. Nếu ngươi vẫn muốn thử sức thì xin mời. Dương Thiên khinh thường. Nghe nói vài trăm năm trước yêu tộc các ngươi cũng có vài vị lao tổ phân thần kỳ. Thứ này hẳn là do bọn hắn lưu lại cho hậu bối. Bằng vào thực lực nguyên anh kỳ, muốn sử dụng nó sẽ hao tổn sinh mệnh. Theo ta suy đoán, cái tiên thiên linh bảo này đã được luyện chế thành linh phù, càng sử dụng nhiều thì tiêu hao càng lớn, cuối cùng hao tận linh lực mà tan biến. Hắc Thử Vương cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Bí mật trọng yếu bị một kẻ lạ mặt dễ dàng đoán ra, tên này rốt cuộc là ai? A, nhìn bộ dạng của ngươi, ta hẳn là đã đoán đúng. Cũng tốt, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là thu hồi tấm linh phù này, để ta dẫn nàng rời đi. Hai là ta sẽ công kích đến khi nó tiêu hao hết linh lực. Yên tâm đi, không tốn quá nhiều thời gian đâu. Ngạ mạn. Từ đằng xa bất ngờ vang lên tiếng hét to. Tiếp theo đó, hai tia sáng bay vụt tới, hiện nguyên hình thành hai nam tử đứng song song với Hắc Thử Vương. Cứu viện đã đến, trong lòng Hắc Thử Vương thầm thở ra một hơi, hắn chắp tay với hai người kia. Huyền Hạt, Dạ Miêu, cuối cùng các ngươi cũng đã đến. Dạ Miêu Vương liếc qua Dương Thiên rồi châm chọc Hắc Thử Vương. Chỉ là một tên nhân tộc mà ngươi cũng phải cầu cứu đến bọn ta. Hắc Thử, ngươi dù xếp hàng cuối nhưng dù sao cũng là một trong 10 vị yêu vương, có thể đừng nhát gan như vậy được không? Mặt Hắc Thử Vương đã chuyển sang tím tái, nhưng do da mặt của hắn quá đen nên không nhìn thấy rõ. Quan hệ giữa Hắc Thử Vương và Dạ Miêu Vương luôn không tốt, có cơ hội sẽ lập tức công kích nhau. Huyền Hạt Vương liền lên tiếng giảng hòa. Kẻ địch còn đang ở trước mắt, có gì để sau hẳn nói. Dương Thiên che miệng ngáp dài. Vừa này ngươi tổng cộng sử dụng 4 đạo truyền tin, hai tên còn lại khi nào mới đến A? Chương 414, giết Dạ Miêu Vương. Hắc Thử Vương dùng mình, Dương Thiên có thể phát hiện được hắn truyền 4 đạo tin tức, lẽ nào cường độ thần thức đã vượt xa hắn? Phải biết Hắc Thử Vương chính là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, thần thức muốn vượt xa hắn thì chỉ có thể là phân thần kỳ đại tu sĩ mà thôi. Thần thức của Dương Thiên mạnh hơn Hắc Thử Vương, nhưng còn chưa đạt đến trình độ biến đổi của phân thần kỳ. Hắn cảm nhận được 4 đạo tin tức kia chẳng qua là nhờ một pháp môn sử dụng thần thức đặc biệt. Dĩ nhiên, với kiến thức của đám người Hắc Thử Vương thì không thể nào hiểu được. Dạ Miêu Vương thì không có tâm cơ sâu như Hắc Thử Vương. Hắn cho rằng, với thực lực của 3 người hợp sức đối phó với một kẻ lạ mặt, cho dù hắn có là ai thì cũng chỉ còn một con đường chết. Mang theo suy nghĩ đó, Dạ Miêu Vương lập tức phát động công kích. Hắn phân ra thành 3 người giống nhau như lúc, từ 3 hướng khác nhau lao đến chỗ Dương Thiên. Hắc Thử Vương cùng Huyền Hạc Vương vẫn không hề có động tĩnh gì. Nếu Dạ Miêu Vương đã ra tay, bọn hắn cũng muốn lợi dụng tên ngốc này để thử Dương Thiên. 3 người khí tức y dì hệt, không thể phân biệt được thật giả, tốc độ lại rất nhanh khiến người ta không kịp phản ứng lại. Ngay lúc Dạ Miêu Vương áp sát được Dương Thiên, bàn tay của hắn biến thành một bộ vuốt mèo. Phía trên mang theo khí tức hắc ám quạt mạnh xuống, dường như muốn cắt nát Dương Thiên thành nhiều mảnh. Móng vuốt chạm vào Dương Thiên thì dễ dàng đi qua, đem cơ thể hắn cắt nát. Trên mặt Dạ Miêu Vương không hề có chút vui mừng nào. Là một kẻ chuyên về tốc độ, hắn hiểu được vừa rồi chỉ là dư ảnh mà Dương Thiên để lại mà thôi. Dạ Miêu Vương còn chưa xác định Dương Thiên đang ở đâu thì bên tai đã vang lên âm thanh. Tốc độ không tệ. Nếu vài tháng trước người đuổi theo ta là ngươi mà không phải Khổng Tức Vương, có lẽ ta đã không thể trốn thoát được. Dạ Miêu Vương quay người lại, phát hiện Dương Thiên đang đứng cách mình không quá 1 mét liền vội nhảy lùi ra xa để giữ khoảng cách. Ngươi có thể theo kịp tốc độ của ta. Dương Thiên lắc đầu. Đương nhiên không phải. Vậy, ta nhanh hơn người nhiều. Dạ Miêu Vương cứng họng, hắn quả thực không theo kịp tốc độ của Dương Thiên. Đúng lúc này, Hắc Thử Vương mới lên tiếng. Ngươi nói rằng vài tháng trước mình đã bị Khổng Tức Vương truy sát. Cộng thêm những gì ngươi thể hiện nãy giờ, có lẽ ta nên gọi ngươi là Dương Thiên, có phải không? Dương Thiên quay đầu lại nhìn Hắc Thử Vương, vỗ tay tán thưởng. Không tệ, chỉ cần thông qua vài chi tiết nhỏ liền đoán được thân phận của ta. Tuy nói thực lực của ngươi là yếu nhất trong 10 vị yêu vương, nhưng ta thấy ngươi mới là kẻ nguy hiểm nhất. Hắc Thử Vương mỉm cười. Quá khen, ngươi thực sự khiến ta kinh ngạc. Phải biết đây là một trong những khu vực trọng yếu nhất của yêu tộc. Ngươi lại dám đơn thân độc mã xông vào. Ta thật không biết nên gọi ngươi là can đảm hay ngu ngốc ca. Dương Thiên nhún vai. Đều không phải. Đơn giản là vì ta mạnh hơn tất cả các ngươi cộng lại. Cho dù tất cả 9 tên yêu vương cùng xuất hiện cũng không làm gì được ta. Ngông cuồng. Dạ Miêu Vương đột nhiên hét to một tiếng rồi hiện nguyên hình là một con mèo cao hơn 10 mét. Bộ lông màu đen kịt, từng sợi khí màu đen như một ngọn lửa từ trên đó tỏa ra. Trở về nguyên hình, Dạ Miêu Vương chính thức sử dụng được toàn bộ sức mạnh. Chỉ thấy thân hình to lớn của Dạ Miêu Vương dường như đã dung hợp vào trong màn đêm, không cách nào phát hiện ra được. Ngay lúc mọi người còn đang ngước nhìn để tìm kiếm hắn thì một cái vuốt mèo khổng lồ đã quét ngang qua. Cây cối bên dưới một vuốt này đều bị cắt nát, mặt đất lưu lại ba cái rảnh dài thật sâu. Công kích vừa kết thúc, vuốt mèo lại biến mất. Dạ Miêu Vương vẫn không thấy bóng dáng, giống như đã cùng màn đêm hòa thành một thể. Dương Thiên dễ dàng né được công kích của Dạ Miêu Vương, có chút nhàm chán nói. Chút tiểu xảo rẻ tiền. Muốn tìm được ngươi có rất nhiều cách, nhưng ta muốn chọn cách thô bạo nhất. Dương Thiên vừa dứt lời. Trên không trung bắt đầu xuất hiện rất nhiều vòng tròn màu đỏ nằm ngang dọc ở đủ mọi vị trí. Hàng ngàn cột lửa từ bên trong bắn ra, đan xen vào nhau thành một cái lưới khổng lồ từ trên cao út xuống. Lưới lửa bao trùm một phạm vi rất lớn, tốc độ lại nhanh. Dạ Miêu Vương không còn đường lui đành phải hiện hình, phun ra một cột khói màu đen ngăn chặn cột lửa kia. Hai bên giằng co, lưới lửa có xu hướng bị đẩy lùi. Dương Thiên tỏ vẻ không chút bận tâm. Nhìn qua hai người Hắc Thử Vương cùng Huyền Hạt Vương. Đến lượt hai người các ngươi. Muốn độc chiến, cùng xông lên hai đợi hai tên còn lại cùng tới. Huyền Hạt Vương nhíu mày. Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Dạ Miêu hắn còn. Huyền Hạt Vương còn chưa nói hết câu, lưới lửa bất ngờ thu lại, biến thành một cột lửa rất lớn phóng thẳng về phía Dạ Miêu Vương. Khói đen khi nãy nhìn như rất lợi hại nhưng khi động vào cột lửa này lập tức bị nó đốt thành hư vô. Cột lửa một đường đâm xuống, Dạ Miêu Vương không có cách nào ngăn cản, thân thể bị nó nuốt gọn vào trong. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng một hồi lâu, cột lửa dần thu nhỏ lại rồi biến mất, Dạ Miêu Vương cũng không còn xuất hiện nữa. Vẻ mặt của Hắc Thử Vương cùng Huyền Hạt Vương vô cùng khó coi. Dương Thiên chỉ dùng một chiêu liền giết chết Dạ Miêu Vương, hơn nữa còn rất đơn giản. Thủ đoạn bậc này, lẽ nào là phân thần kỳ đại tu sĩ? Suy nghĩ này thật sự quá điên rồ. Cách đây không lâu, khi Dương Thiên chém giết Hổ Vương, Khổng Tước Vương có nói hắn đã dùng hết sức, thậm chí phải trả giá lớn mới làm được. Tuy nói Dạ Miêu Vương yếu hơn Hổ Vương, nhưng khoảng cách giữa cả hai cũng không quá lớn. Điều này chứng tỏ Dương Thiên so với khi đó đã mạnh hơn rất nhiều lần. Tu tiên lộ mỗi bước đều vô cùng gian khổ, muốn đạt được tu vị cao chưa bao giờ là chuyện ngày một ngày hai. Có những tu sĩ tu luyện hàng trăm, hàng ngàn năm vẫn không đột phá được. Nói gì chỉ vài ba ngày. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Hiện tại ta cho các ngươi hai sự lựa chọn, một là mở cái linh phù này ra cho ta vào trong cứu người, hai là cùng với ta đánh một trận. Tất nhiên, các ngươi có thể lựa chọn cách thứ hai, nhưng ta phải nói trước, dù hai tên còn lại có đến, các ngươi vẫn không có phần thắng. Hai người đồng thời do dự, bọn hắn vẫn tin rằng, nếu hai người còn lại đến, bốn người liên thu chắc chắn có thể giết chết Dương Thiên. Nhưng cái giá phải trả lớn đến mức nào, bọn hắn không dám đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ. 10 vị yêu vương hiện tại chỉ còn lại 8, thực lực của yêu tộc đã suy giảm mạnh. Yêu vương chết đi, thuộc hạ sẽ nổi lên tranh giành địa bàn, rất khó để áp chế. Hai vị chết đã là quá nhiều, lỡ như chết thêm bất kỳ vị nào nữa cũng đủ khiến yêu tộc trở thành một mớ hỗn loạn. Tính toán thiệt hơn, Hắc Thử Vương cay đắng lấy ra một tấm lệnh bài màu đen ném về phía trước. Thiên Trọng Phong cảm ứng được lệnh bài, lập tức hiện ra, biến nhỏ lại rồi bị hút vào bên trong. Lệnh bài trở về tay Hắc Thử Vương, hắn chắp tay. Dương Thiên, lần này bọn ta chấp nhận chịu thua. Lần sau gặp lại, hy vọng ngươi vẫn có thể giữ được sự tự tin ngày hôm nay. Hắc Thử Vương nói xong liên muốn cùng Huyền Hạt Vương rời đi thì Dương Thiên đã vội ngăn lại. Khoan đã. Hắc Thử Vương quay đầu lại. Dương Thiên. Ngươi đừng cho là giờ cờ 9VSSM2 chúng ta sợ ngươi. Linh lực trên người Huyền Hạt Vương cũng bắt đầu vận chuyển, phía sau hắn mọc ra một cái đuôi bò cạp màu vàng, dường như chỉ cần một lời không hợp liền động thủ. Dương Thiên bật cười. Các ngươi cần gì phải lo lắng đến như vậy? Hắc Thử Vương hừ lạnh. Có chuyện gì thì mau nói. Dương Thiên chỉ tay vào Thiên Tâm đang ngồi ở dưới. Ta đến đây để cứu nàng, những kẻ khác không liên quan gì đến ta. Vì vậy, ta sẽ mang theo nàng rời đi, những kẻ còn lại, các ngươi muốn xử trí như thế nào ta cũng mặc kệ. Chương 415, đồng loạt bỏ trốn. Những kẻ này đến đây là để phối hợp với yêu tộc truy bắt hắn. Trừ khi là não bị vô nước, Dương Thiên mới không làm ra loại chuyện đi cứu kẻ thù của mình. Hắn không trực tiếp ra tay giết hết đám người này đã là rất nhân từ rồi. Hắc Thử Vương nghi hoặc. Những gì ngươi nói đều là thật. Dương Thiên thản nhiên đáp. Ngươi thử nghĩ xem, bọn hắn đến đây là để bắt ta, ta vì sao phải cứu kẻ thù của mình. Thiên Trọng Phong bị thu hồi, những người bên dưới đã khôi phục tự do. Tuy vẫn còn bị trúng độc của Huyền Hạc Vương và tiêu hao nghiêm trọng nhiều ngày nhưng miễn cưỡng phi hành vẫn được. Nghe được lời nói của Dương Thiên, bọn họ âm thầm truyền âm lẫn nhau, trong thoáng chốc liền đưa ra quyết định. Gần trăm tên Nguyên Anh kỳ lập tức chia thành nhiều hướng phóng đi. Bọn hắn biết với tình trạng của mình hiện tại, muốn bỏ chạy là chuyện không dễ dàng. Chia thành nhiều hướng, chỉ cần vài người may mắn trốn thoát, trở về tập hợp lực lượng đến đây giải cứu mới là sáng suốt nhất. Dương Thiên không thèm quan tâm đến những tên kia chạy trốn thế nào, cũng chẳng bận tâm yêu tộc sẽ bắt giữ bọn họ ra sao. Hắn hạ xuống ngay bên cạnh Thiên Tâm. Đi thôi, chúng ta trở về. Hân Giao rất muốn gặp ngươi. Thiên Tâm ngẩng đầu nhìn Dương Thiên. Là Hân Giao nhờ ngươi đến cứu ta. Dương Thiên gật đầu. Ta đưa ngươi đi gặp nàng, đến lúc đó mọi nghi vấn trong lòng ngươi sẽ được giải đáp. Tốt. Thiên Tâm cũng biết tình huống hiện tại không tiện ở lâu liền đồng ý đi cùng Dương Thiên. Hai người rời đi, Hắc Thử Vương cùng Huyền Hạt Vương cũng không còn ở đó, bọn hắn đã nhanh chóng truyền tin lại cho yêu tộc yêu cầu viện trợ, sau đó truy bắt những người đang bỏ trốn. Dương Thiên cùng Thiên Tâm không bị bất cứ kẻ nào ngăn cản, thuận lợi về đến Thanh Linh Môn. Nhìn thấy Chu Hân Giao vẫn còn bất tỉnh nằm trên giường, Thiên Tâm tức giận hỏi. Ngươi đã làm gì nàng? Dương Thiên tỏ vẻ vô tội. Không phải ta, là đám người của những đại môn phái kia. Ai, ngươi đợi nàng tỉnh lại sẽ rõ. Dương Thiên nói xong liền đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người. Hiện tại chỉ cần chờ Chu Hân Giao tỉnh lại, Dương Thiên lập tức sẽ lên đường đến tỉnh thổ. Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, hắn có đi cũng không có gì phải lo lắng. 3 ngày sau, Chu Hân Giao cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Vết thương từ linh hồn khó lành hơn vết thương thể xác, nàng không có chuyện gì đã là rất tốt rồi. Cùng Thiên Tâm nói chuyện hết một đêm, Chu Hân Giao đã đem toàn bộ những gì đã xảy ra nói cho nàng biết. Nghe tin hai người Thương Sinh và Bích Nhạn phản bội, Thiên Tâm vô cùng phẫn nộ. Nhưng sau khi biết cả hai đều đã bị Dương Thiên giết chết, Thiên Tâm lại có chút đau lòng. Hai người này được nàng dốc lòng bồi dưỡng, bây giờ lại có kết cục như vậy, thật đáng tiếc a. Những hành động của các đại môn phái kia, Thiên Tâm có thể hiểu được. Nhưng điều đó không có là nàng chấp nhận chuyện đó. Chu Hân Giao được nàng xem như con ruột, kẻ dám làm hại nàng chính là kẻ thù của Thiên Tâm. Dương Thiên không rõ hai người đã nói cái gì và quyết định cái gì. Đến ngày hôm sau hắn mới gõ cửa phòng đi vào, ngồi xuống một cái ghế gần đó. Hai người các ngươi đã tâm sự xong chưa? Chu Hân Giao khẽ cười. Dương Thiên, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Dựa vào quan hệ giữa chúng ta, cần gì phải nói những lời khách sáo đó? Thiên Tâm giật mình, lẽ nào giữa Chu Hân Giao và Dương Thiên có quan hệ mờ ám gì đó? Dương Thiên rất mạnh, chuyện này không cần phải bàn cãi. Thế nhưng thân thế của hắn là một bí ẩn cực lớn. Những người như Dương Thiên, càng tiếp xúc với hắn nhiều lại càng gặp nhiều nguy hiểm. Đây là tâm lý của một người mẹ lo lắng cho con gái của mình. Thiên Tâm chỉ giữ suy nghĩ trong lòng chứ không nói ra, nàng dự định sau khi Dương Thiên rời đi sẽ nhắc nhở Chu Hân Giao. Chu Hân Giao không phản bác lại câu nói của Dương Thiên mà hỏi. Ngươi hiện tại đã trở thành kẻ thù lớn nhất của cả yêu tộc lẫn nhân tộc, bọn hắn nhất định sẽ tìm đủ mọi cách tiêu diệt ngươi. Vậy tiếp theo ngươi dự định như thế nào? Ta nghĩ ngươi nên tạm lánh đi một nơi nào đó, đợi một thời gian nữa. Dương Thiên lắc đầu. Bọn hắn không làm gì được ta. Nhưng sắp tới ta quả thực phải đi xa một chuyến, không biết đến khi nào mới trở lại. Điều duy nhất khiến ta không yên tâm là bọn hắn có thể sẽ lại đến tìm ngươi. Thiên Tâm hừ lạnh. Nếu đám người kia dám đến, ta ta chắc chắn sẽ dạy cho bọn hắn một bài học nhớ đời. Một mình người có năng lực chống lại tất cả sao? Thiên bảo các ngươi bỏ ra bao nhiêu tâm huyết rất có thể cũng sẽ bị phá hủy. Thiên Tâm im lặng, vừa nãy là nàng trong lúc nóng giận nói bừa mà thôi. Thực lực của cả nhân tộc và yêu tộc Thiên Tâm hiểu rất rõ, một mình nàng thì làm được gì? Nghĩ không ra cách phù hợp, Thiên Tâm cắn môi. Cùng lắm ta đưa theo Hân Giao tìm một nơi ẩn trốn. Chờ mọi chuyện qua đi lại trở về. Dương Thiên gật đầu, lấy ra một cái ngọc giản. Rất đúng ý của ta. Đây là chỗ ở của một người bạn mà ta quen biết đã lâu, các ngươi tìm đến nàng, nói là Dương Thiên nhờ nàng trợ giúp, tin chắc nàng sẽ nể mặt ta mà đồng ý. Cầm lấy ngọc giản, Thiên Tâm có chút nghi 27HNZ hoặc. Lẽ nào ngươi không sợ đám người kia tìm đến nơi đó? Dương Thiên bật cười. Yên tâm, bọn chúng không dám. Vì sao? Chuyện này không tiện giải thích, các ngươi đến nơi đó tự khắc sẽ rõ. Thiên Tâm gật đầu, không nói gì thêm. Chu Hân Giao đột nhiên lên tiếng. Các chủ, ta có vài việc muốn nói riêng cùng Dương Thiên. Thiên Tâm nheo mắt nhìn Chu Hân Giao, lòng thầm thở ra một hơi. Ta đi ra ngoài xử lý chút chuyện, các ngươi cứ tự nhiên. Chờ Thiên Tâm đi xa, Chu Hân Giao mới lo lắng hỏi. Dương Thiên, ngươi muốn đi đến nơi nào? Dương Thiên đáp. Ta sẽ đến một vị diện khác. Di chuyển giữa các vị diện, việc này cần hao tốn rất nhiều thời gian cùng tài nguyên để thiết lập trận pháp, tìm kiếm không gian tiết điểm. Vậy mà Dương Thiên lại nói ra nó một cách vô cùng nhẹ nhàng. Chu Hân Giao đã quen với việc tên này chuyên làm ra những chuyện khó tin nên không tỏ ra quá bất ngờ. Đó là nơi nào? Là một nơi gọi là tịnh thổ. Tịnh thổ? Chưa từng nghe qua, ta đã đọc qua rất nhiều thư tịch ghi lại thông tin về những vị diện khác gần đây. Nhưng cũng là lần đầu nghe đến nơi này. Hạ vị diện có vô số, ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Vậy ngươi định khi nào khởi hành? Dương Thiên nhìn Chu Hân Giao, suy nghĩ trong giây lát rồi nói. Ngươi đã không có việc gì, Thiên Tâm cũng đã ép hết chất độc của Huyền Hạt Vương còn lưu lại trong người nàng ra. Chỉ cần hai người đến nơi ta đã chỉ dẫn liền không có vấn đề gì. Mọi chuyện đã xong, có lẽ lát nữa ta sẽ rời đi. Chu Hân Giao giật mình. Vội như vậy. Dương Thiên cười cười. Chuyện gì cần làm thì nên làm càng sớm càng tốt. Chu Hân Giao cắn răng. Nếu ta muốn đi cùng ngươi, có được hay không? Hai mắt Dương Thiên sáng lên, Chu Hân Giao đã là nguyên anh trung kỳ, nàng đã có năng lực tự bảo vệ khi đến tỉnh thổ. Có mỹ nữ đồng hành đương nhiên là một chuyện tốt ta. Nếu ngươi muốn chúng ta có thể cùng đi á, nơi đó thực sự rất thú vị, tài nguyên tu luyện lại phong phú. Còn có. Chu Hân Giao bật cười cắt ngang. Đùa với ngươi mà thôi. Các chủ đối với ta có ơn rất lớn, ta sao có thể bỏ nàng ở lại đây một mình. Nhìn Dương Thiên vẻ mặt chán nản, trong lòng Chu Hân Giao lại có chút vui mừng. Nàng hỏi câu này chỉ là để thử Dương Thiên, thái độ cùng câu trả lời của hắn khiến Chu Hân Giao rất vui mừng. Khi các chủ trở về, ta sẽ lập tức cùng nàng tìm đến chỗ kia, ngươi không cần phải lo lắng. Dương Thiên gật đầu, không nói gì thêm. Hai người cứ yên lặng như vậy mãi cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chương 416, Vân Lạc Tông. Biết Thiên Tâm đã trở về, Chu Hân Giao liền bước ra mở cửa. Các chủ, chúng ta đi thôi. Thiên Tâm còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Chu Hân Giao kéo đi. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn theo, định nói cái gì đó nhưng lại thôi. Chu Hân Giao và Thiên Tâm đều là tu sĩ nguyên anh kỳ, tốc độ rất nhanh, vừa ra khỏi cửa liền biến mất. Đúng lúc này, trong đầu Dương Thiên vang lên âm thanh truyền âm của Chu Hân Giao. Ta đợi ngươi trở về. Tâm trạng vốn có chút không tốt của Dương Thiên vì câu nói này của Chu Hân Giao mà trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Hắn cũng không có gì cần chuẩn bị, lập tức khởi hành đến cái sa mạc kia. Đã có chuẩn bị từ trước, Dương Thiên dễ dàng tìm đến đúng địa điểm, dùng chìa khóa gọi ra truyền tống trận. Hắn cũng không vội và rời đi mà kiểm tra sơ qua phương thức vận hành của cái truyền tống trận này. Xác định được đây là loại truyền tống trận một chiều, Dương Thiên bắt đầu chỉnh sửa lại trận văn cùng mắt trận. Dương Thiên vẫn có ý định quay về Phàm Vũ giới trước khi phi thăng, đem thứ này sửa thành truyền tống trận hai chiều là tốt nhất. Tiêu hao một ngày thời gian, truyền tống trận rốt cuộc đã làm mới xong, Dương Thiên đem một viên cực phẩm linh thạch ra, cẩn thận chia cắt nó thành 5 phần bằng nhau. Cực phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí vô cùng tinh thuần, nếu làm không tốt sẽ khiến linh khí bên trong thoát ra ngoài, khiến nó bị giảm phẩm chất. Đối với người bình thường, công việc này cần khá nhiều thời gian. nhưng Dương Thiên chỉ cần vài phút liền làm xong. Đặt 5 mảnh cực phẩm linh thạch vào truyền tống trận, đồ án trận văn liền phát ra ánh sáng chói mắt. Cả người Dương Thiên bị ánh sáng bao phủ, biến mất ở bên trong. Truyền tống trận vừa kích hoạt xong, 5 mảnh cực phẩm linh thạch cũng đã tiêu hao hết linh khí, tất cả một lần chìm sâu vào bên trong sa mạc rộng lớn. Vân Lạc Tông là một môn phái nhỏ ở tỉnh thổ. Môn chủ vốn xuất thân từ một gia tộc tu tiên, về sau có xích mích với gia chủ nên đã bỏ nhà ra đi. Trong một lần tầm bảo vô tình tìm được động phủ của một tên kim đan kỳ tu sĩ chết đi đã lâu, kế thừa y y bát của hắn, lập nên Vân Lạc Tông. Lúc này, Vân Lạc Tông đang đối diện với nguy cơ diệt vong. Lạc Tuyết, con gái của tông chủ Vân Lạc Tông trong một lần ra ngoài lịch luyện đã gặp phải một tên biến thái của ma đạo. Tên này mê luyến vẻ đẹp của nàng, muốn bắt về làm đỉnh lô song tu. May mắn có cha nàng, Lạc Tuấn đến kịp, đem tên kia giết đi. Nhưng đó mới dê bảy vừa chỉ là bắt đầu. Tại tỉnh thổ, có hai thế lực ngươi nhất định không được đắc tội. Thứ nhất là Phật Đà Tông, tên gọi tỉnh thổ chính là bắt nguồn từ bọn hắn. Phật Đà Tông hùng mạnh, chính là thế lực lớn nhất tỉnh thổ. Tương truyền rằng có đến hai vị phân thần kỳ đại năng tọa chấn, khiến cho tất cả các thế lực khác vô cùng kính sợ, chấp nhận trở thành môn phái lệ thuộc, hàng năm đều dâng lên một lượng lớn tài nguyên. Thứ hai chính là Tán Ma Môn, một thế lực của ma đạo. Tán Ma Môn do một người đến từ vị diện khác lập nên. Ban đầu Tán Ma Môn chỉ là một tiểu môn phái, không có mấy người biết đến. Sau một thời gian dài phát triển, môn chủ của Tán Ma Môn gặp được cơ duyên, bước vào phân thần kỳ. Từ đó, Tán Ma Môn bắt đầu bành trướng thế lực, phát triển với một tốc độ chóng mặt, rất nhanh đã đứng ngang với Phật Đà Tông. Xét về chỉnh thể thực lực, Tán Ma Môn vẫn còn kém Phật Đà Tông một ít. Nhưng hai bên vì kiên kỵ tu lẫn nhau nên hiếm khi phát sinh xung đột trực tiếp. Cho dù vậy, Phật và Ma không bao giờ đội trời chung. Hai bên vẫn luôn có những trận chiến ở quy mô nhỏ, chém giết lẫn nhau. Thậm chí mỗi bên còn lập ra một bảng truy nã tu sĩ của bên kia để trao thưởng. Vân Lạc Tông là môn phái lệ thuộc vào Phật Đà Tông, tên ma đạo bị giết kia lại là đệ tử của một vị hộ pháp ở Tán Ma Tông. Đệ tử bị giết, sư phụ tất nhiên sẽ đến báo thù. Lo lắng đối phương có viện trợ từ những môn phái khác thuộc phe Phật Đà Tông, tên hộ pháp này đã trả giá lớn mời đến một vị trưởng lão cùng đệ tử của hắn đến giúp đỡ. Có thể giữ chức trưởng lão tại Tán Ma Môn, tu vị thấp nhất cũng là Kim Đan Sơ Kỳ. Môn chủ Lạc Tuấn của Vân Lạc Tông cũng chỉ vừa mới bước vào trúc cơ trung kỳ chưa bao lâu. Đại nhân vật như vậy, Vân Lạc Tông vốn không hề có cơ hội chiến thắng. Đáng trách hơn là, những môn phái khác cùng phe vốn không hề có ý định ra tay giúp đỡ. Vì một tiểu môn phái mà đắc tội với trưởng lão Tán Ma Tông, chỉ có kẻ ngốc mới đưa ra quyết định này. Tình trạng hiện tại của Vân Lạc Tông rất thê thảm, hơn một nửa số đệ tử đã bị giết chết. Những người còn lại bị cấm chế phong tỏa linh lực, trói lại ngay trước quảng trường của Vân Lạc Tông. Một vị lão giả già nua, da rẻ nhăn nhúm, chống một cây gọi đi qua đi lại. Trước mặt hắn là một người nam nhân trung niên cùng một thiếu phụ đang quỳ dưới đất, trên người có rất nhiều vết thương. Máu tươi chảy ướt mặt đất. Lão giả cất giọng khàn khàn. Ngươi gọi là Lạc Tuấn. Lạc Tuấn quay mặt đi, không thèm trả lời câu hỏi. Lão giả không hề tỏ vẻ bất ngờ, nhàn nhạt nói. Ngươi đã giết chết đệ tử yêu quý nhất của ta, nhưng ta lại là một người lương thiện, không thích cảnh giết chóc. Thế này đi, đem con gái của ngươi giao ra đây, để nàng trở thành song tu đạo lữ của ta. Mọi thù hận không những hóa giải, ta còn có thể gọi ngươi một tiếng nhạc phụ đại nhân. Trước khi đám người này kéo đến, Lạc Tuấn đã kịp dùng một món pháp bảo đặc biệt có tác dụng che đậy thần thức mà hắn phát hiện tại động phủ kia để giấu đi Lạc Tuyết. Tuy Lạc Tuấn không hiểu vì sao tên trưởng lão này bằng mọi giá phải tìm được Lạc Tuyết nhưng có thể chắc chắn hắn không có ý đồ gì tốt. Cái gọi là song tu đạo lữ hơn 9 phần 10 chính là đỉnh lô. Hai vợ chồng Lạc Tuấn dù có chết cũng sẽ không đem con gái giao cho tên độc các này. Hơn nữa, tên ma đạo bị giết kia rõ ràng là đệ tử của người khác, tên này lại dám nhận là của mình, thật sự là không biết đục à. Lạc Tuấn cười khinh bỉ. Người ta nói sống càng lâu ra mặt càng dày quả không sai. Đường đường là Kim Đan Kỳ lại đồng ý gọi một tên trúc cơ trung kỳ như ta là nhạc phụ, thật sự rất vinh hạnh. Lão giả lắc đầu thở dài. Thân lửa ưa nặng. Cũng tốt, lát nữa để ta đem toàn bộ của ngươi giết hết, phá hủy Vân Lạc Tông. Đem hai người các ngươi về ném thử cực hình của Tán Ma Tông, để xem khi ấy ngươi có còn mạnh miệng được nữa hay không. cực hình của Tán Ma Tông nổi danh khắp tịnh thổ là vô cùng tàn ác. Nghe nhắc đến nó, hai vợ chồng Lạc Tuấn không khỏi run lên, nhưng nghĩ đến con gái của mình, cả hai vẫn quyết định im lặng. Lão giả cũng không tiếp tục nhiều lời. Hắn phất tay ra hiệu, những đệ tử đang đứng gần đó hiểu ý, tiến lên muốn giết chết những đệ tử còn sót lại của Vân Lạc Tông thì một người khác đã đứng ra. Tham trưởng lão, Lạc Tuấn đã giết chết đệ tử của ta. Ta muốn tự tay giết chết đệ tử của hắn để báo thù. Tên này cũng rất thông minh, dựa vào hành động, hắn biết vị tham trưởng lão này có ý đồ với Lạc Tuyết, muốn giữ hai vợ chồng Lạc Tuấn làm con tin để dẫn dụ nàng ra mặt. Tuy rất muốn giết chết Lạc Tuấn để báo thù, hắn vẫn cố gắng nhịn xuống, chút mối hận vào những đệ tử kia. Tham trưởng lão gật đầu. Vậy chuyện này để ngươi làm đi. Ai, vì một người mà hại chết rất nhiều người, kẻ như người không xứng làm môn chủ của bọn họ. Tham trưởng lão nói xong liền chậm rãi đi ra xa. Sau lưng hắn, âm thanh kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên. Vợ chồng Lạc Tuấn nhìn thấy một màn này cũng chỉ biết nhắm mắt, giả vờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng vào lúc này, mây trên bầu trời bỗng nhiên bị hút lại một điểm. Một vật thể là từ bên trong phóng ra, lao thẳng xuống ngay vị trí tham trưởng lão đang đứng. Một tiếng nổ khổng lồ phát ra làm run chuyển cả Vân Lạc Tông, khói bụi bay mù mịt. Từ trong đám khói, giọng nói của một thanh niên vang lên. Khốn kiếp, lại là tùy cơ truyền tống trận. Lần này thực sự quá xui xẻo a. Chương 417, giết. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cơn gió mạnh đã thổi qua, đem khói bụi cuốn đi, để lại một cái hố rất sâu. Một thanh niên đẹp trai từ dưới hố nhảy lên, dùng hai tay phủi quần áo, mặt mày cau có mắng. Suýt chút nữa khiến tu vị rơi xuống nguyên anh trung kỳ, may là ta kịp thời dùng phá thiên dựng lên kết giới bảo vệ. Tên thiết kế ra cái truyền tống trận này nhất định là một tên ngốc, hoặc rất có thể là cố tình muốn giết hết những người từ phạm vũ giới tìm đến. Dương Thiên không biết, sau khi những người đến từ tịnh thổ giúp đỡ nhân tộc chống lại yêu tộc xong liền lên đường trở về. Về đến tịnh thổ, bọn hắn lập tức phá hủy đầu còn lại của truyền tống trận. Theo lý thuyết, đáng lẽ đầu còn lại cũng sẽ bị hỏng. Nhưng do một vài điểm đặc biệt trong quá trình thiết lập, khiến cho nó trở thành một cái tùy cơ truyền tống trận. Địa điểm đến vẫn là tịnh thổ, nhưng lại không có vị trí cố định, vô cùng nguy hiểm. Trước khi khởi động trận pháp, Dương Thiên đã đem nó sửa lại. Bất quá vẫn chưa điều chỉnh được phần còn lại ở tịnh thổ nên mới dẫn đến tình huống dở khóc dở cười này. Đây cũng không tính là chuyện gì quá khó khăn, Dương Thiên vẫn đang nắm giữ chìa khóa. Chỉ cần hắn thiết kế một cái truyền tống trận tương tự, dùng chìa khóa câu thông hai phần lại với nhau, truyền tống trận sẽ một lần nữa trở lại hoàn chỉnh. Thỏa mãn cơn giận, Dương Thiên mới chú ý đến quanh cảnh xung quanh. Cả đám người bị chấn động hất văng ra xa. Dù vậy, khung cảnh máu tanh kia vẫn đập vào mắt Dương Thiên khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Nhìn vào kẻ đang cầm pháp bảo hình móc câu dính đầy máu tươi, Dương Thiên gằn giọng. Những chuyện này là do ngươi làm. Không có câu trả lời, tất cả những người ở đây còn chưa hết kinh ngạc vì chuyện vừa mới xảy ra. Kim Đan Kỳ là tồn tại cao cao tại thượng trong mắt họ lại bị một thiếu niên từ trên trời rơi xuống để chết. Dương Thiên dường như hiểu ra chuyện gì đó, hắn cúi đầu nhìn xuống cái hố kia thì nhìn thấy một đống thịt vụn cùng máu tươi bắn tung tóe xung quanh. Dương Thiên dùng phá thiên dựng lên kết giới bảo vệ, trong lúc rơi xuống, kết giới đã bảo vệ hắn không bị tổn thương bởi va chạm kia và cũng đồng thời đập chết tham trưởng lão. Vận mệnh đã an bài, muốn tránh cũng không được. Dương Thiên ngẩng đầu lên, gãi đầu. Thật xin lỗi, tốc độ rơi quá nhanh khiến ta không khống chế được. Lạc Tuấn cười to. Không, ngươi rơi rất hay. Đường đường là Kim Đan Kỳ tu sĩ lại bị một thanh niên từ trên trời rơi xuống đập chết. Đây đúng là trò đùa lớn nhất từ trước đến nay mà ta từng nghe thấy. Tiểu huynh đệ, ngươi không biết, tên này là người của Tán Ma Tông, đã từng làm ra rất nhiều chuyện độc ác. Vân Lạc Tông của ta hôm nay cũng đã hủy trong tay của hắn. Chết rất tốt, ha ha. Lạc Tuấn cười đến điên cuồng, trong tiếng cười có sự vui mừng, hưng phấn, giận dữ cùng bi thương, đủ loại cảm xúc hòa trộn vào nhau để bộc lộ tâm trạng của hắn lúc này. Dương Thiên ngẩn ra, hình như hắn vừa mới vô tình làm được một chuyện tốt. Có đôi khi, giết chết một người cũng không hẳn là chuyện xấu. Được, đã làm thì làm cho chót. Phải rồi, môn phái của các ngươi gọi là gì? Lạc Tuấn vội trả lời. Chúng ta gọi là Vân Lạc Tông. Tiền bối. Xin người hãy cứu chúng ta. Bình ổn lại cảm xúc, Lạc Tuấn mới nhận ra, Dương Thiên từ trên cao như vậy rơi xuống, đập chết tham trưởng lão mà vẫn bình yên vô sự, tu vị chắc chắn cực kỳ cao thâm. Hiện tại tu chân giới rất thịnh hành các loại công pháp có công dụng dưỡng nhan, không thể dùng vẻ bề ngoài để đánh giá một người. Tổng hợp các yếu tố trên, Lạc Tuấn khẳng định Dương Thiên chính là một lao quái vật đã sống hàng ngàn năm vô tình đi ngang qua đây. Vì vậy, hắn không chút ngần ngại gọi Dương Thiên là tiền bối, cầu xin giúp đỡ. Dương Thiên không thích người khác gọi mình là tiền bối. Hai từ này khiến hắn cảm thấy mình rất già. Ta gọi là Dương Thiên, không phải tiền bối gì hết. Gặp nhau là có duyên, ta sẽ giúp Vân Lạc Tông của các ngươi lần này. Đám người của Tán Ma Tông nghe vậy thì gương mặt liền tái nhợt. Đến tham trưởng lão, kim đan kỳ cao thủ còn bị thanh niên kia ngã chết, bọn hắn thì tính là thứ gì? Tiền bối, bọn ta. Dương Thiên cắt ngang, chỉ vào những thi thể kia. Những người này là do các ngươi giết. Không phải, là hắn giết. Tất cả người của Tán Ma Tông đồng thời chỉ tay về phía một kẻ đang cầm pháp bảo hình lưỡi liềm dính đầy máu tươi. Thiên kêu biết không còn cách chối tội vội quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp di chuyển thì cả người đã cứng lại, đầu lìa khỏi cổ. Dương Thiên thản nhiên nói. Tán Ma Tông đúng không? Hôm nay các ngươi một kẻ cũng không thể rời khỏi đây. Nếu chỉ xét về số lượng, cho dù giết chết toàn bộ các ngươi cũng không bù đắp được. Tất cả đồng loạt quỳ xuống. Tiền bối, xin người tha cho chúng ta một mạng. Cho dù ngươi muốn bọn ta làm trâu làm ngựa. Cả đám còn chưa nói hết câu, đầu và cổ đã ở những nơi riêng biệt. Dương Thiên không có thói quen cùng loại người này nói nhảm. Khi ngươi giết người thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị người khác giết. Thu chân giới tàn khốc, những chuyện thế này xảy ra nhiều như cơm bữa. Dương Thiên thấy Mai Thành quen nên hắn không có chút mềm lòng nào với những kẻ này. Diệt trừ song Tán Ma Tông, Dương Thiên phóng ra vài tia kiếm khí cắt đứt dây trói đồng thời giải trừ cấm chế trên người của tu sĩ Vân Lạc Tông. Lạc Tuấn nhìn qua những người còn sót lại, lòng đau như cắt. Hơn 100 đệ tử chỉ còn lại gần chục người, ai lại có thể không đau lòng. Cố nén bi thương, Lạc Tuấn phân công cho đệ tử thu xếp hậu sự cho người đồng môn đã chết, đem xác đám người Tán Ma Tông cho dã thú ăn thịt và các vụ sự khác. Phân công xong, hắn cùng với vợ mới mời Dương Thiên vào trong đại sảnh nghỉ ngơi. Dương Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý hắn vừa mới đến nơi này, cũng cần có thêm chút thông tin để hành động dễ dàng hơn. Nhường lại vị trí chủ tọa cho Dương Thiên, hai vợ chồng Lạc Tuấn chọn lấy một cái ghế dành cho trưởng lão. Sực nhớ đến con gái mình, Lạc Tuấn liền quay sang nói với vợ. Ngươi mau vào trong xem Tuyết Nhi thế nào, ta nghĩ nó nhất định đang rất lo lắng. Ta sẽ đi ngay. Dương Thiên nghe được hai chữ Tuyết Nhi cũng hơi ngẩn ra, hai từ này khiến hắn nhớ đến Tần Tuyết, nữ nhân đầu tiên hắn gặp khi trở về trái đất. Còn có Diệp Linh, Mục Vũ Hàm đã qua rất nhiều năm, không biết hiện tại các nàng sống thế nào. Thấy Dương Thiên ngẩn ngơ, Lạc Tuấn cũng không dám gọi hắn. Tính cách của những lao quái vật này vui buồn thất thường, đang cười nói vui vẻ có thể lập tức trở mặt giết người, không động vào thì tốt hơn. Đợi một hồi lâu, Lạc Tuấn rốt cuộc không nhịn được nữa. Tiền bối. Dương Thiên giật mình, theo quán tính đáp lại. Có chuyện gì? Lạc Tuấn có điểm cảnh giác hỏi. Tiền bối. Không biết ngươi là từ đâu đến, tại sao lại rơi xuống nơi này? Dương Thiên gác lại cảm giác hoài niệm, thản nhiên đáp. Đã nói với người đừng gọi ta là tiền bối, Dương Thiên là được rồi. Ta đến từ một nơi rất xa, có nói ngươi cũng không biết. Lạc Tuấn cho là Dương Thiên không muốn nói ra nên cũng không ép. Hai người nói chuyện phía một hồi, Dương Thiên bắt đầu hỏi thăm về tình hình của tỉnh thổ. Lạc Tuấn một mặt trả lời câu hỏi của Dương Thiên. Trong lòng thầm suy nghĩ không biết tên này có phải là một khổ tu sĩ, bế quan hàng ngàn năm chưa từng xuất hiện tại thế tục hay không. Tán Ma Tông không biết thì cũng thôi, môn phái này hình thành đã hơn ngàn năm nhưng chỉ mới phát triển đặc biệt nhanh trong 500 năm gần đây. Phật Đà Tông thì khác, nó là môn phái mạnh nhất tịnh thổ đã hàng vạn năm, không ai là không biết đến. Vậy mà khi nhắc đến Phật Đà Tông, Dương Thiên lại chẳng biết gì về nó. Tốn gần nửa ngày trời. Dương Thiên căn bản đã nắm được sơ bộ tình hình tại tịnh thổ. Hắn đứng dậy cười nói. Tốt lắm, những chuyện cần biết đều đã có câu trả lời. Ta cũng nên đi làm chính sự rồi. Chương 418, Ma Phật Gốc. Hành động của Dương Thiên khiến Lạc Tuấn trở tay không kịp. Khi Dương Thiên gần ra đến cửa hắn mới vội gọi theo. Đợi một chút. Dương Thiên quay đầu lại. Còn có chuyện gì sao? Lạc Tuấn liền đáp. Tiền bối có ân cứu mạng với toàn thể Vân Lạc Tông. xin tiền bối ở lại vài ngày để bọn ta có cơ hội bày tỏ lòng biết ơn.
Dương Thiên phất tay. Không cần phải phiền phức như vậy, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Ta rất bận, không có thời gian ở đây vui chơi.
Nhưng, có duyên sẽ còn gặp lại.
Dương Thiên vừa dứt lời liền biến mất. Lạc Tuấn chỉ biết lắc đầu thở dài. Thật ra trong lòng Lạc Tuấn vẫn ôm chút tiểu tâm tư mời Dương Thiên ở lại làm Thái Thượng Trưởng Lão. Khi đó Vân Lạc Tông sẽ có chỗ dựa vững chắc, không cần sợ bị những môn phái khác ức hiếp. Nhưng hắn cũng nhận ra rằng, một tiểu môn phái như Lạc Vân Tông, hắn dựa vào cái gì để giữ Dương Thiên ở lại?
Dương Thiên không có ý định ở lại tịnh thổ quá lâu. Hắn đến đây là có ba mục đích chính. Thứ nhất, tìm một lượng lớn tài nguyên giúp bản thân khôi phục tu vị đến phân thần hậu kỳ. Thứ hai, luyện chế ra một trận pháp đặc biệt có mở ra linh lộ. Thứ ba, tìm ra không gian tiết điểm nối liền giữa tịnh thổ và linh giới.
Tìm kiếm không gian tiết điểm tạm thời để lại sau, trước tiên phải khôi phục lại tu vị đến phân thần hậu kỳ.
Muốn khôi phục tu vị, cách nhanh chóng nhất chính là cướp đoạt tài nguyên của những môn phái lớn nhất tại tịnh thổ.
Không cần nghĩ nhiều, chính là hai cái tên Phật Đà Tông và Tán Ma Môn.
Lạc Tuấn không biết vị trí của hai đại môn phái kia, hắn cung cấp thông tin về thực lực cũng tương đối mơ hồ.
Dương Thiên cũng không trách Lạc Tuấn, một tên trúc cơ kỳ chỉ hoạt động trong một khu vực nhỏ như hắn, biết được chừng đó đã là rất tốt rồi.
Muốn điều tra thông tin tất nhiên phải đến những nơi đông người.
Dương Thiên mở ra thần thức, tùy tiện chọn một tòa thành có nhiều tu sĩ tập trung.
Bước vào một quán rượu, Dương Thiên gọi ra vài món rồi tập bắt đầu nghe ngóng tình hình.
Quán rượu đông người, tu sĩ từ khắp nơi đi ngang qua ghé vào.
Tuy đại đa số đều là tu sĩ cấp thấp nhưng vẫn có một vài thông tin hữu dụng.
Góc bên phải quán rượu, gần cửa sổ có ba tên tu sĩ đang ngồi uống rượu.
Một tên không ngừng uống từng ngụm lớn, miệng liên tục huyên thuyên về những hiểu biết của hắn.
Hai người các ngươi mang tiếng là tán tu vậy mà suốt ngày chỉ biết trốn ở đây tu luyện thì biết đến khi nào mới đạt đến trúc cơ, có năng lực ngự không phi hành.
Hai người còn lại không hề tỏ ra khó chịu mà nhìn tên kia với vẻ sùng bái.
Hà huynh, ngươi mau kể cho chúng ta biết, nửa năm qua ngươi đã đi đến những đâu, đạt được kỳ ngộ gì mà lại thành công bước vào luyện khí trung kỳ.
Tên kia vẻ mặt dương dương tự đắc.
Ai, cũng không phải dễ dàng như các ngươi đã nghĩ.
Ta trải qua rất nhiều khó khăn, cùng tu sĩ cấp cao chém giết, cuối cùng may mắn cướp được một viên linh dược, đột phá thành công.
Vậy ngươi mau nói, nửa năm qua ngươi đã trông thấy những gì?
Tên kia thu hồi vẻ đắc ý trên mặt, khóe mắt lóe lên vẻ kinh hãi.
Thế giới bên ngoài rộng lớn.
Trúc cơ kỳ thậm chí kim đan kỳ đại tu sĩ ta cũng đã từng thấy qua.
Bọn hắn chém giết lẫn nhau tranh giành bảo vật, uy thế hủy thiên diệt địa khó có thể hình dung.
Ta còn nhớ có một vị kim đan kỳ dùng một kiếm trẻ đôi một ngọn núi nhỏ, đem gần 20 tên trúc cơ chém thành nhiều mảnh.
Cái đó còn chưa tính là gì.
Ta từng thấy một vị cao thủ ma đạo điều khiển một bộ xương màu đen.
Một mình nó đem cả trăm tu sĩ khác chém giết mà không hề bị bất kỳ tổn thất nào.
Còn có một lần ta đến.
Hai người kia càng nghe càng hưng phấn, một người không nhịn được nói.
Hà huynh, nghe nói ngày mai ngươi sẽ tiếp tục rời đi, không biết có thể cho bọn ta đi cùng để mở mang tầm mắt được hay không?
Tên kia giả vờ nhăn mặt.
Cho hai người các ngươi theo cùng cũng được, nhưng mà...
Hai người kia hiểu ý, vội moi móc trong người ra mấy viên hạ phẩm linh thạch.
Hà huynh, ngươi xem, đây là toàn bộ gia tài của hai chúng ta.
Các ngươi xem hà hiểu ta là ai?
Chúng ta là huynh đệ đồng cam cộng khổ, chút linh thạch này sao có thể so sánh với tình cảm bấy lâu nay?
Miệng nói một đằng, tay của hắn nhanh chóng cầm lấy mấy viên linh thạch kia nhét vào trong người rồi tiếp.
Bên ngoài kia rất nguy hiểm.
Tu vị của hai người các ngươi lại chỉ mới đạt đến luyện khí sơ kỳ chưa được bao lâu.
Hà huynh, bọn ta biết mình tư chất thấp kém.
Cố bám trụ lại nơi này, hàng ngày đi săn bắt vài con hung thú để trang trải chi phí tu luyện thì cả đời này cũng khó lòng đột phá.
Chi bằng ra ngoài một phen, biết đâu gặp được kỳ ngộ.
Ai, hai người các ngươi đã quyết thì ta cũng không ngăn cản.
Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành.
Ba người tiếp tục uống. Một người mới hỏi.
Hà huynh, lần này chúng ta sẽ đi đến nơi nào?
Hà hiểu vẻ mặt nghiêm túc.
Lần này chúng ta sẽ đến Ma Phật Cốc.
Chỉ cần thành công, tất cả chúng ta sẽ có cơ hội đổi đời.
Hai người nghe vậy liền mừng rỡ như điên.
Hà huynh, ngươi mau nói rõ đi.
Hà hiểu hỏi.
Các ngươi đã từng nghe qua Ma Phật Cốc?
Hai người nhìn nhau rồi lắc đầu. Hà Hiểu thở dài. Ở mãi một nơi khiến vốn kiến thức của các ngươi quá hạn hẹp. Ma Phật Cốc chính là nơi mà đại năng phân thần kỳ của Tán Ma Tông một mình đại chiến hai vị thế tôn của Phật Đà Tông. Cuối cùng cả ba người đều bị trọng thương mà đình chiến. Cho nên nơi này được đặt tên là Ma Phật Cốc. Do ảnh hưởng từ trận chiến này, linh khí tại Ma Phật Cốc đã có sự biến đổi, làm xuất hiện một loại linh thảo đặc biệt, gọi là Ma Phật Thảo. Ta nghe nói có một môn phái trực thuộc Phật Đà Tông đang cần một số lượng lớn loại linh thảo này. Chỉ cần kiếm được 5 cây, chúng ta liền có cơ hội trở thành ngoại môn đệ tử. Ta còn nghe nói còn có một vị trưởng lão của Phật Đà Tông đang ở đó. Nếu có biểu hiện tốt, lọt vào pháp nhãn của hắn, đây chính là một bước lên trời A. Dễ như vậy. Hà Hiểu cười nhạt. Các ngươi cho là tìm kiếm ma Phật Thảo dễ dàng như vậy. Phật và ma luôn xung khắc, chính vì vậy mà loại linh thảo này vô cùng quý hiếm. Hơn nữa, cho dù có tìm thấy, nếu không có cách thu lấy thích hợp thì nó sẽ lập tức nổ tung, nói không chừng cả mạng cũng không giữ được. Đó là chưa kể, số lượng linh thảo khan hiếm, chắc chắn sẽ có những kẻ xấu xa dở trò cướp của giết người. Loại chuyện này cũng không có gì lạ. Chính vì vậy ta mới lo cho hai người các ngươi, tu vị chỉ mới đạt đến luyện khí sơ kỳ. Ta thì khá hơn một chút, luyện khí trung kỳ, lại may mắn sở hữu một món pháp bảo có năng lực cẩn thân, giữ mạng hẳn là không có vấn đề gì. Ta chỉ nói đến đây thôi, đi hay ở là tùy các ngươi. Hai người dùng kịp cắn răng. Đi. Tốt, chúng ta uống. Đang lúc ba người nâng bình rượu lên, bên cạnh đã vang lên một âm thanh. Chuyện ngươi vừa nói, ta rất có hứng thú. Ngươi có thể cho ta bản đồ đến Phật Ma Cốc có được hay không? Dương Thiên tiện tay kéo một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống. Ba người hơi ngẩn ra, Hà Hiểu phản ứng lại nhanh nhất. Ngươi nghe lén bọn ta nói chuyện. Nghe lén? Không có, các ngươi nói ta như vậy, chỉ cần ngồi gần một chút liền nghe thôi a. Hà Hiểu nhớ lại, quả thực khi nãy bọn hắn nói chuyện khá lớn tiếng, bị người khác nghe thấy là điều dễ hiểu. Dương Thiên nhắc lại. Ta muốn có bản đồ đến Ma Phật Cốc, không biết ngươi. Không có. Hà Hiểu dứt khoát, tên này 9 phần 10 là muốn đến đó tham gia tìm kiếm Ma Phật Thảo. Hắn không ngu gì mà tự rước thêm đối thủ cạnh tranh với mình. Dương Thiên mỉm cười, móc ra vài chục viên hạ phẩm linh thạch. Đã đủ chưa? Chương 419, Âm Dương Sư. Nhìn thấy đống linh thạch, hai mắt của tất cả những người gần đó sáng lên. Bọn hắn đa số đều là tán tu. Sinh sống tu luyện bằng cách săn bắt hung thú. Những lúc xui xẻo, cả tháng cũng chưa chắc tìm được một viên hạ phẩm linh thạch. Dương Thiên chẳng cần nhìn cũng biết đám người này đang nghĩ gì. Hắn thầm thở ra một hơi, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Thế nào, có được hay không? Hà Hiểu vội ôm hết đống linh thạch vào người như sợ Dương Thiên đòi lại, sau đó mới cười to nói. Đương nhiên có thể. Nhưng ngươi phải đợi một lát, bây giờ ta sẽ lập tức vẽ bản đồ đường đến Ma Phật Cốc. Dương Thiên gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhìn thái độ của những người đằng kia, đoán chừng lát nữa sẽ có kẻ không nhịn được giở trò cướp bóc. Bọn hắn đã tự tìm đường chết, cũng đừng nên trách Dương Thiên độc ác. Hà Hiểu chỉ là luyện khí trung kỳ, chưa có thần thức nên phải tự tay vẽ lại bản đồ theo trí nhớ của hắn trên một tờ giấy. Tốn gần nửa giờ đồng hồ, Hà Hiểu cuối cùng cũng vẽ xong, đưa mảnh giấy cho Dương Thiên. Xem xét một chút, Dương Thiên gật đầu. Rất tốt. Giao dịch hoàn tất, tạm biệt. Dương Thiên cầm lấy mảnh giấy đi ra ngoài, những kẻ ngồi quanh đó bắt đầu dục dịch. Hai người bạn của Hà Hiểu cũng có chút không nhịn được. Hà huynh, chúng ta. Hà Hiểu tức giận quát nhỏ. Ngu ngốc. Hai người kia nghệch mặt ra, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hà Hiểu trầm giọng. Các ngươi cho rằng, một kẻ có thể lấy nhiều hạ phẩm linh thạch như vậy có thể là người tầm thường sao? Cũng không loại trừ trường hợp hắn là một tên công tử ăn chơi phá của một đại gia tộc tu chân nào đó. Nhưng nhìn thái độ điềm tĩnh cùng xử lý mọi việc nhanh gọn của hắn, ta đoán 9 phần là không phải. Điều này có ý nghĩa gì? Chính là hắn có đủ thực lực để không phải lo sợ chúng ta cướp đoạt. Tuy tất cả đều chỉ là suy đoán của ta, nhưng mạng thì chỉ có một, ta sẽ không dại dột làm những chuyện ngu ngốc. Hà Hiểu đã từng đứng ở bờ vực giữa sự sống và cái chết. Bề ngoài hắn nhìn rất phóng khoáng và tự ngạo, bên trong lại vô cùng cẩn thận. Hai người kia nghe Hà Hiểu phân tích liên tục gật đầu tán thưởng. Hà Hiểu uống nốt ngụm rượu cuối cùng, dùng giọng nói rất nhỏ mà chỉ ba người nghe thấy. sẽ có kẻ nghĩ đến chuyện này mà chuyển hướng nhắm vào số linh thạch trên người ta. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Các ngươi muốn giữ được mạng thì phải làm theo lời ta nói. Trước tiên, Dương Thiên cũng không vội và rời đi mà chậm rãi đi dạo trong thành. Khi hắn đi đến một con hẻm vắng người, lập tức có hai nhóm người nhảy ra, chặn ở hai đầu con hẻm. Dương Thiên mỉm cười. Đáng lẽ ta đã sớm rời đi. Nhưng Dương Thiên ta thực sự rất ghét những kẻ dám có ý đồ với mình. Vì vậy, thật đáng tiếc, các ngươi gặp xui xẻo rồi. Một tên thân hình to lớn, vẻ mặt bặm trợn đứng ra. Phách lối, ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đánh thắng tất cả bọn ta. Biết điều thì mau lấy hết bảo vật cùng linh thạch trong người ra, nói không chừng bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Dương Thiên suýt chút nữa cười to. Ngươi vừa mới nói sẽ tha mạng cho ta. Tên kia còn tưởng đã dọa được Dương Thiên. Đúng vậy, chúng ta không thù không oán, tha cho ngươi được, bất quá. Hắn còn chưa nói hết câu đã cứng miệng, vẻ mặt chuyển sang xám xịt. Những tên quanh đó cũng có biểu lộ tương tự. Trên tay Dương Thiên lúc này là một sấp nhất cấp linh phù. Những thứ rác rưởi này hắn lấy được từ bảo khố của Cực Linh Môn, số lượng rất nhiều. Vốn nghĩ sẽ không có tác dụng gì, hôm nay đem ra chơi đùa với những tên đạo tặc này lại vừa vặn phù hợp. Nhất cấp linh phù của Cực Linh Môn đương nhiên là loại tốt nhất. Mỗi tấm tương đương với công kích toàn lực của một tên luyện khí hậu kỳ. Những kẻ ở đây đại đa số đều là luyện khí sơ kỳ, có một vài tên là trung kỳ, dùng cả một sấp lớn như vậy rõ ràng là giết gà mà dùng dao mổ trâu. Dương Thiên nhanh tay chia sấp linh phù thành hai, trước sau ném đi. Tuy chỉ là nhất cấp linh phù nhưng với số lượng lớn vẫn tạo nên uy thế kinh khủng. Hai đầu hẻm bộc phát nổ lớn lập tức thu hút sự chú ý của những người ở gần đó. Khi bọn họ đến gần xem thì chỉ nhìn thấy một đám người cơ thể không còn nguyên vẹn, trông rất đáng sợ. Dương Thiên lúc này đã đi rất xa, hắn cũng không rảnh ở lại xem hiện trạng của những tên đạo tặc kia. Tự làm tự chịu, không trách được ai. Theo bản đồ do Hà Hiểu vẽ lại, Dương Thiên cũng không gặp quá nhiều khó khăn đã tìm đến được Ma Phật Cốc. Cảnh tượng tại Ma Phật Cốc hiện tại không khác nhiều lắm so với sự tưởng tượng của Dương Thiên. Tu sĩ cấp thấp từ bốn phương tám hướng kéo đến mong tìm kiếm cơ duyên. Kỳ lạ là, xung quanh Ma Phật Cốc không hề có trận pháp hạn chế tu vị nào nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào có tu vị trúc cơ trở lên bước vào. Dương Thiên không vội và đi vào mà dùng thần thức quét qua, hai mắt lóe lên vẻ kỳ dị. Nghịch chuyển. Không ngờ vài tên phân thần quyết chiến lại tạo nên được hiện tượng hiếm có này, quả thực rất thú vị a. Nghịch chuyển, hiện tượng rất hiếm thấy tại tu chân giới, được hình thành trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Hai loại linh lực trái ngược nhau, trong một tình huống hy hữu sẽ đạt được trạng thái cân bằng, không ngừng cắn ướt, chuyển hóa qua lại lẫn nhau. Tu sĩ từ trúc cơ trở lên bước vào khu vực này, linh lực trong cơ thể lập tức sẽ không khống chế được mà bắt đầu chuyển hóa. Kết quả rất dễ đoán. Trong cùng một cơ thể xuất hiện hai loại linh lực trái ngược nhau, tất nhiên tự bạo mà chết. Luyện khí kỳ thì khác, linh lực trong cơ thể bọn hắn thấp đến mức đáng thương. Cho dù bị chuyển hóa một phần thì cũng chỉ suy yếu đi một chút chứ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chính vì vậy bọn hắn mới dùng miếng mồi ngon để dụ một lượng lớn luyện khí kỳ thái điểu đến đây thu thập ma phật thảo. Về phần lý do, Dương Thiên cũng không dám chắc, nhưng hắn nhớ đến một đám tu sĩ bệnh hoạn khá nổi tiếng tại tu chân giới. Tương truyền đều gọi là âm dương sư. Âm, dương trước giờ là đại biểu cho những thứ trái ngược nhau. Nhưng thực tế lại không phải vậy, âm và dương vừa trái ngược, lại vừa song hành. Bất cứ thứ gì cũng có hai mặt, nếu không thì sẽ khó mà tồn tại được. Âm dương sư là một đám biến thái, yêu cầu tư chất cực cao, cảm ngộ và lý giải về linh lực vượt xa người bình thường. Số lượng âm dương sư trên toàn thể tu chân giới ít đến đáng thương. Một phần vì yêu cầu quá hà khắc, pháp môn tu luyện lại quá mức hiếm có. Một phần là vì mỗi khi có một vị âm dương sư xuất hiện đều bị rất nhiều cường giả vây giết, bóp chết từ trong trứng nước. Lý do của chuyện này rất đơn giản, bởi vì âm dương sư quá mức cường đại. Mạnh tới khó có thể hình dung, tu sĩ cùng cảnh giới thậm chí cao hơn một bậc vẫn có thể bị bọn hắn dễ dàng giết chết. Là kẻ tinh thông nhiều loại linh lực, cách âm dương sư chiến đấu chia thành hai loại. Thứ nhất, cùng lúc sử dụng hai loại linh ngược trái ngược nhau, giữ cho chúng ở trạng thái cân bằng rồi kích hoạt bạo tạc để tiêu diệt đối thủ. Giống như nước và lửa tương khắc, lực phá hoại rất khủng bố. Loại thứ hai, cũng là loại đáng sợ nhất, chính là những âm dương sư có cường độ thần thức cực mạnh. bọn hắn ngấm ngầm chuyển hóa linh lực trong người đối thủ, chuyển hóa chúng thành một dạng đối nghịch. Trong khi đấu pháp, tận dụng sơ hở đối thủ SGX2 vở không để ý liền kích hoạt loại linh lực đối nghịch này. Kết quả chính là bạo tạc. Hai loại đều sử dụng sự tương sinh tương khắc giữa các loại linh lực để chiến đấu. Nhưng loại thứ hai thì lặng lẽ, tàn phá từ bên trong, đến khi đối thủ phát hiện thì đã quá muộn. Dương Thiên trước kia đã từng giao đấu với Âm Dương Sư. Trong 9 vị bán tiên từng vây giết hắn, có một tên thuộc Tam Nhãn tộc, sở hữu đồng thuật công kích mạnh bậc nhất, Tử Cực Thần Đạo Nhãn. Một kích toàn lực của Dương Thiên, vận dụng Diệt Thế Kiếm bị Tử Cực Thần Đạo Nhãn chuyển hóa một phần sức mạnh thành linh lực đối nghịch, khiến công kích suy yếu đi rất nhiều. Nếu không, số lượng bán tiên ngã xuống trong trận chiến đó sẽ không dừng ở con số 4. Nếu Dương Thiên đoán không sai, trong đám người kia nhất định có một tên Âm Dương Sư, hoặc là sắp trở thành Âm Dương Sư nên muốn thu thập ma Phật Thảo hỗ trợ quá trình tu luyện. Chương 420, tranh giành. Kế hoạch của Dương Thiên thay đổi, hắn không vội tìm đến tên trưởng lão của Phật Đà Tông kia mà lặng lẽ thu lại khí tức, giả vờ là một tên luyện khí kỳ tiến vào trong ma Phật cốc. Âm Dương Sư, chức nghiệp này thực sự khiến Dương Thiên cảm thấy có hứng thú. Nói không chừng có thể thông qua đó lĩnh ngộ Âm Dương. Đây là chuyện tốt đã, Âm Dương Sư xuất hiện tại Phật Đà Tông, chắc chắn được xem như bảo vật, nói không chừng được hai tên phân thần kỳ kia bảo vệ rất kỹ. Dương Thiên không sợ phân thần kỳ, bất quá giữa phần thần và Nguyên Anh vẫn có chênh lệch cực lớn. Hắn có thể giữ mình ở thế bất bại, nhưng muốn chiến thắng cả hai tên quả thực vẫn rất khó khăn, nói không chừng sẽ khiến tu vị suy giảm. Lẻn vào bên trong Phật Đà Tông, đem tên kia bắt cóc mới là thượng sách. Ẩn khí thuật của Dương Thiên, một khi đã sử dụng thì cho dù là tu sĩ phần thần kỳ cũng khó có thể nhìn ra thực hư, nói gì đến vài tên trưởng lão tu vị thấp kém. Ma lực cùng Phật lực kia hoàn toàn không xâm nhập được vào bên trong cơ thể Dương Thiên khiến hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Đi vào bên trong ma Phật cốc, mở ra thần thức, khung cảnh máu tanh lập tức ập vào trong đầu Dương Thiên. Tranh đoạt, chém giết lẫn nhau tranh giành ma Phật thảo, bị nổ chết, thậm chí bị nhất cấp yêu thú nuốt sống. Dương Thiên hầu như không bị ảnh hưởng bởi khung cảnh kia, hắn dễ dàng tìm ra 5 cây ma Phật thảo, sau đó tìm kiếm chỗ nhận thưởng. Hắn phát hiện một đám lao giả đang đứng từ trên cao, dùng thần thức quan sát tình hình phía dưới. Dương Thiên hiện tại đang đóng giả một tên luyện khí kỳ thái điểu, đương nhiên phải làm như không nhìn thấy bọn hắn. Cố ý đung đưa 5 cây ma Phật thảo trên tay để những lao giả kia chú ý thì có 5 tên lạ mặt bất ngờ nhảy ra trước mặt Dương Thiên, vẻ mặt thèm khát những cây ma Phật thảo kia. Một tên đi đầu lớn tiếng mắng. Đưa tất cả những thứ có giá trị trên người ngươi rồi cút khỏi ma Phật cốc, bọn ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Dương Thiên nghẹt mặt ra, một ngày lại gặp cướp đến 2 lần, thật sự quá đen đủi. A thở ra một hơi, Dương Thiên lại lấy ra một SG1X2F8 sấp linh phủ, khỏe miệng nít lên. Nói, các ngươi muốn chết như thế nào? Bị băng châm đâm thành tổ ong, hỏa tiễn tiêu cháy, bị đất chôn vùi. Mặt của cả 5 tên dần chuyển sang ngốc trệ. Đây chính là phú nhị đại trong truyền thuyết hay sao? Bọn hắn đều chỉ là luyện khí kỳ, kẻ cao nhất cũng vừa mới bước chân và luyện khí hậu kỳ chưa được bao lâu. Sấp linh phù kia, cho dù là loại cấp thấp nhất cũng đủ đem bọn hắn đánh thành cặn bã. Đúng lúc Dương Thiên vung tay định kích hoạt sấp linh phù kia, trên không đã phát ra tiếng nói. Dừng tay. Âm thanh này mang theo uy áp, trực tiếp khiến 5 tên kia run rẩy quỳ xuống. Dương Thiên có ngạo khí của mình, tất nhiên sẽ không quỳ xuống. Cho dù chỉ là giả vờ, uy áp chỉ kéo dài trong vài giây liền thu hồi, lao già kia cất tiếng. Các ngươi mau rời đi, còn ngươi mang theo 5 gốc ma Phật thảo rời khỏi ma Phật cốc, sẽ có người đến đón. Đã nhận được lệnh, 5 tên kia vội và bỏ trốn, vừa từ quỷ môn quan trở về, không chạy nhanh mới là chuyện lạ. Đám lao giả kia không dám bước vào ma Phật cốc liền gọi Dương Thiên đi ra. Đạt được mục đích của mình. Dương Thiên đương nhiên không tiếp tục ở lại nơi nhàm chán này. Vừa bước ra bên ngoài, một đám lao già đã bao vây hắn lại, dùng thần thức cẩn thận đánh giá. Một người lên tiếng. Ta xem hẳn là không phải linh thức trì độn, nếu không nhất định sẽ không đạt đến luyện khí hậu kỳ. Một người khác phản bác. Cái này cũng chưa chắc. Ta thấy hắn có rất nhiều linh phù, nhất định là gia tộc dùng một lượng lớn tài nguyên khiến gia tộc hắn thăng cấp. Ta thấy chuyện này rất có khả năng là vậy a. Có khả năng chống lại uy áp của tu sĩ cấp cao có 2 trường hợp, thứ nhất là linh thức trì độn, không cảm nhận được uy áp. Thứ hai chính là linh hồn xảy ra biến dị, có khả năng chống lại uy áp. khả năng thứ hai thấp đến đáng thương, nhưng nếu Dương Thiên thuộc nhóm này, hắn chắc chắn là thiên tài được tất cả mọi môn phái săn đuổi. Linh hồn biến dị, khả năng bước vào phần thần kỳ rất cao. Một thiên tài như vậy, so với một tên âm dương sư cũng không thua kém chút nào. Nhưng trường hợp này quá hiếm con nên đa phần bọn họ tin tưởng vào lý do đầu tiên hơn. Dương Thiên giả vờ ngu ngốc. Các vị tiền bối đang nói gì, ta nghe không hiểu. Một mỹ phụ trung niên lạnh nhạt. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đạt đến luyện khí hậu kỳ là dựa vào tài nguyên trong gia tộc? Dương Thiên lắc đầu. Không có, ta tự mình tu luyện, không hề sử dụng đến bất kỳ loại đan dược nào. Nói dối, không có đan dược hỗ trợ, trong điều kiện tu luyện bình thường, không có 20, 30 năm thì đừng mong bước vào luyện khí hậu kỳ. Dương Thiên vẻ mặt ủy khuất. Những gì ta nói đều là sự thật. Từ khi còn bé ta đã rất mẫn cảm với linh khí, sau này nhờ cơ duyên vô tình có được một cuốn công pháp dành cho luyện khí kỳ, dựa vào nó nên mới có được ngày hôm nay. Mỹ phụ trung niên vẫn chưa tin. Vậy đống linh phủ kia người lấy ở đâu? Dương Thiên lấp liếm. Là từ trong một lần may mắn tiến nhập động phủ của một vị tiền bối. Cơ duyên tại tu chân giới là thứ khó giải thích nhất. Dương Thiên viện dẫn lý do này bọn họ cũng đành bó tay, không tìm được cớ để phản bác. Mỹ phụ trung niên suy nghĩ vài giây rồi nói. Đưa hắn trở về, lão tổ bước vào Nguyên Anh kỳ đã lâu, nhất định có cách kiểm tra. Những người còn lại không có ý kiến gì. Mỹ phụ trung niên đang định bước lên nắm lấy Dương Thiên thì phía xa đã vang lên tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật. Không biết Lan Đạo Hữu có thể để vị tiểu bằng hữu này lại cho bần tăng được hay không? Nghe được giọng nói này, Mỹ phụ trung niên nhỏ giọng. Khốn kiếp, vừa rồi không nhanh tay đã để lão lửa chọc này phát hiện. Mỹ phụ trung niên ngẩng đầu nhìn lão hòa thượng vừa đến, nụ cười có chút khó coi. Tăng đại sư, không phải ngươi nói đến đây chỉ là để xem cho vui, tại sao lại tham dự vào việc này? Tăng đại sư cúi chào. Lan Đạo Hữu, vị tiểu bằng hữu này có duyên với Phật Đà Tông, các ngươi miễn cưỡng đem hắn về chỉ có hại cho hắn mà thôi. Chi bằng để ta đem hắn về Phật Đà Sơn để hai vị thế tôn chỉ bảo, nói không chừng vài ngàn năm sau sẽ uy chấn khắp tỉnh thổ. Mỹ phụ trung niên trong lòng thầm mắng không ngớt lời, đám lừa chọc này, lúc nào cũng nói lời nhân nghĩa nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ chính đạo, thật sự khiến người khác khinh thường. Nhưng nàng thực sự không có biện pháp nào, môn phái của nàng phụ thuộc vào Phật Đà Tông, vô pháp chống lại bọn hắn. Hơn nữa tên tăng chính này lại là Kim Đan Hậu Kỳ. Sở hữu pháp bảo rất lợi hại, cho dù bọn hắn cùng đánh cũng chưa chắc giành được chiến thắng. Nhưng cứ như vậy mà bỏ qua Dương Thiên thì thực sự quá đáng tiếc. Tăng chính nói không sai, nếu Dương Thiên đúng là người có linh hồn biến dị, nói không chừng vài ngàn năm sau sẽ có thêm một vị phân thần kỳ đại năng xuất hiện. Nếu môn phái bọn họ giành được, chỉ cần nhẫn nhịn một thời gian, sẽ đến một lúc có năng lực sánh vai cùng Tán Ma Môn và Phật Đà Sơn. Dương Thiên nhìn thái độ của hai bên. Vẻ mặt vẫn giả vờ như không hiểu gì. Trước kia hắn thường đóng vai vô danh đệ tử, âm thầm tu luyện. Hiện tại thử một chút cảm giác làm thiên tài cũng không tệ. Đám người này tranh giành, ai thắng ai thua không quan trọng. Dương Thiên muốn biết tên âm dương sư kia đang ở đâu để bắt hắn về nghiên cứu. Những việc này chẳng qua là để tạo bước đệm khiến cho sự việc thuận lợi hơn mà thôi. Mỹ phụ trung niên cắn răng. Tăng đại sư, người này là do bọn ta tìm thấy trước. Người đến sau lại muốn đoạn, dường như không được hợp đạo lý lắm. Tăng chính mỉm cười. Vạn sự tùy duyên, đến trước hay sau vốn không quan trọng. Quan trọng là ý của vị tiểu bằng hữu này thế nào. Tăng chính nói xong liền nhìn về phía Dương Thiên, ý bảo hắn đưa ra câu trả lời. Chương 421, Phật Đà Sơn. Dương Thiên suy nghĩ trong giây lát rồi nói. Trước khi lựa chọn, ta có thể hỏi một vài vấn đề được không? Tăng chính vẻ mặt hiền từ. Tiểu bằng hữu, ngươi muốn biết điều gì? Dương Thiên lấy ra 5 cây ma Phật thảo. Ta muốn biết các ngươi vì sao phải thu thập thứ này. Tăng chính còn chưa kịp trả lời, Mỹ phụ trung niên đã cướp lời. Đây là bí mật trọng yếu, không thể tiết lộ. Tăng chính cũng gật đầu cười nói. Đúng vậy, địa vị của ngươi hiện tại còn chưa đủ tư cách để biết chuyện liên quan đến ma Phật thảo. Bất quá, nếu ngươi đồng ý đến Phật Đà Tông, ta cũng không ngại tiết lộ một chút. Mỹ phụ trung niên tức giận quá to. Tăng chính, ngươi. Tăng chính thản nhiên đáp. Lan đạo hữu, đây là chuyện riêng của Phật Đà Tông, nói cho ai biết là quyền của bọn ta, ngươi không quản được a. Mỹ phụ trung niên cắn răng nhẫn nhịn, Phật Đà Tông ra lệnh cho môn phái của nàng thu thập ma Phật Thảo nhưng tuyệt đối không được tiết lộ lý do cho người khác biết. Tên tăng chính khốn kiếp kia lại lợi dụng điểm này để làm khó bọn họ. Dương Thiên nghe sơ qua vài câu đã hiểu vấn đề. Chuyện này là của Phật Đà Tông, tức là những kẻ này chỉ là nhận lệnh làm việc. Như vậy tên Âm Dương Sư kia chắc chắn là người của Phật Đà Tông. Ngẫm kỹ lại cũng không sai, nếu môn phái kia có Âm Dương Sư, Phật Đà Tông nhất định sẽ dùng mọi cách đem hắn về. Đã nắm rõ mọi chuyện, Dương Thiên mỉm cười. Đã như vậy, ta đồng ý theo Đại Sư về Phật Đà Tông. Nghe được lời nói của Dương Thiên, Tăng Chính vui mừng nói. Tiểu Bằng Hữu, lựa chọn của ngươi rất chính xác. Phật Đà Tông là môn phái lớn nhất tịnh thổ, đến đó ngươi sẽ được cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện, nhanh chóng trở thành đại tu sĩ được người đời ngưỡng mộ. Mỹ Phụ Trung Niên và những người còn lại thầm thở dài, Dương Thiên đã lựa chọn như vậy, bọn hắn còn gì để nói. Nếu Dương Thiên chọn bọn họ, Tăng Chính dù muốn đoạt nhưng vẫn phải chú ý đến mặt mũi của môn phái, không thể tùy tiện ra tay. Chỉ cần bọn hắn đưa được Dương Thiên về môn phái, mọi chuyện sẽ có người khác lo liệu. Đáng tiếc. Tăng Chính lấy ra một cái la bàn nhỏ bằng bàn tay ném lên cao. La bàn xoay tròn rồi dần lớn lên, hắn nắm lấy tay Dương Thiên, nhẹ nhàng bay lên la bàn, nhìn xuống đám người của Mỹ Phụ Trung Niên. Lan Đạo Hữu, ta phải đưa vị tiểu bằng hữu này trở về Phật Đà Sơn, những chuyện ở đây sẽ có người khác đến tiếp quản, các ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Cáo tử. Tăng Chính nói xong liền điều khiển la bàn bay đi, để lại đám người Mỹ Phụ Trung Niên gương mặt tức giận mà không làm gì được. Ngồi trên la bàn, Dương Thiên liền tranh thủ hỏi thăm một số tin tức về Phật Đà Tông. Tăng Đại Sư, hiện tại có thể nói cho ta biết về Phật Đà Tông và lý do các ngươi thu thập ma Phật Thảo được rồi chứ? Tăng Chính gật đầu. Ma Phật Thảo là một loại linh thảo đặc biệt, bên trong đồng thời tồn tại ma khí cùng Phật khí. Tại Phật Đà Tông có một người tu luyện pháp môn đặc biệt, cần dùng đến lại linh thảo này hỗ trợ tu hành. Phật Đà Tông là môn phái lớn nhất tịnh thổ, tổng bộ nằm ở Phật Đà Sơn. Phật Đà Sơn là nơi hai vị thế tôn cùng đệ tử của bọn hắn tu luyện. Ngoài Phật Đà Sơn ra còn có bốn ngọn tiểu sơn, đứng đầu mỗi ngọn đều là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, vô cùng lợi hại. Ta đến từ Huyền Phong, pháp hiệu Tăng Chính, thuộc danh bất phàm. Tiểu Bằng Hữu, ngươi tư chất thông tuệ, nói không chừng sẽ được hai vị thế tôn nhận làm đồ đệ. Sau này nhất định không được quên Tăng Chính ta a. Dương Thiên cũng cười. Tăng Đại Sư quá lời, sau này ta còn phải nhờ ngươi giúp đỡ nhiều. Tăng Chính cười to. Ha ha, chúng ta là huynh đệ tốt, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, cần gì phải nói lời khách sáo. Dương Thiên cũng chịu thua mức độ mặt dày của Tăng Chính, nói chưa được mấy câu đã nhận là huynh đệ tốt, thật sự không còn gì để nói. Bất quá hắn cũng không từ chối, tên Tăng Chính này có tố chất, có thể lợi dụng làm một số việc. Hai người ngoài mặt xưng hô huynh đệ thân thiết, trong lòng lại chỉ luôn nghĩ đến cách làm sao để lợi dụng nhau. Nói chuyện một hồi, Tăng Chính chỉ tay về một ngọn núi khổng lồ ở 17 vê đút đằng xa. Dương huynh đệ, ngươi nhìn, đó chính là Phật Đà Sơn. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn lên, một ngọn núi khổng lồ được bao phủ bởi một cái tụ linh trận cực lớn. Đỉnh núi là một cung điện xây dựng theo kiến trúc của Phật giáo, phía trên đại điện là một pho tượng Phật màu vàng rực rỡ, tỏa ra kim quang vạn trượng. Nhìn bức tượng Phật này, Dương Thiên câm nín. Phật môn tại tiên giới cũng là một thế lực lớn, nhưng bọn hắn cũng không hòa hợp như trong tưởng tượng mà rất phân hóa, chia thành vô số nhánh khác nhau. Bức tượng này Dương Thiên đã từng gặp qua, chính là của một tên thánh thể hậu kỳ tại tiên giới. Nhưng điều khiến Dương Thiên không biết nói gì chính là tên này tu luyện theo hướng ma Phật. Nhánh tu luyện này làm rất nhiều loại chuyện độc ác, bọn hắn lợi dụng Phật Pháp để giải trừ hoán khí, làm giảm tội nghiệt. Bề ngoài vẫn là Phật môn nhưng thực chất lại là một lũ bại hoại. Tôn thờ bức tượng này đã thể hiện ý chí của Phật Đà Tông, xem ra cũng không thứ gì tốt lành. Tăng Chính thấy Dương Thiên im lặng thì cho rằng hắn đang sững sờ trước khung cảnh của Phật Đà Sơn. Chuyện này rất bình thường. Lần đầu tiên hắn đến đây cũng chỉ dương mắt há mồm mà không nói được gì. La bàn có lưu lại ấn ký của Phật Đà Sơn nên dễ dàng xuyên qua trận pháp phòng ngự tiến vào bên trong. Linh khí nồng đậm đập vào mặt khiến Dương Thiên có chút bất ngờ. Linh khí tại tịnh thổ vốn đã có chất lượng rất cao, cộng thêm tu linh trận thì đã không thua kém linh giới quá nhiều. Đây là lý do chính khiến hai tên thế tôn kia không vội phi thăng linh giới mà vẫn chọn ở lại nơi này tăng cao tu vị. Điều khiến Dương Thiên vui mừng là, bên dưới Phật Đà Sơn cũng có một cái trung phẩm linh mạch. phẩm chất so với cái ở cực linh môn còn cao hơn một bậc, còn kém chút nữa là đạt đến thượng phẩm linh mạch. Chỉ cần hấp thu cái linh mạch này, Dương Thiên chắc chắn có thể bước vào phân thần kỳ. Chuyện này tạm thời chưa cần nhắc tới. Thứ nhất, hai tên thế tôn kia tỏa chấn ở đây, Dương Thiên muốn qua mặt bọn hắn thu lấy linh mạch thực sự rất khó. Thứ hai, linh mạch này nằm sâu bên dưới Phật Đà Sơn, muốn lấy nó ra phải đem Phật Đà Sơn phá hủy. Hai việc này muốn làm đều phải giải quyết hai tên thế tôn kia, Dương Thiên tạm thời đành chọn cách nhẫn nhịn. Tăng Chính bay qua các tiểu phòng, trực tiếp dẫn Dương Thiên đến Phật Đà Sơn. Đến trước của chính điện, hắn thu hồi pháp bảo hình la bàn, đứng chắp tay làm lễ trước chính điện rồi nói to. Hai vị thế tôn, ta là Tăng Chính, đến từ Huyền Phong, có chuyện gấp cần bẩm báo. Phải mất gần 5 phút sau mới có người từ bên trong đi ra. Đây là một tiểu hòa thượng, bề ngoài chỉ khoảng 5, 6 tuổi, một thân y phục đơn giản, tay cầm chuỗi hạt. Tăng Chính nhìn thấy hắn liền cung kính. Viên sư thúc. Tiểu Tăng gật đầu rồi nhìn qua Dương Thiên. Đây chính là chuyện gấp của ngươi. Tăng Chính vội trả lời. Hắn rất đặc biệt, ta muốn đưa hắn đến để hai vị thế tôn đích thân kiểm tra. Tiểu Tăng đánh giá Dương Thiên một hồi, cuối cùng không cảm nhận được gì liền gật đầu. Ta sẽ vào trong bẩm báo, hai người các ngươi đợi ngoài này một lát. Tiểu Tăng đi vào bên trong được vài giây, Dương Thiên lập tức cảm thấy có hai luồng thần thức mạnh mẽ tập trung trên người mình. Hắn vẫn giả vờ như không biết gì, khống chế thần thức đánh lừa hai người kia. Vài phút sau, Tiểu Tăng một lần nữa đi ra, hắn cười vui vẻ nói. Tăng Chính, lần này ngươi lập được đại công, đợi ở ngoài này, sẽ có người dẫn ngươi đi lĩnh thưởng. Nói xong, hắn nhìn qua Dương Thiên. Ngươi tên là gì? Ta gọi là Dương Thiên. Dương Thiên. Tên rất hay. Ngươi mau đi theo ta, đừng để hai vị thế tôn đợi lâu. Chương 422, dụ dỗ. Theo Tiểu Tăng đi vào bên trong. Dương Thiên nhìn thấy hai pho tượng hình hai tên hòa thượng lạ mặt, cầm theo bảo vật của Phật môn đang ngồi. Không nằm ngoài dự đoán của Dương Thiên, trước mặt hắn chỉ là một tia thần thức của hai tên thế tôn kia đang bám vào. Bản thể chắc chắn đang ở sâu bên dưới Phật Đà Sơn để hấp thu linh khí tu luyện. Dương Thiên vẫn làm như không biết gì, đi đến trước hai pho tượng kia. Tiểu Tăng cúi đầu làm động tác chào hỏi. Hai vị thế tôn, người ta đã đưa đến. Từ bên trong pho tượng bên trái phát ra âm thanh hư huyễn. Tốt lắm, ra ngoài đi. Tiểu Tăng cúi đầu một lần nữa rồi đi ra ngoài. Chờ hắn đi xa, pho tượng còn lại mới lên tiếng. Tiểu Bằng Hữu, ngươi có đồng ý bái ta làm thầy? Dương Thiên còn chưa kịp trả lời, pho tượng còn lại đã lớn tiếng. Sư huynh, ngươi làm như vậy là có ý gì? Rõ ràng đã nói trước là để cho hắn tự lựa chọn. Pho tượng còn lại cũng có chút tức giận. Sư đệ, ngươi quá tham lam rồi. Tên đệ tử kia người đã giành mất, tên còn lại này phải để cho ta mới đúng. Sư huynh, không phải Phật môn chúng ta vẫn luôn nói vạn sự tùy duyên sao? Ngươi nói vậy là không đúng a? Kẻ gọi là sư huynh cứng họng, hắn chuyển sự chú ý sang Dương Thiên. Tiểu Bằng Hữu, nhận ta làm thấy, ta sẽ đem toàn bộ ý bắt truyền lại cho ngươi. Công pháp, pháp bảo, linh dược, ngươi muốn gì có đó. Chỉ cần ngươi đạt đến Nguyên Anh kỳ, chức vị đại đệ tử của Phật Đà Sơn sẽ do ngươi đảm nhiệm. Đại đệ tử C là chức vị cao nhất của Phật Đà Tông ngay bên dưới hai vị Thế Tôn. Cả hai đều là phân thần kỳ, chỉ một lòng tu luyện, sớm ngày đạt đến phân thần hậu kỳ để đảm bảo phi thăng thành công. Đại đệ tử đứng ra xử lý mọi vụ sự tại Phật Đà Tông, điều hành, phân chia tài nguyên tu luyện, mọi chuyện đều là do hắn. Đây chính là đứng dưới hai người mà trên vạn người. Thông thường, tuyển chọn đại đệ tử cứ cách 5 năm lại diễn ra một lần. Tất cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong của Phật Đà Tông sẽ tụ hội về đây tham gia tranh đoạt. Đủ để thấy ham muốn của những tên kia với chức vị này lớn đến mức nào. Lời đề nghị của tên Thế Tôn này quả thực rất hấp dẫn, chỉ cần đạt đến Nguyên Anh, không cần tranh đoạt liền trở thành đại đệ tử, đủ khiến những tên kia đỏ mắt. Bất quá, có mặt lợi thì cũng có mặt hại. Chuyện này sẽ khiến Dương Thiên có thêm rất nhiều kẻ thù ngấm ngầm hãm hại hắn. Tên Thế Tôn kia cũng hiểu chuyện này, hắn chậm rãi nói. Phúc và họa luôn song hành, chẳng lẽ ngươi chỉ muốn được mà không muốn mất? Yên tâm đi, chức vị đó ta đã nói ngươi ngồi thì không ai có thể tranh giành được. Dương Thiên không nói gì, hắn đánh mắt về phía pho tượng còn lại. Tên kia cất tiếng cười khẽ. Vị trí đại đệ tử là do sư huynh quyết định, chuyện này ta cũng không quản được. ta chỉ có thể hứa với ngươi, chỉ cần ngươi chọn ta, tương lai ta chắc chắn giúp ngươi bước vào phân thần kỳ. Chỉ cần một câu nói đơn giản đã ăn đứt tên sư huynh kia. Giành lấy chức đại đệ tử để làm gì? Chẳng qua là muốn chi phối tài nguyên của Phật Đà Tông hỗ trợ cho chính mình tu luyện. Tu chân giả, từ đầu đến cuối mục đích vẫn chỉ có một, đó chính là đi thật xa trên tiên lộ. Có thể đạt đến phân thần kỳ, chức vị đại đệ tử kia còn có nghĩa lý gì? Chỉ cần là người thông minh, chắc chắn sẽ không do dự mà lựa chọn phương án thứ hai. Tên sư huynh kia tức giận hừ lạnh, không nói thêm gì nữa. Tu vị của hắn cao hơn, nhưng tâm cảnh cùng cơ trí vẫn còn thua kém vị sư đệ này một ít. Nếu là trong trường hợp khác, Dương Thiên sẽ chọn tên sư đệ. Nhưng hắn đường đường là chân tiên, nhận một tên phân thần kỳ làm sư phụ thì còn ra thể thống gì nữa. Dương Thiên chắp tay. Đề nghị của hai người đều rất hấp dẫn, có thể cho ta thêm một thời gian để suy nghĩ hay không? Những tưởng đã hết cơ hội, nghe được câu nói của Dương Thiên kia, tên sư huynh vội cướp lời. Đúng vậy, đây là chuyện ảnh hưởng đến con đường tu luyện của ngươi sau này, phải nghĩ cho kỹ a. Hắn đang thất thế, tạm thời sắp xếp cho Dương Thiên một chỗ ở, sau đó sai người đến dùng bảo vật dụ dỗ mới là cách hay nhất. Tên sư đệ kia cũng hết ý kiến, Dương Thiên đã nói như vậy, hắn còn phản bác được gì? Tên sư huynh gọi tiểu tăng kia trở vào. Đưa vị tiểu bằng hữu này đến Hoàng Phong, chọn cho hắn một nơi thật tốt để nghỉ ngơi. Rõ. Tiểu tăng cúi đầu, dẫn theo Dương Thiên đi ra ngoài. Pho tượng sư đệ thở ra một hơi. Tên này, hình như trí tuệ không được cao cho lắm. Tiểu tăng kia dẫn Dương Thiên đi đến một trong bốn tiểu phong, Hoàng Phong. Trên đường đi, hắn không ngừng hỏi hai tên thế tôn kia đã nói gì với Dương Thiên. Hiểu được âm mưu của tên này, Dương Thiên rất thoải mái trả lời, nhưng lại giấu đi phần thưởng hấp dẫn mà hai tên kia đưa ra để dụ dỗ hắn. Tiểu tăng không ngừng cảm khái, tư chất của hắn không tệ, trong vòng 800 năm đã thành công đột phá Nguyên Anh, được hai vị thế tôn để mắt nhận là đệ tử ký danh. Dương Thiên chỉ là luyện khí hậu kỳ lại được bọn hắn nhận làm đệ tử chân truyền, có thể không ghen tị sao? Tiểu tăng hâm mộ cùng ghen ghét nhưng lại không dám có ý đồ gì với Dương Thiên. Hắn là người được hai vị thế tôn yêu thích, động đến hắn chẳng phải là sợ mạng quá dài sao. Đưa Dương Thiên đến Hoàng Sơn, dặn dò quản sự ở đó vài câu. Biết được Dương Thiên được hai vị thế tôn yêu thích, tên quản sự kinh sợ, gật đầu chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà Dương Thiên đưa ra. Tiểu tăng còn ở IO26C lại thêm một lúc nữa, lôi kéo mối quan hệ với Dương Thiên rồi mới rời đi. Dương Thiên nói với tên quản sự một vài yêu cầu rồi đi vào trong phòng, nằm lên giường suy tính. Đột nhập vào Phật Đà Tông thành công, linh mạch hắn nhất định phải lấy, tên âm dương sư kia cũng phải bắt được. Dựa vào khí tức lưu lại trên hai pho tượng, rất có thể một trong hai tên đã bước vào phân thần trung kỳ. Phân thần trung kỳ cùng sơ kỳ chênh lệch rất lớn, Dương Thiên hiện tại muốn chống lại vẫn có chút khó khăn. Chi bằng tiếp tục ở lại Phật Đà Sơn một thời gian, tìm kiếm cơ duyên đột phá. Chỉ cần hắn khôi phục đến phân thần kỳ, cho dù hai tên kia có hợp sức cũng chẳng có gì đáng ngại. Dương Thiên nằm một lúc thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa, một tên hòa thượng mang theo vài bộ y phục có đính tiêu chí của Phật Đà Tông cùng vài món vật phẩm cần thiết để lưu hành trong tông môn. Dương Thiên nhận lấy đồ rồi đuổi hắn ra ngoài. Tùy tiện ném tất cả vào một góc, Dương Thiên nhảy lên giường ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm hôm sau, một tên hòa thượng khác đã đến trước cửa gọi to. Dương sư đệ, đã đến giờ đến Phật đường nghe giảng Phật Pháp, ngươi mau đi theo ta. Dương Thiên ngán ngẩm, từ trước đến nay hắn chưa từng ưa thích Phật môn, môn quy và giáo điều đều quá phiền phức. Không thể phủ nhận những kinh Phật này có thể tiêu trừ oán khí, giúp con đường tu hành được thuận tiện hơn. Nhưng Dương Thiên cũng không vì vậy mà muốn đến đó nghe đám hòa thượng kia nói nhảm. Mở cửa phòng ra, chọn đại một lý do để thoái thác xong Dương Thiên liền đuổi tên hòa thượng kia đi. Tên này vẻ mặt ngơ ngác, đang định nói thêm gì đó thì nhớ đến lời căn dặn của chấp sự, nói vài câu khách sáo sau đó liền rời đi. Dương Thiên không tiếp tục ở lại trong phòng, hắn dùng thần thức điều tra những nơi có linh khí nồng đậm hoặc có cấm chế, trận pháp bảo vệ. Vạch ra những nơi cần đến, Dương Thiên lập tức khởi hành, bắt đầu quá trình làm đạo tặc của mình. Từ dược khố, phòng chứa đan dược đến nơi cất giữ bảo vật, tất cả đều bị Dương Thiên đi ngang qua một lần. Tiện tay gom hết vào trong người. Thứ nào có tác dụng thì để sử dụng, không có thì cứ ném vào trong không gian giới chỉ, nói không chừng sau này còn có chỗ hữu dụng. Đến cuối ngày, Dương Thiên đang thi triển ẩn thân thuật đứng trước một cánh cửa đá cao, lẩm bẩm. Đây là chỗ cuối cùng, cấm chế cùng trận pháp bảo vệ rất mạnh, hy vọng có thứ khiến ta hài lòng. Chương 423, Phân hồn thái cổ độc nhãn long. Cửa đá được thiết kế theo phong cách cổ xưa. Hai cây cột khắc hình một con yêu thú hình dạng kỳ vê đút 4L5 cờ gờ lạ. Dương Thiên nhìn kỹ một hồi cũng không nhìn ra đây là loại yêu thú nào liền mặc kệ. Cầm phá thiên trên tay, vạn pháp thông thiên nhãn mở ra, Dương Thiên dễ dàng tiến nhập vào bên trong mà không mắc phải cấm chế hay cạm bẫy nào. Một cơn gió thổi qua, Dương Thiên hơi nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra thì đã thấy mình đứng ở một nơi xa lạ. Trước mặt hắn là một hồ nước lớn, từ bên dưới vang lên tiếng manh thú đang gào thét. Dương Thiên đi lại gần, nhìn xuống thì chỉ thấy một bóng đen đang kêu gào. Quanh người nó là rất nhiều sợi xích màu đen quấn quanh thân thể. Không nhìn rõ được hình dạng của yêu thú, thần thức lại bị ngăn cản, Dương Thiên liền mở miệng nói. Yên lặng một chút đi. Tiếng gào lập tức im bặt, yêu thú ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói pha lẫn bất ngờ cùng vui mừng. Ngươi là ai? Tại sao lại vào được nơi này? Dương Thiên nhún vai. Vô tình đi lạc vào đây mà thôi. Yêu thú không tin. Không thể nào. Bên ngoài có vô số cạm bẫy cùng cấm chế lợi hại. Hơn nữa còn có phân hồn tam vĩ long canh gác. Người bình thường không thể nào vượt qua nó mà không gây ra động tĩnh gì được. Dương Thiên nghệch mặt ra, con yêu thú xấu xí trên cột đá kia là Tam Vĩ Long. Cái này hình như không đúng, Tam Vĩ Long hắn đã từng thấy qua, tuy không quá mạnh nhưng vẻ bề ngoài rất bắt mắt ta. Bất quá hắn vẫn không nói ra mà chỉ hỏi. Ngươi là loại yêu thú nào? Tại sao lại bị nhốt ở đây? Yêu thú kia nghe Dương Thiên hỏi đến mình liền kiêu ngạo nói. Ta là phân hồn của Thái Cổ Độc Nhãn Long đến từ linh giới. Dương Thiên xoa cằm. Thái Cổ Độc Nhãn Long? Chưa từng nghe qua. Ngươi vừa nói cái gì? Ta chính là Thái Cổ Độc Nhãn Long uy trấn linh giới. Ê, ngươi chỉ là tu sĩ tại hạ giới, chưa từng nghe đến thì cũng thôi. Nhưng hơn 200 năm trước ta từng đem tịnh thổ đánh đến nghiêng trời lệch đất, lẽ nào ngươi cũng chưa nghe đến hay sao? Dương Thiên lắc đầu, hắn vừa đến tịnh thổ chưa được bao lâu. Vốn không có thời gian để tìm hiểu lịch sử của tịnh thổ. Ngồi xuống thành hồ, Dương Thiên mỉm cười. Ta có thời gian, ngươi kể lại một chút đi. Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long bị nhốt ở đây đã lâu, không có người cùng trò chuyện, nó đã sớm chán đến phát điên. Được Dương Thiên tạo cơ hội, nó liền một hơi nói ra tất cả mọi chuyện. Mấy trăm năm trở lại đây, các vị tiên nhân tại tiên giới không hiểu vì sao liên tục truyền xuống những mệnh lệnh khác nhau. Nhưng tụ chung lại chính là muốn tu sĩ tại linh giới chúng ta tìm kiếm mảnh vỡ của món pháp bảo nào đó. Phạm vi tìm kiếm không có giới hạn, thậm chí ngay cả việc phái phân hồn xuống hạ vị diện để tìm kiếm. Dương Thiên cắt ngang. Ngươi nói mấy trăm năm, cụ thể là bao nhiêu? Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long đáp. Ta cũng không nhớ rõ, hình như là 200 đến 300 năm gì đó. Tại sao ngươi lại quan tâm đến chuyện này? Dương Thiên cau mày không nói. Xét về thời gian quả thực rất trùng hợp, chính là ngay sau trận chiến giữa Dương Thiên và Hủy Diệt. Lẽ nào bọn hắn đang muốn tìm mảnh vỡ của Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm? Sau trận chiến, Hỗn Độn Diệt Thế Kiếm đã bị chấn nát thành nhiều mảnh, rơi vào trong hư không. Rất có thể những tên kia đã vô tình phát hiện, sau đó hạ lệnh thu thập chúng. Lắc đầu một cái, tạm gác chuyện này qua một bên, Dương Thiên nói. Kể tiếp đi. Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long hơi nghi ngờ nhưng vẫn kể tiếp. Nhận được lệnh, chúng ta vội và thực hiện. Ta cùng con Tam Vĩ Long kia vô tình tìm được một cái không gian tiết điểm nên đồng thời phái một tia phân hồn xuống hạ giới tìm kiếm. Các ngươi xảy ra xung đột. Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long gầm to. Là do tên khốn đó phản bội. Dương Thiên nhíu mày. Chẳng lẽ các ngươi đã phát hiện ra thứ gì? Phân hồn Thái Cổ Độc Nhãn Long im lặng, mất một hồi lâu sau hắn mới lại lên tiếng. Nhân loại, ngươi quả thực rất thông minh. Không bằng chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Dương Thiên phất tay. Cái này để sau hẳn nói, trước tiên ngươi hãy mau kể lại mọi chuyện cho ta biết. Ta cảm thấy ngươi rất có hứng thú với chuyện này. Chẳng lẽ đã động lòng với món bảo vật kia? Ta khuyên người đừng nên mơ tưởng, đến cả đám tiên nhân cao cao tại thượng của tiên giới đều vì nó mà điên cuồng. Bảo vật bậc đó, chúng ta không có tư cách để sở hữu. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Câu nói này ngươi đã nghe qua hay chưa? Dương Thiên thản nhiên. Làm như thế nào là chuyện của ta, ngươi không cần phải bận tâm. ta biết ngươi bị nhốt ở dưới đó đã lâu, đợi thêm một thời gian nữa sẽ hoàn toàn tan biến. Muốn trốn ra ngoài, chỉ còn cách dựa vào sự giúp đỡ của ta. Phân hồn thái cổ độc nhãn long gật gù. Ngươi nói không sai. Tốt lắm, ta sẽ kể cho xong chuyện này. Sau đó chúng ta sẽ bàn bạc về cuộc giao dịch kia.
Tốt.
Phân hồn thái cổ độc nhãn long tẳng háng một tiếng rồi nói. Bọn ta phát hiện ra một khu vực có linh lực rất đặc biệt, nó không thuộc về vị diện này. Ta cùng Tam Vĩ Long bàn bạc, sau đó đều đồng ý cùng với những tên tu sĩ phân thần kỳ tại đây đến đó kiểm tra. Không ngờ hắn lại âm thầm cấu kết với hai con lừa chọc kia, bày ra cả bẫy. Khi ta đến đó thì liền rơi vào bẫy của bọn hắn. Cũng may ta đã có tính toán từ trước, dùng một miếng mồi hấp dẫn để dụ dỗ tên ma tu kia. Dương Thiên có chút khinh bỉ nhìn phân hồn thái cổ độc nhãn long. Các người đều tính toán lẫn nhau, còn nói cái gì là phản bội, nực cười. Phân hồn thái cổ độc nhãn long cười cười. Ta cùng Tam Vĩ Long quan hệ không được tốt lắm, tính toán lẫn nhau là chuyện bình thường a. Sau khi hai bên trở mặt, đại chiến liền nổ ra. Tên ma tu kia cầm chân hai tên lựa chọc, ta cùng Tam Vĩ Long đối chiến trực tiếp với nhau. Tam Vĩ Long không phải đối thủ của ta, rất nhanh bị ép đến không thở nổi. Tên ma tu kia lại bất ngờ thể hiện ra tu vị phân thần trung kỳ, dù chống đỡ hai tên kia vẫn đứng vào thế bất bại. Cuối cùng, Tam Vĩ Long biết mình không còn đường lùi. Hắn sử dụng một cấm thuật chia ta ra làm bốn phần, phong ấn vào trong một món pháp bảo đặc biệt. Sau đó đưa cho hai tên lửa chọc kia canh giữ. Từ đó đến nay cũng đã mấy trăm năm, tình hình bên ngoài như thế nào ta cũng không biết rõ. Dương Thiên hỏi. Tên ma tu kia không tìm cách cứu ngươi. Hắn đương nhiên rất muốn cứu ta, bởi vì ta vẫn còn giữ một phần của món bảo vật kia. Nhưng ta đã nói, tên đó chỉ giữ được ở thế bất bại chứ không có cách nào chiến thắng được hai tên lửa chọc kia. Nếu cộng thêm trận pháp cùng những tu sĩ khác hỗ trợ thì hắn chắc chắn thất bại. Dương Thiên mỉm cười. Nơi đây có bốn ngọn tiểu sơn, phân biệt là thiên, địa, huyền, hoàng. Ta nghĩ bốn phần của ngươi đang được phong ấn bên trong những ngọn núi này. Phân hồn thái cổ độc nhãn long mừng rỡ. Tiểu tử, chuyện ta đã kể xong. Bây giờ đến lúc chúng ta thực hiện giao dịch. Chỉ cần ngươi đem ta giải thoát khỏi phong ấn này, sau đó cứu ra ba phần còn lại. Chỉ cần thành công, ta sẽ giúp ngươi phi thăng linh giới mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Lời đề nghị này đối với người khác rất hấp dẫn, nhưng đối với Dương Thiên lại chẳng có tác dụng gì. Phi thăng linh giới có rất nhiều cách, nhưng cách mà hắn lựa chọn chính là cách phù hợp nhất với tình hình của mình hiện tại. Tên thái cổ độc nhãn long này có thể hiểu biết hơn một vị chân tiên như hắn sao? Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Dương Thiên, phân hồn thái cổ độc nhãn long kinh ngạc hỏi. Lẽ nào ngươi không muốn phi thăng linh giới? Phi thăng linh giới ta đã sớm có dự tính. Nếu ngươi không đưa ra được thứ gì hấp dẫn hơn, vậy thì cáo tử. Thấy Dương Thiên có ý rời đi, thái cổ độc nhãn long vội la lớn. Khoan đã, ta còn thứ này, nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Chương 424, nhận chủ. Dương Thiên quay đầu lại, vẻ mặt không mấy tin tưởng. Phân hồn thái cổ độc nhãn long bị phong ấn đã lâu, nếu còn cất giấu bảo vật, nó đã sớm lấy ra để dụ hai tên thế tôn kia thả nó ra. Phân hồn thái cổ độc nhãn long giống như hiểu được suy nghĩ của Dương Thiên, nó mở miệng phun ra một vật màu vàng, bay thẳng đến tay hắn. Cấm lấy vật kia, Dương Thiên có hơi ngẩn ra, thứ này cùng với tấm kim bài hắn đoạt được ở dị linh môn giống nhau như lúc. Lấy tấm kim bài còn lại từ trong người ra, Dương Thiên so sánh một chút rồi xác nhận, hai thứ này chắc chắn đều là một phần nhỏ của món pháp bảo kia. Phân hồn thái cổ độc nhãn long đắc ý nói. Thế nào, ta nói không sai chứ? Thứ này chắc chắn rất quý giá. Trong lúc giao chiến với Tam Nhãn Long, ta đã âm thầm đoạt lấy nó. Những phần khác của ta đều nắm giữ một mảnh, nếu ngươi muốn có đủ bộ, nhất định phải cứu thoát tất cả bốn phần của ta. Đây là thứ mà đám tiên nhân kia phái các ngươi đi tìm. Phân hồn thái cổ độc nhãn long lắc đầu. Không phải, thứ này tuy tốt, nhưng đặt trong mắt những vị tiên nhân cao cao tại thượng kia lại chẳng đáng để vào mắt. Dương Thiên cuối cùng đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Hai tên này bị nhầm lẫn giữa kim bài và mảnh vỡ của hỗn độn diệt thế kiếm, cuối cùng vì tranh giành nó mà kẻ chết người bị phong ấn, thực sự rất buồn cười. Ngươi nói đúng, thứ này rất chân quý. Nhưng cho dù lấy đủ bốn phần từ tay của ngươi thì vẫn chưa trọn vẹn. Phân hồn thái cổ độc nhãn long gật đầu. Không sai. Bất quá, thiếu phần trong tay bọn ta, người mãi mãi cũng không thể thu thập đủ bộ. Thu hồi hai tấm kim bài, Dương Thiên mỉm cười. Thành giao. Nói xong, Phá Thiên liền xuất hiện trên tay Dương Thiên, vạn pháp thông thiên nhãn mở ra, rất nhanh đã nhìn rõ điểm yếu của phong ấn trên người phân hồn thái cổ độc nhãn long. Dùng linh hồn làm vật dẫn để phong ấn, trên những sợi xích kia vẫn còn lực lượng linh hồn lưu chuyển. Chỉ cần đem lực lượng đó đánh tan, phong ấn sẽ tự động giải trừ. Đồ án trên thân của Phá Thiên lóe lên ánh sáng, hàng chục tia lửa nhỏ từ nòng súng phát ra, chuẩn xác rơi vào từng sợi xích khác nhau. Từng tiếng nổ nhỏ vang lên rồi biến mất, phân hồn thái cổ độc nhãn long nghi hoặc hỏi. Ngươi vừa làm gì? Dương Thiên nhún vai. Chút thủ thuật mà thôi. Ngươi thử vận dụng linh lực xem có được không? Phân hồn thái cổ độc nhãn long bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo. Hai cánh sau lưng nó đột nhiên mở ra, đám dây xích quấn quanh mình lập tức vỡ vụn thành nhiều mảnh. Phân hồn thái cổ độc nhãn long vừa mừng vừa sợ. Ngươi! Bằng cách nào? Dương Thiên có thể dễ dàng tiến vào đây mà không bị phát hiện, nói rõ hắn có chỗ đặc biệt. Phân hồn thái cổ độc nhãn long tin Dương Thiên có năng lực giải thoát cho mình khỏi phong ấn, nhưng đơn giản như vậy thật sự khiến nó khó có thể tin được. Đừng tỏ ra ngạc nhiên, trước mắt còn một chuyện khác cần phải giải quyết. Bên ngoài còn có một tầng phong ấn nữa, một mình ta đi ra thì không sao, nhưng có thêm ngươi thì chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh khá lớn, không chừng sẽ đánh động đến hai tên thế tôn kia. Ẩn thân thuật của Dương Thiên vô cùng thần diệu, muốn mảnh phân hồn tam vĩ long bên trong cửa đá kia không phát hiện rất đơn giản. Nhưng còn phân hồn thái cổ độc nhãn long thì khác, phong ấn này được tam vĩ long tạo nên để khắc chế nó. Chỉ cần nó vừa đi ra sẽ lập tức bị phát hiện. Phân hồn thái cổ độc nhãn long cũng hiểu điều này. Tình trạng của nó hiện tại không được tốt, nếu hai tên thế tôn kia phát hiện, chắc chắn sẽ bị tóm gọn. Vậy ngươi dự định làm như thế nào? Ta sẽ... Khoan đã, tên của ngươi là gì? Phân hồn thái cổ độc nhãn long đáp. Ta là thái cổ độc nhãn long. Dương Thiên cười. Chỉ là một mảnh phân hồn mà thôi, ngươi không có tên riêng để tiện xưng hô sao. Phân hồn thái cổ độc nhãn long ngẩn ra, nó suy nghĩ vài giây rồi đáp. Ngươi có thể gọi ta là độc nhãn. Dương Thiên lắc đầu. Đầu óc quá đơn giản. Được rồi, độc nhãn, cứu thoát ngươi không thành vấn đề, nhưng ngươi phải chịu ủy khuất một chút. Độc nhãn vô ngực. Bị nhốt mấy trăm năm ta còn chịu được, chút ủy khuất có đáng là gì? Mau nói đi, cần ta làm những gì? Dương Thiên thản nhiên đáp. Rất đơn giản, ngươi tuy là phân hồn nhưng cũng là yêu thú, chỉ cần ký khế ước với ta, đem ngươi thu vào trong cơ thể, chúng ta có thể dễ dàng vượt qua cánh cửa đá kia. Giọng nói của độc nhãn long trầm, pha lẫn chút sát khí. Ngươi muốn thái cổ độc nhãn long uy chấn linh giới làm tọa kỵ cho ngươi. Dương Thiên khinh thường. Ngươi chẳng qua chỉ là một mảnh phân hồn, hơn nữa còn không nguyên vẹn, còn dám tự xưng là thái cổ độc nhãn long. Hơn nữa, thái cổ độc nhãn long thì đã sao, chẳng qua là vì quan hệ hợp tác, nếu không, đem ngươi làm linh thú còn khiến ta cảm thấy chướng mắt. Ngươi, tất gì có thể làm ta đều đã nói ra, đồng ý hay không là chuyện của ngươi. Độc nhãn do dự, nó trăm vạn lần không muốn làm linh thú của Dương Thiên. Nhưng tên này quả thực nói không sai, hiện tại chỉ có cách đó mới thoát được ra ngoài mà không bị ai chú ý. Độc nhãn cắn răng. Ngươi phải phát lời thề thiên đạo, sau khi lấy được bốn mảnh kim bài thì phải trả tự do cho ta. Dương Thiên ngán ngẩm, lần nào cũng là lời thề thiên đạo, đám người này thực sự quá nhàm chán, thứ đó đối với hắn thì có tác dụng gì. Nghĩ là vậy nhưng Dương Thiên vẫn phát lời thề. Hắn cũng không có ý định giữ cái phân hồn này làm linh thú cho mình. Cho dù là bản thể của nó, Dương Thiên còn cảm thấy chướng mắt. Nghe Dương Thiên phát lời thề, độc nhãn cũng đã an tâm không ít. Con mắt duy nhất trên trán nó mở ra, một bản khế ước màu đen từ bên trong bay đến chỗ Dương Thiên. Tiếp nhận khế ước, Dương Thiên liền dùng thần thức bao vây lấy nó, thiết lập liên kết. Mất khoảng vài phút, Dương Thiên hô nhỏ một tiếng. Thu. Độc nhãn lập tức hóa thành một tia màu đen, biến mất trong người Dương Thiên. Không ở lại nơi này lâu. Dương Thiên nhanh chóng sử dụng ẩn thân thuật, dễ dàng vượt qua cửa đá. Phân hồn tam vĩ long lưu lại trên kia chỉ là dạng vô thức, phát hiện có người đi qua sẽ lập tức tấn công. Trận chiến năm đó, tuy tam nhãn độc giác long bị phong ấn, nhưng nó mới thực sự là kẻ chiến thắng. Rời khỏi phong ấn, Dương Thiên không vội đi tìm những bạ uồm phần khác mà trở lại phòng của mình. Không ngoài dự đoán của Dương Thiên, vào lúc giữa đêm, một tên hòa thượng đã tìm đến phòng hắn. tên này vô thanh vô tức đi vào trong, đi đến bên giường của Dương Thiên. Giả vờ như không biết gì, Dương Thiên vẫn nhắm mắt ngủ say. Tên kia đứng bên cạnh giường, bất ngờ điểm nhanh một chỉ về phía trán của Dương Thiên. Đúng lúc này, một vòng sáng màu vàng lóe lên, đem tên hỏa thượng kia hất tung. Một âm thanh không rõ từ đâu vang lên. Hãm hại đồng môn chính là tội chết. Ngươi đừng trách ta độc ác. Tên hòa thượng kia dường như nhận ra âm thanh này là của ai, hắn vội há miệng hét to. Khoan đã, ta nhận lệnh của. Chết. Chữ chết phát ra, tiếng hét liền im bặt, tên hòa thượng kia cả người cứng đờ, giống như bức tượng ngã xuống đất. Một người ăn mặc nhếch nhác, lưng đeo một thanh kiếm có Phật ấn từ trên trần nhà hạ xuống. Âm thanh lớn như vậy, Dương Thiên không thể tiếp tục giả vờ ngủ say, hắn đành mở mắt ra rồi trừng to kinh ngạc. Ngươi là ai? Người kia mỉm cười hòa ai? Dương Thiên, đừng sợ, là Thế Tôn ra lệnh cho ta đến đây bảo vệ ngươi. Bảo vệ ta? Tại sao? Ta vừa mới đến đây, chưa từng đắc tội với ai a? Người kia kiên nhẫn giải thích. Thiên tài chắc chắn sẽ khiến nhiều người ganh ghét đố kỵ. Bọn hắn sợ ngươi tranh giành vị trí của bọn hắn, tất nhiên sẽ tìm cách đem người bóp chết từ trong trứng nước. Ngươi chỉ mới bước vào tu chân giới chưa lâu, tâm tính còn non nớt. Thế giới này không đơn giản như ngươi vẫn tưởng. Chương 425, 4 phần hợp nhất. Vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, giọng của Dương Thiên run run. Vậy ta phải làm sao? Người kia vội chấp lấy thời cơ. Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần ngươi nhận một vị Thế Tôn làm sư phụ, kẻ nào dám làm tổn thương ngươi. Lửa giận của một vị Thế Tôn, Phật Đà Sơn cũng chịu không nổi. Dương Thiên nghi hoặc. Là vị Thế Tôn nào cử ngươi đến đây? Là Đại Thế Tôn. Quả nhiên là hắn, Dương Thiên thầm nghĩ. Tên Đại Thế Tôn này tâm cơ không bằng Nhị Thế Tôn, tất nhiên phải chọn cách âm thầm ra tay trong bóng tối, hơn nữa còn phải làm thật nhanh. Đám người này diễn kịch rất khá, nhưng Dương Thiên thừa biết, tên đang nằm dưới đất kia chẳng qua là vật thế mạng mà thôi. Muốn lung lạc nhân tâm, cách này quả thực rất hiệu quả. Bất quá, đối với Dương Thiên mà nói nó hoàn toàn vô dụng. Gửi lời cảm ơn của ta đến Đại Thế Tôn. Nói với hắn ta sẽ cân nhắc chuyện này, nhanh chóng cho hắn câu trả lời. Người kia không tiếp tục gỡ ép, hắn lấy từ trong người ra 3 miếng ngọc bài đưa cho Dương Thiên. Đây là vật mà Đại Thế Tôn đặc biệt chế tạo cho ngươi. Chỉ cần gặp nguy hiểm liền kích hoạt nó, lập tức sẽ có người đến cứu ngươi. Thu hồi 3 miếng ngọc bài, Dương Thiên mỉm cười. Cảm tạ. Người kia cũng không nói gì thêm, khép túi chào rồi biến mất. Dương Thiên cảm thấy hơi khó hiểu. Tu chân giả muốn tìm một đệ tử tài giỏi kế thừa y để bắt là chuyện rất bình thường. Nhưng dùng mọi cách, bất chấp thủ đoạn tranh giành thì quả thực có điểm đáng nghi. Có lẽ chuyện này cũng không đơn thuần là tìm đệ tử như hắn vẫn nghĩ. Tạm gác chuyện này qua một bên, Dương Thiên nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, hắn tìm đến tên quản sự của Hoàng Phong. Vừa nhìn thấy Dương Thiên, tên này nở nụ cười rất tươi. Dương sư đệ, ngươi đến tìm ta sớm như vậy là có việc gì? Quản sự, ta muốn đi quanh đây tham quan nhưng sợ bị những người khác ngăn cản. Quản sự hiểu ý, lấy từ trong người ra một cái Phật ấn. Chỉ cần đưa thứ này ra, ngươi có thể tự do đi lại trong 4 ngọn tiểu phong. Nhớ kỹ, không được đến gần các khu vực cấm cùng Phật Đà Sơn. Tiếp nhận Phật ấn, Dương Thiên cười nói. Quản sự yên tâm, chuyện này ta hiểu rất rõ. Có được vật thông hành, Dương Thiên dễ dàng tiến vào huyền phong. Khác với Hoàng Phong. Nơi này đa số đều là khổ tu giả, đi rất lâu mới có thể nhìn thấy người. Dương Thiên mở ra thần thức, nhanh chóng tìm được một cái cửa đá tương tự cái lần trước. Tiến vào bên trong, Dương Thiên cũng lười nói nhiều mà thả độc nhãn ra, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, để bọn chúng tự mình thương lượng với nhau. Gần một tiếng sau, độc nhãn rốt cuộc cũng thuyết phục được phần còn lại ký kết khế ước với Dương Thiên. Khế ước hoàn thành, Dương Thiên và Uổng tiếp tục tìm đến 2 ngọn tiểu phong còn lại. Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Thu cả 4 phần vào trong người, Dương Thiên đã có tất cả 5 miếng kim bài. Hắn lập tức rời khỏi Phật Đà Tông, tìm đến một nơi cách đó khá xa, sau đó thả 4 phần của độc nhãn ra. Vừa thoát ra ngoài, 4 phần của độc nhãn lập tức tiến hành hợp thể. Một cơn lốc xoáy linh khí khổng lồ bao lấy bọn chúng, uy thế vô cùng kinh khủng. Đứng cách đó một đoạn, Dương Thiên nhíu mắt. Đoán chứng là phân thần sơ kỳ, không tệ lắm. Có thể giúp ta được vài việc. Phải mất một lúc lâu, lốc xoáy linh khí mới tán đi, hiện nguyên hình là một con địa long, trên trán có một con mắt màu xám nhạt tỏa ra khí tức cổ xưa. Long phân thành ba loại chính, ngư long, địa long và thiên long. Trong ba loại, thiên là được xưng tụng là mạnh nhất, địa long cùng ngư long luôn xếp dưới nó một bậc. Thái cổ độc nhãn long cùng tam vĩ long đều là địa long, trong long tộc thứ hạng cũng không cao. Thấy thái cổ độc nhãn long nguyên hình là địa long, Dương Thiên cũng có chút thất vọng. Nếu nó là thiên long, miễn cưỡng thu làm tọa kỵ linh thú, sử dụng một đoạn thời gian cũng tốt. Tốc độ của thiên long cực nhanh, so với phi hành pháp bảo thông thường thì vượt xa rất nhiều. Hơn nữa, cưỡi rồng bay lượn, nhìn qua rất có phong độ a. Độc nhãn tử trên cao hạ xuống, giọng nói băng lãnh. Tiểu tử, ngoan ngoãn giao trả kim bài cho ta. Ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Dương Thiên đã đoán trước chuyện này, mỉm cười nói. Chúng ta còn chưa giải trừ khế ước, ngươi không thể làm gì được ta. Độc nhãn khinh thường nói. Tu sĩ tại hạ vị diện thật sự quá thiếu hiểu biết. Từ phân thần kỳ về sau, linh hồn đã có sự biến đổi về chất. Chỉ cần tu vị vượt xa chủ nhân, yêu thú có thể trả một cái giá để đơn phương giải trừ khế ước. Dương Thiên giả vờ sợ hãi. Không thể nào. Độc nhãn càng thêm đắc ý. Để ta cho ngươi tâm phục khẩu phục. Độc nhãn há to miệng, một luồng khí tức cổ xưa từ bên trong phun ra. Đồng thời, một bản khế ước tương tự với bản đã đưa cho Dương Thiên xuất hiện ngay trước mặt nó, bị luồng khí kia mạnh mẽ đánh vào. Cảm nhận được luồng khí tức cổ xưa kia có pha lẫn lực lượng linh hồn, Dương Thiên không khỏi đánh giá độc nhãn cao hơn một bậc. Có thể đem linh lực là hồn lực phối hợp trong một đòn tấn công, đây là thần thông chỉ có hợp thể kỳ mới làm được. Thứ mà độc nhãn thi triển chẳng qua chỉ là chút râu ria bên ngoài, nhưng cũng đủ nói rõ bản thể của nó ít nhất đã đạt đến hợp thể kỳ. Nghĩ kỹ lại thì cũng không sai, muốn phái phân hồn hạ giới, tối thiểu tu vị cũng phải đạt đến hợp thể kỳ, phân hồn đủ mạnh để không bị vị diện bài xích nghiền nát. Bị luồng khí kia đánh vào, khế ước run lên một cái rồi vỡ vụn. Độc nhãn chưa kịp vui mừng thì mắt đã trợn to, máu tươi từ trong miệng không ngừng tràn ra. Dương Thiên đứng ở một bên, vỗ tay nói. Chúc mừng ngươi giải trừ khế ước thành công. Chúng ta từ nay về sau xem như không có quan hệ gì. Giọng nói của độc nhãn tràn đầy sự phẫn nộ. Rốt cuộc ngươi đã làm gì? Dương Thiên nhún vai. Chẳng qua là thêm một vài điều kiện ràng buộc trên khế ước mà thôi. Ê, nói thứ này với một kẻ như ngươi thật phí sức. Bỏ qua đi. Độc nhãn há to miệng không nói được lời nào. Dương Thiên là chủ nhân, nhưng khế ước là do nó tự nguyện đưa lên, nếu Dương Thiên động tay động chân, sao nó lại không cảm ứng được. Độc nhãn không biết, thực tế Dương Thiên không có cùng nó ký khế ước chủ tớ. Khi thành lập khế ước, độc nhãn sẽ đưa ra một phần linh hồn làm vật dẫn để ký kết. Dương Thiên bề ngoài đã thực hiện khế ước, trở thành chủ nhân của nó. Nhưng sự thực không phải vậy. Hắn dùng một loại pháp thuật đặc biệt đem phần linh hồn kia hợp nhất với khế ước. Khi độc nhãn phá hủy khế ước, nó cũng đồng thời phá hủy phần linh hồn kia, dẫn đến bản thể bị tổn thương rất lớn. Trong bất kỳ trường hợp này, bị thương về linh hồn so với thể xác đáng sợ hơn rất nhiều. Dương Thiên ngẩng đầu lên. Ta còn chuẩn bị cho ngươi một phần quà đặc biệt. Hy vọng là ngươi sẽ thích. Độc nhãn trừng mắt nhìn Dương Thiên. Đừng quá ngạo mạn. Ngươi cho rằng chỉ với chút thương thế này, người liền có thể chiến thắng được ta. Dương Thiên phất tay. Ta biết ngươi là ngũ cấp sơ giai yêu thú, tương đương với phân thần sơ kỳ của nhân loại. Rất lợi hại có đúng không? Độc nhãn khỏe miệng nết lên nụ cười độc ác. Ta đến từ linh giới, những pháp thuật của ta, những tu sĩ hạ vị diện như các ngươi còn lâu mới so sánh được. Cho dù là hai con lừa chọc kia xuất hiện, ta cũng có thể đem bọn hắn đánh bại. Dương Thiên khỉnh bỉ nói. Thứ nhất, ngươi vừa mới hợp nhất bốn phần lại, còn chưa trở về thời kỳ đỉnh phong. Thứ hai, ngươi bị thương ở linh hồn, chắc chắn chiến lực sẽ giảm mạnh. Thứ ba, trong hai tên thế tôn có một tên đã đạt đến phân thần trung kỳ, ta nghĩ ngươi dù đang ở thời kỳ toàn thịnh, muốn cùng lúc đánh bại hai tên là chuyện không thể nào. Ngươi vừa nói gì? Phân thần trung kỳ. Dương Thiên không trả lời câu hỏi của độc nhãn, hắn nhìn về vầng sáng màu vàng đằng xa. Vừa hay, có dịp để ngươi chứng minh lời nói của mình. Cố gắng thể hiện cho tốt ta.